việc quảng bá giáo dục của Thánh Hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển, sóng tập 5. Các vị khán giả xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đón xem tập Tiếng Vọng Từ Bốn Biển này. Sau khi tiết mục sống được trình chiếu, rất nhiều khán giả thông qua điện thoại, WeChat, blog, QQ lưu lại lời nhắn, còn có thông qua website lưu lại lời nhắn, gửi cho chúng tôi rất nhiều thông tin phản hồi. Đầu tiên chia sẻ với mọi người là một sinh viên học năm nhất của Đại học Tài chính Kinh tế Mông Cổ. Cô ấy gọi điện thoại nói với tôi, bây giờ cuộc sống của nhiều người trẻ tuổi đều sống trong nhung lụa, đối với sự cực khổ của cuộc sống không có chút cảm nhận gì. Ơn dưỡng dục của cha mẹ, tâm cảm ơn đối với cha mẹ không có. Ngoài ra cô ấy còn nói đại học bây giờ ô nhiễm rất nghiêm trọng. Các bạn học trong thời gian rảnh đều là lên mạng, đánh mạt chược, tán gẫu, xem phim. Người học tập thực sự rất ít. Cô ấy còn nói sinh viên bây giờ đến giờ ăn cơm, tình trạng lãng phí thức ăn rất nhiều. Một phần cơm ăn chỉ vài miếng rồi ném vào thùng rác. Bạn học này sau khi xem xong tiết mục sống của chúng tôi, bản thân rất hổ thẹn, sau này không dám lãng phí thực phẩm nữa. Đồng thời cô ấy dự định nghỉ học, cả đời làm nghĩa công. Chúng ta cùng nhau nghe cô ấy chia sẻ. Mình là sinh viên năm nhất của Đại học Tài chính Kinh tế Mông Cổ. Bạn là người khi đó muốn nghỉ học tới bên mình học tập, có đúng không vậy? Đúng rồi. Kỳ nghỉ đông nhà mình xem được tiết mục sống, mẹ mình đề xuất với mình như vậy. Sau đó bản thân mình cũng rất muốn như vậy. Thật ra bản thân mình cũng có cách nghĩ này. Xem xong tiết mục sống khiến cho bạn quyết định không học đại học nữa, muốn đến chỗ mình để học văn hóa truyền thống, đúng không? Mình cảm thấy thế hệ tụi mình được sống trong nhung lụa, không hiểu một chút nào về sự vất vả của cuộc sống. Không hiểu được sự vất vả của cuộc sống thì không sanh khởi tâm cảm ơn. Không có tâm cảm ơn thì sẽ không cảm ơn cha mẹ. Nói như thế nào nhỉ? Nói khó nghe một chút thì giống như cái xác điếc đi vậy. Mình cảm thấy như vậy. Hơn nữa mình học ở đại học được một học kỳ rồi, tự mình cảm thấy sự ô nhiễm ở trong đại học vô cùng nghiêm trọng. Bản thân mình trước đây làm qua nghĩa công, thầy Trần nói làm nghĩa công cũng còn khá là hưởng thụ rồi. Tự mình cũng cảm thấy như vậy. Khi làm nghĩa công, mặc dù ăn uống đều là món chay, nhưng mà đều làm rất ngon, còn ngon hơn là ăn ở nhà. Mỗi ngày sau khi làm việc xong, có đồ ăn không phải lo lắng. Sau đó quần áo thì cũng là đồng phục, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt, vô cùng đẹp, rất là hưởng thụ. Mệt khi tụi mình làm nghĩa công là vào tháng 7 mùa hè. Mình làm nghĩa công ở Triết Giang, khi đó trời rất nóng, nhưng mà buổi trưa khi nghỉ ngơi sẽ có trái cây. Khi đó bản thân mình cảm thấy đó là lần đầu tiên làm nghĩa công cảm thấy rất mệt nhưng mà rất vui. Trước giờ chưa từng vui như vậy, trong trường học không cảm nhận được niềm vui như vậy. Bây giờ sau khi xem xong tiết mục sống thì cảm thấy làm nghĩa công cũng không tính là chịu khổ, thực sự là không gì cả, thực sự là đi hưởng thụ, hơn nữa còn rất vui. Bây giờ tình trạng lãng phí trong đại học có phải là rất nghiêm trọng không? Thực sự là vô cùng nghiêm trọng. Học kỳ trước mình vẫn chưa xem tiết mục sống này, mặc dù tự mình đang học nhưng mà cũng không có cảm giác gì, cũng lãng phí. Bình thường nếu cảm thấy ăn hơi no là có thể đổ phần còn lại đi. Khi đó nhìn thấy mọi người đổ thì cũng không có cảm giác gì. Học kỳ này vừa bắt đầu, cơ bản là bữa nào mình cũng đều ăn hết sạch, không để lại một hộp cơm nào, cố gắng hết sức làm cho bằng được. Hơn nữa sau khi xem xong tiết mục này, cảm thấy hình như quay lại trường học ăn bữa trưa, ăn bữa sáng đều cảm thấy cơm vô cùng thơm. Không biết tại vì sao nữa, hình như có thể nhìn thấy bạn học chiếc vỏ đồ ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng không nỡ. Trước đây hình như cảm nhận không sâu sắc, bây giờ cảm thấy thật là lãng phí, trong lòng rất khó chịu. Đây là tình trạng phổ biến, cơ bản là ai cũng đều lãng phí. Thậm chí là một người bạn học rất thân của mình, có rất nhiều lần bạn ấy ăn cơm chỉ dư lại một miếng. Mình đã nói với bạn ấy vài lần, nhưng cũng ngại nếu nói người ta hoài. Bạn ấy thích để chừa lại một ít, ăn không nổi. Chính là một miếng đó, bạn ấy cảm thấy ăn không nổi, cảm giác đã rất no. Nhưng thực ra mình cảm thấy nếu là mình thì nhất định có thể ăn được. Bởi vì chỉ dư lại một miếng, chỉ ăn thêm một chút cũng không có vấn đề gì. Bản thân mình học kỳ trước cũng là như vậy. Cảm thấy no quá, ăn không nổi nữa, chỉ dư có một miếng, không sao cả. Nhưng mà bây giờ cảm thấy một miếng cơm cũng không dễ dàng. Bởi vì bản thân mình đã tự thân đi trồng trọt. Vào kỳ nghỉ có đôi khi mình nhìn thấy mọi người đang trồng trọt, khi đó vẫn chưa có cảm giác gì. Bây giờ nhớ lại bọn họ thật sự không dễ dàng. Mình có một người dì, dì mình trồng tiểu mạch, bình thường thì trồng khoai tây. Mùa đông dì muốn gia đình trải qua cái Tết tốt hơn một chút mà dì ấy đi nhặt khoai tây ở hầm rau. Trong móng tay của dì ấy toàn là máu, móng tay như sắp bị bật ra, rất đau đớn. Mình cảm thấy bây giờ bản thân thật không nên lãng phí thực phẩm nữa. Trước đây khi chưa xem tiếp cuộc sống chưa từng nghĩ qua cái này à? Không có, nhà của mình người thân cũng làm nông, đa số đều là làm nông. Bởi vì mình là người Mông Cổ, nhưng mà mình chưa từng trân trọng bài học giáo dục đối với cuộc sống ở xung quanh mình. Cảm thấy bản thân thật không nên như vậy. Nghe xong đoạn ghi âm này, chúng tôi rất buồn. Chúng tôi hy vọng tiết cuộc sống này có thể được phát sóng mỗi ngày vào giờ ăn cơm, trong gia đình, trong trường học, trong doanh nghiệp, thậm chí là trên truyền hình. Như vậy thì chúng tôi tin là sẽ có rất nhiều người trân quý lương thực mà không lãng phí thực phẩm nữa. Tin tức sau đây là đến từ một doanh nhân ở Sơn Tây gọi tới. Chúng ta cùng nghe xem cô ấy nói những gì. Xem xong chương trình tôi rất cảm động. Chính là tập 4 của tiết mục sống mà các bạn làm. Chị đã xem rồi, xem rồi. Khi đó tôi xem tôi nói các bạn trong xã hội hiện nay có thể dùng góc độ như vậy, dùng chủ đề như vậy để phơi bày ra cho mọi người. Tôi cảm thấy thật có trí huệ. Tôi cảm thấy con người bây giờ thật giống như người ta hay nói. Bây giờ có người nghèo hay không? Tôi nói cũng có. Trung Quốc là một đất nước lớn như vậy, nhất định là không ở bên cạnh chúng ta. Các bạn dùng phương pháp như vậy để cho những đứa trẻ sinh sau năm 90 và phụ huynh của những em ấy đi trải nghiệm cái gì gọi là không dễ dàng. Bạn thực sự là đi trải nghiệm rồi. Tôi cảm thấy sự giáo dục của bài học này bao gồm lúc tôi đang xem. Trên lầu chỗ chúng tôi có mấy người bạn đi xuống. Tôi nói bây giờ cho chúng ta vài cái bao, chúng ta dắt lên vai đi ra ngoài có đi được không? Đi vài ngày như vậy để cảm nhận một chút. Cô ấy nói cô ấy làm không được. Khi đó tôi nghĩ tôi phải học bù bài học này. Tôi cũng rất thiếu sót, rất là xúc động. Tin tức tiếp theo là từ một khán giả ở Cung Minh. Anh ấy trong lời nhắn để lại nhiều lần nhấn mạnh bài học nhặt rác này mỗi người đều nên học. Xem từ tập 1 đến tập 3 tiết mục sống, trong video thầy giáo và học sinh khiến cho mọi người rất cảm động, tán thán vô cùng. Vì thầy giáo đó cũng ở trong buổi học nhiều lần nhấn mạnh không nên chỉ nghe, chỉ xem là không được. Nhất định là phải tự mình đi mới có thể tự mình kiểm chứng. Tôi khi đó liền hạ quyết tâm, ngày thứ hai tự mình đi nhặt chai nước, đi học bài học này. Ngày đó thời tiết rất nóng, nhiệt độ vào buổi trưa lên tới 30 mấy độ. Cùng bạn bè đi nhặt hơn 4 tiếng đồng hồ mới nhặt được hơn 50 cái chai. Sau cùng chỉ bán được 1-2 đồng tiền. Mọi người xem đây chính là bức hình mà anh ấy gửi cho chúng tôi. Những cái chai này là thành quả mà anh ấy nhặt được trong hơn 4 giờ đồng hồ. Cảm xúc của anh ấy thông qua buổi học nửa ngày đi nhặt rác này và cả những gì nghe được thấy được trên đường, anh ấy đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều cảm nhận. Anh ấy nói lúc mới bắt đầu cảm thấy nhặt rác ngại ngại, không dám đi nhặt, sợ người khác nhìn thấy. Có lúc muốn đi nhặt phải đợi xung quanh thùng rác không còn ai mới dám đi tới, cho nên nhặt chai không hề đơn giản, phải chiến thắng được thể diện và tâm hư dinh của bản thân. Chai rất khó kiếm. Hôm nay trong lòng đều là nghĩ tới chai nước, đôi mắt đều là đang tìm chai nước. Trước sau trái phải, rồi trong thùng rác, khắp nơi nhìn không tìm được một cái. Đi trên đường nhìn thấy rất nhiều người già đi tới thùng rác nhặt chai nước. Khi đó tôi nghĩ những người già này thật là đáng thương. Bây giờ bản thân còn trẻ tuổi, đi trải nghiệm cảm giác nhặt chai nước, chính là vì sao lại về già không phải đi nhặt chai nữa. Trên một con đường nhỏ hẹp, khi đi tìm mấy chai nước bẩn trong bụi cỏ, tôi nhìn thấy một người mặc áo ba lỗ, vác một cái bao đi khắp nơi dán quảng cáo. Nhìn kỹ một chút thì thấy lưng của anh ta đều bị nắng đốt cháy, toàn bộ đều là màu đen, thật đáng thương. Bản thân nếu như không đi nhặt chai nước thì làm sao mà nhìn thấy sự vất vả của người lao động ở dưới đáy xã hội chứ? Chúng ta nhìn xem, mặc dù chỉ là buổi học nửa ngày, nhưng tâm từ bi của anh ấy, tâm nhân ái của anh ấy đã phát khởi ra. Sau đây anh ấy lại kể khi đi trên đường gặp những công nhân vệ sinh. Có rất nhiều công nhân vệ sinh là người già, lương rất thấp, cũng rất nguy hiểm. Khi đó tôi nghĩ, con cái của họ ở đâu? Có biết cha mẹ của họ đang làm những việc nguy hiểm không? Nhìn thấy một người ăn mày rất là đáng thương, tay trái cầm một cây gậy, không nơi nương tựa, không có nhà để về. Sau đây là thời gian họ nhặt tới buổi trưa. Anh ấy nói buổi trưa không ăn cơm, mặt trời chói chang, bụng lại đói, rất mệt. Khi đó đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ đến có chút gì đó để ăn. Thật sự là không còn vọng tưởng nào khác nữa, cũng không còn suy nghĩ nào nữa. Người bình thường, tại vì sao vọng niệm quá nhiều? Lần này thông qua việc đi nhặt chai nước mà anh ấy đã hiểu ra. Anh ấy nói chính là vì cuộc sống quá tốt, ăn no mặc ấm, vô công rỗi nghề, thì vọng niệm sẽ khởi lên. Anh ấy đi tới một tòa nhà. Trong tòa nhà đó có rất nhiều phụ huynh đang cùng con cái mình đi học thêm. Anh ấy nói một bà mẹ đang đan áo trong khi chờ con mình. Dưới lầu có rất nhiều biển quảng cáo. Trên biển quảng cáo toàn bộ đều là dán thông tin lớp học thêm, giúp tiểu học vào được trường trung học trọng điểm. Còn có ảnh của những đứa trẻ đã vào học ở trường trung học trọng điểm đó. Anh ấy tỉ mỉ xem xét trên đó. Anh ấy nói đa phần mọi người đều bị cận thị nặng, bởi vì toàn bộ đều đeo kính. Anh ấy nói học sinh tiểu học thực sự nên học giáo dục thánh hiền. Tiếc là phụ huynh không hiểu, cũng không ai đi học. Ngoài ra anh ấy còn nói, anh ấy nói trên đường đi, nhìn thấy trong tay người khác đang cầm chai nước suối còn lại một ít, liền đi theo người ta rất lâu. Trong đầu luôn nghĩ đợi người ta dứt đi thì anh ấy đi nhặt. Nhưng mà đi một đoạn rất xa mà người ta vẫn chưa dứt. Một chai nước thật sự nhặt được không dễ dàng. Thông qua nửa ngày đi nhặt chai nước, cuối cùng anh ấy chỉ bán được 1-2 đồng. 1-2 đồng này chỉ có thể mua được một cái bánh mặn thầu. Buổi trưa anh ấy không nỡ ăn, cũng không đi ăn trưa. Anh ấy nói trước giờ anh ta không hề biết 1-2 đồng lại có được không hề dễ dàng như vậy, trân quý biết bao. Cuối cùng anh ấy cũng nói, một đường này nhìn thấy trẻ con đều mặc rất đẹp, nhưng mà chỉ biết ăn, chỉ biết chơi. Hôm nay dùng thân phận là người nhặt rác để quan sát tất cả xung quanh mình, đúng là khác hẳn với cách nhìn ngày thường. Anh ấy nói mỗi một người thật sự nên học bài học này. Mỗi một người đều nên đi nhặt rác. Như vậy thì sẽ không còn ai ngạo mạn nữa, sẽ không có người khinh thường người khác, sẽ không có người lãng phí. Bởi vì cả đời người không thể nào luôn thuận lợi. Khi rơi vào giai đoạn khó khăn thì đều khó khăn cả. Khi đó nếu như tâm tình không tốt thì sẽ càng buồn hơn. Thông qua những cảm nhận trong lời nhắn của anh ấy, chúng tôi nghe được rất cảm động. Tại vì sao thầy vẫn luôn giảng rằng điều quan trọng nhất khi học tập văn hóa truyền thống là phải thực hành. Thông qua lời cảm nhận của chính anh ấy, mọi người đều biết được. Bởi vì bạn không đi thực hành, bạn chỉ có giải mà không có hành, thì bạn không thể nào có được lợi ích. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người tiếp tục xem tiết mục đặc biệt sống này. Phát sóng lần đầu tiên vào dịp Tết, chúng tôi cũng không ngờ khán giả ở hơn 150 quốc gia trong ngoài nước phản hồi lại vô cùng nhiệt tình như vậy. Thật là không ngờ được. Bạn xem có khán giả còn gửi hình tới cho chúng tôi. Sau khi xem xong, ngay lập tức dắt con ra đường đi nhặt rác. Hai đứa trẻ đều có thay đổi. Đạo lý trong đó, vị phụ huynh này nói trong tiết mục đã giảng rất rõ ràng. Họ chỉ cần làm theo là được rồi. Vui mừng quá mức, gây ra tiếng vang chưa từng có. Nguyên nhân là gì? Mọi người trong lúc xem tiết mục thường nghe họ nói tới. Ai dạy vậy? Lão Pháp Sư dạy, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, bốn chữ lấy khổ làm thầy. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Giới là quy tắc, con người phải có quy tắc. Không có quy tắc, không có người làm giáo viên, người này không thành dáng vẻ con người. Chúng ta nói đứa trẻ này không có dáng vẻ con người, vì khổ là gì? Khổ còn cao hơn giới. Nếu chỉ giới không thì không được. Khổ là gì gì? Khiến cho tâm tham của chúng, tâm tham lam. Bạn đừng nhìn thấy trẻ nhỏ 1-2 tuổi, tâm tham hiện nay đều vô cùng lớn. Tại vì sao lại không quản lý được gì? Vì tâm tham lam quá lớn rồi. Hạ thấp cái tâm tham lam của chúng, khôi phục là bình thường. Đừng tham như vậy. Cho nên lấy khổ làm thầy thật quá có đạo lý. Trẻ nhỏ bây giờ sao lại khó dạy như vậy? Tại vì sao lại không có dáng vẻ con người? Không có dáng vẻ con người là bởi vì không có quy tắc, không có giới, không quản lý được là bởi vì tâm tham lam quá lớn rồi. Không có khổ, hai cái này đều không có. Con người không giống con người, nhà không giống nhà. Bạn đừng nhìn thấy trẻ còn nhỏ, 1-2 tuổi nhỏ xíu, 6 người lớn các bạn tuyệt đối quản lý không nổi. Đài truyền hình Trung ương phát đoạn phim tài liệu đó, chúng ta đều xem rồi, đó là sự thật. Đoạn phim đó chúng ta xem xong mà giật mình kinh sợ. Mới mấy tuổi mà đến trưởng bối, mới mấy tuổi mà người lớn đã quản lý không nổi rồi. Bạn phải làm sao? Cho nên chỉ có cách học bài học sống. Học bài học này xong cái gì cũng hiểu. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục xem, để mọi người biết được tất cả đều phải hồi phục lại bình thường. Vậy bây giờ không bình thường sao? Đương nhiên không bình thường rồi. Chúng ta bây giờ đem sai cho là đúng, đem xấu cho thành đẹp, đem hồ đồ cho thành trí huệ, lấy ngu ngốc là trí huệ. Quan trọng nhất là đem tà cho là chánh. Tà chánh, thiện ác thị phi xấu đẹp, tất cả đều điên đảo rồi. Cho nên cuối cùng ác quả xuất hiện thì không biết nguyên nhân. Hôm nay xem tiếp mục này thì đều hiểu ra rồi. Nguyên nhân căn bản là lời nói của những người lớn xung quanh, sự đãi ngộ dành cho đứa trẻ, thật ra đều là sai. Đương nhiên nhân sai thì ra quả sai. Bạn muốn quả đúng không thể nào. Vậy bạn nói tôi làm sao biết nhân tôi trồng đúng hay sai? Vậy thì bạn nhìn con cái của bạn xem. Thứ nhất là có dáng vẻ con người không? Thứ hai là có quản lý được không? Nếu không làm được, vậy thì là nhân sai, gieo hạt sai, gặt được ác quả rồi. Nhưng mà hôm nay khổ ở chỗ nào? Khổ ở chỗ phát hiện ra quản lý không nổi thì muộn rồi, không kịp nữa rồi. Cho nên tiết mục này phải tranh thủ xem sớm. Chúng ta sau đây tiếp tục đón xem. Hôm nay là tập 5 rồi. Thông qua cuộc sống đi nhặt rác 2 ngày nay, đặc biệt là sáng sớm ngày thứ hai, con vừa ra khỏi cửa lớn mấy bước, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên da đen, đầu tóc rối bù, đứng ở trước cửa ngân hàng. Khi con nhìn thấy cảnh tượng này, con cảm thấy một người có nhà chính là một việc vô cùng hạnh phúc. Trước đây có một lần con ở nhà, bạn học rủ con đi chơi với họ, sau đó thì mẹ không cho đi. Mẹ nói là con không nên ra ngoài, ra ngoài rất nguy hiểm. Khi đó con không chịu nghe lời mẹ. Sau đó ba con ở bên cạnh nói, nó muốn đi thì cho nó đi đi. Rồi có một ngày nó ở bên ngoài bị thương, ở bên ngoài gặp khó khăn thì nó sẽ quay đầu mà. Thế nên khi con nhìn thấy người phụ nữ đó ở trước cửa ngân hàng, con liền biết được một người có nhà là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Sau đó là hiểu một cách sâu sắc hơn, tiền cha mẹ kiếm được không hề dễ dàng. Trước đây ở nhà, tiêu tiền của cha mẹ không hề có khái niệm gì hết, có khi còn chung tay quá tráng, mời bạn học ăn cơm hoặc là tự mình mua một ít đồ, trong lòng căn bản không tính xem hết là bao nhiêu. Con nhớ là có một lần ba con nói, con đi ra ngoài trải nghiệm thử xem, kiếm tiền bây giờ không dễ dàng chút nào. Khi đó trong đầu con không có khái niệm gì, con nói không dễ dàng, con đang đi học, con cũng không thể kiếm tiền. Khi đó thì nghĩ gì vậy? Hôm nay con nhặt được bao nhiêu tiền? Hôm nay con nhặt được 5 đồng. Khi con bắt đầu đi nhặt rác, không biết là cái gì có thể bán, cái gì không thể bán. Nhìn thấy đồ là nhặt. Khi con tới nơi bán phế liệu để đổi tiền, người ta nói với con cái này không cần, cái kia không cần, con mới cảm nhận được. Con nói con nhặt cả buổi sáng rồi, có lúc nhặt cả một ngày rồi, mà họ cái này không cần, cái kia không cần. Nhưng mà lời nói này con chỉ dám nói với chính mình, không dám nói với người ta. không ai quan tâm con có phải là mệt mỏi hết một ngày không. Con đưa cho người ta thứ dùng được, người ta mới có thể trả tiền cho con. Con nhặt được một ngày, con nhặt được một năm đều là những thứ vô dụng thì ai trả tiền cho con? Con liền biết được tiền từ đâu mà có rồi. Phải dựa vào chính mình, rơi biết bao nhiêu mồ hôi, chịu biết bao nhiêu khổ. 5 đồng tiền, lần này có cảm giác rồi chứ gì? Dạ có rồi. Cho nên nói trước đây, khi cha mẹ nói với con những lời này, con vốn không có cảm giác gì. Sau đó thì có một chút lãnh ngộ. Khi con nhìn thấy ngoài đường rất nhiều người già cũng đang đi nhặt chai nước, khi họ nhìn thấy con đi nhặt thì nói con trẻ tuổi như vậy, tại vì sao không đi làm thuê? Con nói với họ con muốn đi trải nghiệm là cha mẹ kiếm tiền có dễ hay không. Khi đó một bà bên cạnh đến với con à, con làm như vậy là đúng rồi, tiêu tiền chính mình làm ra vô cùng thoải mái. Khi đó nước mắt con đã sắp rơi ra. Khi nãy con nói vất vả cả một ngày đều mệt thành bộ dạng này rồi, tại vì sao lại còn cái này không cần, cái kia không cần? Lời này con nói với ai? Con không tin thì con nói với người ta đi. Người thu mua sẽ nói như thế nào? Đi về mà nói với ba mẹ nhà ngươi. Nói với ta thì vô dụng. Lời này là chân lý. Ý là gì? Trên thế gian này con có thể nói lời khó nghe, lời không có đạo lý, ai sẽ nghe? Chỉ có hai người, chính là cha mẹ của con có thể nghe. Nói tốt một chút thì người ta chỉ cười con. Nếu như con nổi nóng với họ, họ liền đánh con. Khi đó con mới biết chỉ có ở trong nhà, chỉ có cha mẹ bản thân mới có thể ở đó mà giở trò. Nhưng mà con nghĩ mà xem, xã hội này ai có thể khoan nhượng con chứ? Cha mẹ con, ân đức của cha mẹ quá lớn rồi. Con thì sao? Con đem cơm bưng lên trước mặt, con có tệ hại hơn thì vẫn là con cái họ. Họ phải nuôi con. Vì sao vậy? Vì họ yêu thương con. Như vậy con mới biết được những lời vô lễ mà con nói ở trong nhà, những việc vô lễ con làm ở ngoài xã hội con không mở miệng được, con nói với ai? Cho nên hôm nay có rất nhiều người mắng cha mẹ. Con giỏi thì ra ngoài đường mắng thử xem. Đừng nói là mắng, chỉ cần tỏ vẻ không tốt như người ta, cứ chờ đó chờ xem. Khi đó con mới biết trên đời này chỉ có hai người. Những lời này bình thường tụi con hay nghe, lần này thì hiểu rồi. Sau khi tụi con trở lại nhìn thấy ảnh của cha mẹ thì rơi nước mắt. Hai người yêu thương con nhất trên đời. Mỗi ngày con dập đầu. Dập đầu chưa là gì hết cả, con cảm thấy bản thân hình như cũng không tệ. Nuôi tụi con 10 mấy năm trời, ngày ngày 3 bữa cơm phục vụ như vậy. Không chỉ ăn cơm, tụi con chỉ trải nghiệm việc ăn cơm mà thôi. Cha mẹ nuôi tụi con không chỉ là đút miếng cơm cho tụi con, việc mà họ phải lo lắng rất nhiều. Đừng nói đâu xa, con đi ra ngoài chơi xa một chút, vậy thì tâm họ cũng chạy theo tụi con tới đó. Nhìn đồng hồ, sao vẫn chưa về nhà? Ở ngoài không biết có bị sao không nữa. Trên đời này có người nào đối với tụi con như vậy không? Vốn là tụi con không để trong lòng, cảm thấy có gì đâu chứ, bây giờ không có rồi. Đi ra ngoài đường nhặt rác, cái gì cũng không có, hiểu được rồi. Ai quan tâm mình chứ? Ai yêu thương mình chứ? Con đi hết thế gian này, sau đó đi đến cùng trời cuối đất rồi, phát hiện ra vẫn là cha mẹ con. Thầy bây giờ nói những lời này tụi con nhất định đều có cảm giác. Lúc bình thường con nói rách miệng thì cũng không có chút cảm giác nào. Cho nên bất cứ việc gì nhất định phải làm được thì mới có cảm giác. Việc chưa trải qua không biết khó. Con nói thử xem. Còn có một điểm là trước đây bản thân con ăn cơm rất không chú ý, có đôi khi lãng phí thức ăn. Con nhớ có một lần con mới mua một hộp cơm, bởi vì cãi nhau với bạn học, sau đó con liền tiện tay đem hộp cơm ném từ lầu 3 xuống dưới, hộp cơm đó rớt xuống đất. Bây giờ trải qua cuộc sống 2 ngày đi nhặt rác, con cảm nhận được, bởi vì mỗi bữa ăn, ăn sáng, ăn trưa, còn có bữa tối đều phải tự mình đi tìm, tự mình xử lý, có khi tiền tự mình kiếm ra không nỡ mang đi mua. Cho nên nói phải nghĩ cách đi tới thùng rác, đi khắp nơi để tìm. 2 ngày nay con đều nhặt rác để ăn à? Dân, ăn những gì? Ăn cơm nhặt được trong thùng rác, có khi ăn trái cây mà người khác bố thí cho. Có mùi vị gì không? Khi đó con có thể ăn một miếng, thì dù có nóng hay không cũng không quan tâm. Có thể ăn được một miếng cơm, con đã thỏa mãn lắm rồi, có thể no bụng là được rồi. Trải qua 2 ngày đi nhặt rác, cảm nhận đầu tiên chính là cảm thấy cha mẹ không hề dễ dàng. Trước đây khi con ở nhà, cha mẹ nấu cơm cho con, có khi không thích hợp với khẩu vị của bản thân không thích ăn, sau đó thì không ăn cơm. Cha mẹ quan tâm con, cầu xin con ăn cơm, cầu xin mấy lần, bản thân con còn giận dỗi, không chịu đi ăn. Ở trong nhà thì kén cá chọn canh, bây giờ ra ngoài mấy ngày đi nhặt rác, phải tự bản thân mình đi tìm đồ ăn, không nỡ tiêu tiền mà bản thân kiếm được. Mặc dù ăn đồ ăn tìm được trong thùng rác bên đường, nhưng mà không nghĩ tới có dơ hay không, có hợp với khẩu vị của bản thân hay không. Không thể nào mà nghĩ tới mấy cái này. Chỉ vừa ăn một miếng thì đã cảm thấy rất thơm, rất ngon. Con cảm thấy bản thân trước đây thật có lỗi với cha mẹ. Bản thân việc gì cũng không chịu làm, ở nhà cha mẹ vất vả nấu cơm còn bưng lên trước mặt con, vậy mà bản thân còn kén cá chọn canh. Thật là không phải. Mấy ngày nay, ngày đầu tiên đi nhặt chai nước, cũng không biết cái nào có thể bán, cái nào không thể bán. Lúc mới bắt đầu, bản thân xách theo hai cái bao đi một đoạn đường rất dài, rất dài. Trong lòng nghĩ, lần này có thể bán được rất nhiều tiền. Trong lòng ôm cái suy nghĩ như vậy. Sau đó, đi tới tiệm thu mua phế liệu. Người ta nói nửa ký cũng chỉ có vài hào, không đáng tiền. Khi đó vác hai bao bố đó nặng như vậy, sau đó lại đi một đoạn đường rất dài, chỉ bán được một đồng. Bản thân khi đó vô cùng thất vọng. Nhiều chai nước như vậy, cứ tưởng cho rằng có thể bán được rất nhiều tiền, kết quả là không có đáng tiền như con nghĩ, chỉ bán được một chút tiền mà thôi. Lần này đối với một đồng có cảm giác rồi chứ gì. Dân có khái niệm rồi hả? Dân à. Còn có khi đi nhặt chai nước thì phát hiện bên cạnh thùng rác có mấy cái xô sắt. Đang muốn đi tới nhặt thì đột nhiên đối diện có một dì đi tới. Chị ấy nói con là lấy đồ của dì ấy làm gì. Nói rất lớn tiếng, mắng con và đuổi đi. Khi đó chỉ đành cúi đầu nói xin lỗi. Cứ luôn nói như vậy thì người ta mới không nói nữa. Con hiểu được, cho dù là đi nhặt chai nước cũng phải nhìn ngó mọi người xung quanh, đều phải quan sát bốn phía. Không nhất định chỉ có mình con đi nhặt chai nước, có khi còn phải nhẫn nhịn sự mắng chửi của người khác. Thật sự là không hề dễ dàng. Sống được không dễ dàng, kiếm được một đồng tiền không dễ dàng. Hai bao chai thủy tinh của con mới bán được một đồng. Con nghĩ xem, cái chai đó chỉ có mấy hào. Còn tụi con bây giờ rất nhiều người, mọi người tụi con khinh thường mấy hào đó. Vậy thì cái chai đó con đừng nhặt nữa. Hôm nay con đi hỏi xem, có rất nhiều đặc biệt là học sinh trẻ tuổi, có mấy hào thôi mà, mấy hào quá ít đi. Vậy thì đừng có nhặt nữa. Tụi con nói lời trong lòng mình xem. Hai ngày nay tụi con tự mình trải qua, vì sau khi nhìn thấy một cái chai là nhanh chóng chạy một đoạn đường dài để nhặt nó về. Mấy hào thôi, vì vì sao con lại nhặt nó? Vì con mới biết một đồng có được như vậy đó. Dài hào chính là như vậy mà thu thập. Thế nên bình thường dài hào dài phân về đồng tiền của tụi con. Lần này thì có cảm giác rồi. Cha mẹ bao nhiêu tiền đều từ đâu mà có. Con nói cái chai mấy phân tiền này nhặt từng cái một không dễ dàng. Vì tiền của cha mẹ có dễ dàng không? Là gió thổi tới sao? Có cảm giác rồi. Khi con nhìn thấy cha mẹ cầm nhiều tiền để vào trong túi của con liền nghĩ, vì cha mẹ phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tiết kiệm được số tiền này. Con nhẫn tâm vì sao? Đem số tiền đó đi chơi bời ăn uống, mời bạn học ăn cơm, con nhẫn tâm sao? Tụi con cũng được coi là người đã từng trải qua, con nhẫn tâm sao? Con làm sao mà kiếm được một đồng này đây? Vì một đồng mà cha mẹ kiếm được không phải là tiền sao? Họ lấy trộm tiền từ người khác hay sao? Con liền biết được tiền mà cha mẹ cho con phải làm sao mà tiêu. Tụi con nghe lời này của thầy nói, trước đây hoàn toàn không hiểu, trường học cũng không dạy, trong nhà cũng không dạy, tụi con đều là sâu mọt. Bây giờ thì biết rồi. Cha mẹ hay bất kỳ ai cho tiền con, ước lượng nghĩ ngợi một chút. Con xem bao nhiêu thầy cô giáo, họ đều đi học bài học này, đều nghĩ cái bánh màng thầu 5 hào này tương đương với bao nhiêu chai nước. Họ ngay lập tức có thể tính ra được. Họ có khái niệm rồi. Họ thật đối với 5 hào có khái niệm rồi. Cho nên bây giờ rất nhiều đứa trẻ là bại gia tử. Vừa học bài học này thì ngay lập tức không còn là bại gia tử nữa. Chúng liền biến thành người minh bạch. Tụi con từng đứa một trước đây ở nhà cũng không khác bại gia tử bao nhiêu. Tại vì sao lại biến thành như vậy? Mới có hai ngày mà con đã trở thành như vậy. Là ai dạy? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Lấy khổ làm thầy. Con không chịu cái khổ này, vĩnh viễn con không biết được sống không hề dễ dàng. Lão Pháp Sư dạy, thà là chết đói cũng không chìa tay xin tiền người khác. Người khác ở đây người đầu tiên chính là cha mẹ. Tụi con tự nuôi chính mình, nghe lời dạy bảo của Pháp Sư. Lần này thì biết rồi, tự nuôi chính mình thì giỏi lắm rồi. Tội này phải chịu mới được. Hiểu rồi, một đồng có được như thế nào? Hiểu rõ rồi. Cho nên tụi con sau này đối với cái gì cũng đều rất cung kính, không dám dứt lung tung. Đó là năm phân tiền. Bạn học cùng tuổi nghe tụi con nói những lời này sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Sao bạn lại nói những lời này chứ? Con có thể giảng cho chúng. Con nói bạn không biết cái gì là 5 phân tiền, cái gì là 6 phân tiền. 6 phân tiền này mình phải đi rất xa, phải chịu ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà nhặt được về. 5 phân tiền này, một ngày mình chỉ có thể nhặt được 5 đồng tiền này. Bạn nói xem phải đi bao nhiêu con đường, oan uổng còn chưa chắc có thể nhặt được nó về. Còn có một cảm nhận, đó là có nhà thật sự vô cùng hạnh phúc. Bản thân con một ngày tuy rằng đi nhặt chai nước phải bôn ba một quãng đường rất dài, nhưng mỗi ngày bữa tối tới giờ được về nhà, đi nghỉ có thể về nhà rồi, bản thân vẫn có nhà, có một nơi để dựa dẫm, cảm giác vô cùng tốt. Sau đó vừa tới cửa nhà thì có rất nhiều người lớn đang ở cửa nhà đợi tụi con. Trong lòng có cảm nhận gì? Cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ở bên ngoài không có ai quan tâm tụi con như vậy. Chúng ta nghe nói khoảng thời gian này, từ đài truyền hình trung ương đến địa phương đều ra đường phỏng vấn. Bạn có hạnh phúc hay không? Bạn hạnh phúc hay không vậy? Bây giờ mọi người đa phần đều không có cảm giác hạnh phúc, cho nên họ mới hỏi con có hạnh phúc hay không. Nguyên nhân là do mọi người không có cảm giác hạnh phúc. Làm sao thì mới có cảm giác hạnh phúc? Cuộc sống rất tốt rồi, không có cảm giác hạnh phúc. Nguyên nhân là gì? Hôm nay tụi con tìm được đáp án cho mọi người rồi. Hạnh phúc từ đâu mà có? Làm sao mà tìm được? Con nhất định phải biết, có nhà tốt biết bao, cha mẹ tốt biết bao, bữa cơm nóng hổi ở nhà tốt biết bao. Con hiện tại đã biết hạnh phúc rồi đó. Hóa ra hỏi tụi con có biết hạnh phúc không? Hạnh phúc không có cảm giác. Bây giờ cảm giác này rất mãnh liệt. Ở đâu mà có? Lấy khổ làm thầy. Con không học bài học này, con làm sao biết được hạnh phúc? Giải thích cho con như thế nào cũng nghe không hiểu, không có cảm giác. Vì sao vậy? Chăm sóc quá tốt rồi, nên tụi con xem thành đại gia. Ngày ngày phục vụ, sai ở chỗ nào? Nên để cho tụi con quay về vị trí vốn có của mình. Bây giờ sai ở đâu? Sai vị trí rồi. Lớn như vậy mà mỗi ngày cha mẹ còn phải phục vụ, còn phải cầu xin tụi con ăn cơm. Sai vị trí rồi mà. Xã hội Trung Quốc trước đây không phải là như vậy. Khi chúng có năng lực nhất định thì phải dạy chúng, nói cho chúng biết cuộc sống không dễ dàng. Ân đức của cha mẹ, ai dạy? Thầy giáo dạy. Quay trở về nhà, phụ huynh dạy cái gì? Cung kính thầy giáo. Hiếu và kính chúng đều học được rồi. Một là giáo dục gia đình, một là giáo dục trường học, có người dạy. Bây giờ không có ai dạy. Thầy nghe nói có một giáo viên chủ nhiệm cấp 2 buổi trưa dắt học sinh đi ăn cơm. Học sinh mời giáo viên đó ăn cơm, món nào ngon thì gọi món đó, tiền cha mẹ lo. Con liền biết được chỉ có khôi phục lại vị trí vốn có. Ấn Quang Đại Sư thường nói, luôn luôn tận phận, thực hành đạo đức nhân luân, luôn luôn tận phận, giữ trọn bổn phận. Phận làm con cái, làm giảng bối. Con phải làm cái gì con có biết không? Để cha mẹ cầu xin con ăn cơm, vậy con không phải thành ông nội sao? Con không phải thành bà nội sao? Đã sai rồi. Con không sửa, không sửa thì nhà nhà đều là có đứa con bại gia. Thấy quá nhiều rồi. Cha mẹ đau khổ vô cùng. Hiện tại được khôi phục là vị trí vốn có. Được rồi, hiểu rõ rồi. Con muốn nói gì với những bạn học bỏ nhà ra đi? Chúng đi dứt bỏ ngôi nhà của mình. Không nên đợi đến một ngày không còn ai chăm sóc bản thân, không có ai quan tâm bản thân, bản thân mới vô cùng hối hận. Khi ở nhà ngày ngày có người phục vụ thì cảm thấy nên là như thế. Người lớn phục vụ bản thân, tới khi đó không còn ai quản tụi con nữa thì bản thân không còn cách nào khác. Bị bệnh cũng không có ai giúp đỡ. Hiểu được sự cực khổ của hai ngày nay rồi chứ? Dạ hiểu rồi. Thật khổ, không chỉ là thân khổ, tâm cũng khổ. Có rất nhiều phụ huynh nói, con cái của tôi bỏ nhà ra đi, chúng không yêu cái nhà này nữa, phải làm sao đây? Phương pháp chính là giáo dục sống. Con xem còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Nói đi. Cảm thấy kiếm tiền thật không dễ dàng gì. Trước đây khi con ở nhà cầm tiền của cha mẹ làm những việc vô dụng. Còn có một điểm chính là trước đây khi con ở nhà, đối với ăn uống vô cùng kén chọn. Có đôi khi cha mẹ nấu món ăn không hợp khẩu vị thì con sẽ tự mình đem mấy món ăn đó đổ vào chuồng heo. Cơm canh cha mẹ nấu sẵn cho con chê bai không ngon, không ăn miếng nào đã đổ vào trong chuồng heo, đúng không? Dân, hai ngày nay nhặt rác có cảm nhận gì? Bây giờ con đều ăn những gì? Ăn đồ nhặt ở trong thùng rác, bây giờ lại nhặt mấy loại cơm đó về ăn, có cảm giác gì không? Vô cùng có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ vất vả nhọc nhằn nấu được một bữa cơm, bản thân con lại chê không ngon rồi đem bỏ đi. Con xem trẻ em ở nông thôn bây giờ đều là như vậy. Từ nông thôn tới thành thị, không ngon thì trực tiếp đổ vào chuồng heo. Trong ấn tượng của thầy, người nông thôn rất là chất phác, vô cùng hiểu được yêu tiếc lương thực. Nhưng mà bây giờ không ai dạy rồi. Thành thị đến nông thôn toàn bộ đều là như vậy. Những đứa con bại gia đâu đâu cũng có, còn cái gì nữa? Cảm giác có nhà thật là hạnh phúc. Ở bên ngoài trở về trễ một chút, đến trước cửa nhà còn có rất nhiều người lớn chờ con, cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Còn có nhà để về, rất nhiều ăn mày ở ngoài đường không có nơi để về, con cảm thấy rất là hạnh phúc. Trước đây con ở nhà chỉ biết tiêu tiền, đi trên đường thích ăn cái gì thì mua cái đó, muốn uống cái gì thì mua cái đó. Trước giờ chưa từng nghĩ cái đó bao nhiêu tiền, chỉ cần trong túi có tiền thì không quan tâm giá cả như thế nào, nhất định con phải mua. Trước đây cũng không hiểu chuyện, cứ theo ý mình mà tiêu xài quan phí, chơi game cũng tiêu mất mấy trăm đồng, chơi một trò chơi thôi. Trước đây chưa từng hiểu được phải trân trọng. Hôm nay khi đi nhặt rác, cả đi lẫn về tổng cộng 5.5 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhặt được 6 đồng. Con lúc đầu cứ tưởng là chai thủy tinh sẽ rất đáng tiền. Tụi con từ bên đó chắc gì bán phải đi mất 3.5 tiếng, vô cùng mệt. Chắc một bao thủy tinh về cuối cùng chỉ trả cho con 5 hào. Còn khi đó có được 5 hào thì cảm giác trong lòng vô cùng chua xót, cảm giác kiếm tiền vô cùng không dễ dàng. Tụi con nhớ kỹ, nếu có một người bạn cùng tuổi nói với con kiếm tiền làm gì mà không dễ dàng như bạn nói, bạn xem mình ra ngoài chơi mặt trượt một lúc, đánh một vòng mặt trượt thì có thể kiếm được 100-200 đồng. Tụi con phải nhớ là đó là cờ bạc, nó sẽ khiến tụi con khuynh gia bại sản. Vậy thì con thật sự thành con nghiện cờ bạc rồi. Có thanh niên nói bạn xem tôi ra ngoài bán đồ gì đó, tôi một ngày không lẽ không kiếm được ít tiền sao? Anh ta nhất định nói lời giả để lừa người khác. Tại vì sao bây giờ có nhiều ngành nghề càng ngày càng khó kiếm tiền, con người không dễ lừa, đều bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi, con lại lừa nữa thì không dễ lừa. Tìm một công việc đàng hoàng để kiếm tiền, thầy nói với tụi con là vô cùng khó khăn. Chỉ kiếm được chút tiền, con nói dựa vào bản lãnh của mình kiếm cơm vô cùng không dễ dàng. Từ xưa đến nay không hề ngoại lệ, phần việc gì mà người ta nói với con kiếm tiền vô cùng dễ dàng, tiền kiếm rất nhanh, không thể nào. Chỉ cần họ không làm ác, không thể nào. Cho nên con biết được làm người tốt không dễ dàng. Có câu nói nhân gian chánh đạo là miễn dâu, con người muốn đi theo chánh đạo không hề dễ dàng. Con nói chúng ta trộm cướp lừa người khác vì tiền kiếm được nhanh, vì không phải con trở thành người xấu, trở thành người ác sao? Cho nên con nhất định phải nhớ là chúng ta kiếm tiền có không dễ dàng, thì tiền đó cũng sạch sẽ, con không có ác báo, tâm an lý đắc. Con kiếm tiền rất nhiều là tiền tài xấu, không phải là tiền tài tốt. Con đem số tiền này hiếu kính cha mẹ con cũng theo đó mà hốt hoảng lo sợ. Cũng cùng con gặp tai ương, nhất định không nên cho rằng không nên chịu cái khổ này. Con xem bây giờ người ta ở trong phòng máy lạnh thế nào, con nhìn xem họ đang làm cái gì thì con biết rồi. Cho nên thầy đã hỏi qua rất nhiều người trẻ tuổi, thầy nói chúng bán đồ, đi làm kiếm được không ít tiền. Điều đầu tiên là có thể không nói lời giả dối không, vậy thì không thể nào. Chúng nói tụi con không nói lời giả dối thì tuyệt đối không kiếm được tiền. Thầy nói con xem, chúng đó mọi người đều như vậy, thầy nói đều như vậy thì đều sai rồi. Không thể nói lời giả dối là sai được, mọi người đều nói lời giả dối, vì nói lời giả dối rồi không sai, không có đạo lý này. đều có ác báo, đều là tiền tài xấu mà. Tụi con bây giờ người học cái này rất ít, nhưng mà không phải đi nhìn sắc mặt của người khác rồi cho rằng vậy là không đúng, sai rồi. Không có liên quan gì đến bao nhiêu người. Tất cả những gì tụi con làm chỉ cần là Thánh Hiền dạy cho tụi con, trong kinh điển của cổ Thánh Tiên Hiền dạy cho tụi con, vậy thì không sai, phải tin tưởng. Từ xưa đến nay đã được nghiệm chứng mấy ngàn cho tới cả vạn năm, không sai được. Cho nên nhất định phải cảm thấy vinh quang, không nên cảm thấy rất mất mặt, vậy thì sai rồi. Những người đó nói lời giả dối, lừa tiền gạt người, cướp của người, ăn của cha mẹ, đó mới là mất mặt. Còn có trước đây con không hiểu trân trọng nước, khi đó hơn một giờ chiều rồi, mặt trời vô cùng nóng bức, bên cạnh cũng không có nước, khi đó khá không chịu được, khi đó đến chai nước cũng không nghĩ tới nhặt nữa, đi khắp nơi đi tìm vòi nước, nhưng mà tìm một lúc cũng không thấy, cuối cùng tìm khoảng hơn nửa giờ, sau đó cũng tìm thấy vòi nước. Con liền nghĩ sau này không thể lãng phí nước. Trước đây thầy thường nói lãng phí nước, sau này không có nước uống, con cũng không có chút cảm giác. Không có nước uống thì không có nước uống chứ. Sau đó khi đó mới cảm thấy không có nước uống đau khổ biết bao. Con đem nước của một đời đều dùng hết rồi, thì sau này không có nước uống, vậy thì đau khổ biết bao. Đúng vậy. Con đến nước của cha mẹ cũng lãng phí, vậy con còn hại cha mẹ. Nước của cả nhà con đều bị con lãng phí hết rồi. Còn có trước đây khi ở nhà con ăn uống vô cùng kén chọn, nếu như ngon thì con ăn, không ngon thì con không đụng miếng nào. Hơn nữa, con vô cùng không thích ăn hành. Nếu như trong cơm hoặc trong rau có chút hành thì bữa đó con không ăn nữa. Con có đôi lúc còn chỉ trách cha mẹ, nói tại vì sao còn cắt hành chứ. Lần này đi ra ngoài, ở bên ngoài không thể nào có người nấu cơm cho con phải tự mình đi nhặt. Hơn nữa, tiền bản thân kiếm được lại không nỡ tiêu, sau đó phải đi ra lục thục rác. Lúc mới bắt đầu, con cảm thấy nhặt được cơm cũng dễ dàng, sau đó con đi nhặt, kết quả là đi một vòng lớn, cứ tưởng là có thể nhặt được rất nhiều cơm, nhưng cuối cùng một miếng cơm cũng không có. Khi đó cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cứ nghĩ đến nhặt cơm ngoài đường cũng khó như vậy, cuối cùng phải đi hai vòng mới nhặt được một chút cơm. Ăn vào có mùi gì gì không? Cảm thấy trước đây ở nhà ăn cái gì cũng không ngon miệng. Còn khi đó nhặt được cơm trong thùng rác ăn cũng không quan tâm nó dơ hay không, hoặc là khó ăn hay không, ăn vào cảm thấy rất thơm, cái gì cũng ngon à. Sau đó còn có cảm giác có nhà thật là tốt. Từ khi con ở bên ngoài nhặt rác trở về, lúc sắp về đến nhà, khi đó con muốn chạy thật nhanh về, con cảm giác sắp về đến nhà rồi. Lúc chạy trong lòng rất vui vẻ, cảm giác có nhà thật tốt, còn có nơi để nương tựa. Sau đó khi về nhà có rất nhiều người lớn đang ở cửa đợi, khi đó trong lòng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Qua hai ngày nay tụi con đi ra ngoài nhặt rác, điều đầu tiên mà con lãnh hội được đó là con đi đến đâu mới có thể nhặt được. Sau đó tụi con đi men theo con đường cái, đi rất là xa, sau đó bắt đầu nhặt. Bản thân khi đó con nhớ lại, con đi xa như vậy, tại vì sao con có thể đi xa như vậy? Nhớ lại trước đây khi ở nhà, tan học hay đi học đều có xe đưa xe rước, chưa từng đi bộ qua. Khi đi ra ngoài chơi, nếu không đi xe đạp thì cũng là ba lái xe đưa con đi chơi. Công tử bột à, trước giờ chưa từng nghĩ qua. Bản thân con tự mình tính lại, hỏi chú cảnh sát bên đường, còn hỏi mấy chú bảo an quản lý khu vực nữa. Con hỏi con đường này đại khái là bao xa, các chú ấy nói với con tính tổng lại thì đại khái khoảng 7 đến 8 km. Khi đó con liền nghĩ, sao bản thân lại có thể đi xa như vậy. Chân con cũng không bị sưng rộp, con cũng không cảm thấy quá mệt. Sau đó thì con hiểu ra tại vì sao con phải đi nhiều như vậy. Vì có thể sống tiếp, con chỉ có thể nhận được đồ đem đổi lấy tiền nuôi sống bản thân. Bản thân con trước đây đối với tiền không có khái niệm, có khi ba cho tiền con để con ra ngoài mua đồ, bản thân cũng không hỏi giá, người ta thối tiền cũng không đếm xem đúng hay không. Cứ thế mà về nhà phát hiện không còn tiền nữa cũng không có gì quan trọng, hết tiền thì lại xin ba mẹ. Cho dù là đối với 100 đồng đi chăng nữa, ba mẹ đưa thì con cũng tùy tiện dứt vào trong túi. Lúc chạy thì bị rớt mất, cũng không quá để tâm đến. Đây đúng là đứa con bại gia. Trưởng thành rồi nhất định là đứa con bại gia. Khi đó con giác những thứ mà con nhặt được mang đến chỗ người ta bán, trong lòng tim đập thình thịch, chăm chú nhìn từng cái chai một, chỉ sợ người ta lừa gạt con, không có đếm đúng cho con. Sau đó người ta nói với con, lần này con kiếm được 5 đồng 3, nhưng khi đưa tiền cho con chỉ đưa 5 đồng, rồi nói 3 hào khỏi lấy đi, không có loại tiền đó. Con liền nói, sao con lại không lấy chứ? Bản thân nghĩ tới đó liền cảm thấy bản thân trước đây đối với nhiều tiền như vậy mà không hề có khái niệm. Bây giờ thì đối với 3 hào, cho dù là chết con cũng ở đó đợi hết ngày này, đợi tới lúc người ta đem 3 hào đưa cho con, con 1 hào cũng không thể thiếu. Trước đây ở nhà cha mẹ cho tiền tiêu vặt chưa từng đếm qua, hết thì xin tiền cha mẹ, mất rồi cũng không để ý. Bây giờ con đi trên đường, đi được 5 phút thì lại móc túi ra đếm lại, đếm từng xu từng hào, chỉ sợ làm mất tiền, sợ rất mất ít hào. Chính là như vậy. Cảm nhận thứ hai là tiền mà con mang đồ đi bán mới có được thì không nỡ tiêu, bản thân phải ra ngoài đi nhặt rác, nhặt cơm thừa của người ta mà ăn. Hay ngày nay con ăn gì? Ăn phần còn dư một ít sau khi người ta ăn hết trái táo, hoặc là ăn chút cơm người ta ăn còn dư lại. Có gì thì gom hết rồi lại ăn vào bụng. Có khi tìm không thấy, lật hết thùng rác mà không có gì, vậy thì phải đi tới tiệm ăn của người ta xin ăn, hỏi xem tiệm ăn của họ còn thừa chút cơm nào không. Mỗi lần con tới đó thì người ta không cho con vào. Khi đó con nghĩ, trước đây cha mẹ thường đưa con tới những nhà hàng khá cao cấp. Có phải mấy nhà hàng lớn ở Bắc Kinh con đều ăn qua rồi không? Những buổi yến tiệc long trọng con đều được đi rồi. Nhưng nhân phục vụ đối với con vô cùng lễ phép, mời con vào. Nhưng bây giờ thì sao? Một gì rửa chén cũng có thể tùy tiện đói, cút ra ngoài ngay, đừng có mà ở đó. Khi đi vào hỏi có thể xin chút cơm thừa thì người ta cũng không thèm quan tâm. Con nhớ tới sự ngạo mạn trước đây, bản thân thật giỏi giang, nơi đâu cũng có thể tới. Đó là nhờ vào cha mẹ con, là cha mẹ con dắt con đi ăn. Bây giờ cha mẹ không ở bên cạnh nữa, đi xin ăn thấy thế nào? Con cảm thấy chỉ có thể dựa vào bản lãnh của bản thân, căn bản vốn không là gì cả. Người khác muốn con làm gì thì phải làm đó, không muốn con ở đó thì con phải nhanh chóng rời đi. Nếu như con không rời đi thì sẽ bị họ mắng, sau khi bị mắng lại còn phải khiêm tốn tiếp nhận, phải tiếp nhận sự oan uổng này, sau đó còn phải cúi đầu xin lỗi, thật làm phiền. Có cảm nhận gì không? Cảm giác nếu như con muốn miếng cơm này thì nhất định phải chịu sự oan uổng này, nhất định phải cúi đầu chịu sự nhục mạ này. Con còn dám tức giận với người ta không? Không dám. Cho nên có người hỏi, bị người mắng, bị người nhục mạ, học bài học này phải chịu mấy cái này có cần thiết hay không? Rất là cần thiết. Tại vì sao là cần thiết? Để tụi con nếm được mùi vị bị người khác mắng, trải nghiệm khúm núm hạ mình, để con chịu thử xem. Vì sao vậy? Con biết cha mẹ con, tổ tiên của con kiến tạo cái nhà này được như bây giờ, đem con nuôi lớn như vậy, phải chịu qua người khác nhục mạ, chịu qua sự ngược đãi của người khác, chịu đựng bao nhiêu con biết không? Khi họ phải chịu đựng như vậy có cảm giác gì? Không biết. Lần này thì biết rồi. Đợi có một ngày cha mẹ nói cho con biết được là nuôi được tụi con không dễ dàng, con liền biết được không dễ dàng có ý nghĩa gì. Con cũng từng chịu qua, không chỉ mệt nhọc, không chỉ phải chịu sự vất vả, có khi còn phải bị uất ức, bị người ta mắng, chịu sự sỉ nhục này. Vậy thì phải làm sao? Chịu đựng, nhẫn nhịn. Cha mẹ con, ông bà nội con chính là đã trải qua như vậy. Con mới biết được nhà của chúng ta quá ra là đã trải qua như vậy. Nhà của chúng ta bây giờ tốt như vậy là đã chịu qua bao nhiêu khổ nạn. Con có cảm giác rồi. Vậy tâm cảm ơn của con mới sanh khởi được. Con bây giờ chịu đói, cha mẹ ông bà nội con cũng đã từng bị chịu đói, con bị sỉ nhục họ cũng từng bị sỉ nhục. Chỉ có như vậy tâm cảm ơn của con mới sanh khởi được. Niệm niệm không quên thật không dễ dàng. Cho nên bị mắng, chịu những thứ này thật là có chỗ tốt. Còn có gì nữa? Nhân gian ấm lạnh, thế thái đậm nhạt. Con không tin, cha mẹ con ăn mặc đẹp, con cũng mặc rất sạch sẽ, đứng trước cửa nhà hàng, người ta ngay lập tức tươi cười tiếp đón. Quý khách mời ngồi. Không có cha mẹ con là cái gì chứ? Giống như những gì con nói, lần này con hiểu ra rồi đó. Bình thường thầy thường giảng cho tụi con nghe không hiểu. Rời xa cha mẹ, rời khỏi nhà thì con là cái gì? Chỉ là một đứa nhặt rác, cái gì cũng không có, rách rưới bẩn thỉu. Đứng ở trước cửa, người ta nói con đừng chắn đường, mau tránh ra, con không dám nói lời nào. Không có cha mẹ, không có nhà, tụi con không là gì cả. Cảm giác bản thân khá được, cảm thấy khá tốt. Lần này thì hiểu rồi đó, lại bị mắng thêm vài câu. Được rồi, vậy thì càng hiểu rõ hơn. Hóa ra tình trạng của mình là thế. Đúng vậy, đây mới là tình trạng thực sự của mình. Không để tụi con học bài học này thì tụi con vĩnh viễn không biết được con là cái gì. Cái này mặn, cái kia nhạt. Cơm cha mẹ làm sẵn không ăn miếng nào, còn đem đổ vào chuồng heo. Con đúng là đại nghịch bất đạo. Không phải thầy mắng tụi con. Lần này tụi con hiểu rồi đó. Con tính là gì? Con là cái gì? Trong nhà từng viên gạch, từng viên ngói, từng cây cỏ là do con kiếm tiền cống hiến mà ra sao? Cái gì cũng không phải, ngày ngày đòi hỏi. Cuối cùng con là đại gia, con rất có lý lẽ. Lần này mình tỉnh lại, hiểu được rồi. Tỉnh ra rồi, mình quá ra là gì? Đúng rồi, không là gì hết. Trong mắt cha mẹ con là bảo bối. Bây giờ hiểu rồi, đó là giả, là do nương chiều mà thành. Chiều tụi con thành hồ đồ rồi. Sau đó bản thân con nhớ lại những chuyện trước đây không đúng với cha mẹ. Có khi cha mẹ dạy con làm như vậy là không đúng, tương lai sẽ hại bản thân con. Người ta vừa nói con thì con cãi lại, tương lai ra ngoài không thể nào sống sót được. Bản thân con cảm thấy không thể nào. Người khác vốn không bằng con, mấy giám đốc nhà hàng đó làm sao mà bằng con được chứ? Chính mình không biết được, đó là nhờ vào cha mẹ. Bây giờ không ở bên cạnh cha mẹ, không có cha mẹ chống lưng, bản thân là không có gì cả. Có một ngày cũng không sống nổi. Không có cha mẹ chống lưng. Bây giờ con thấy rất nhiều người trẻ tuổi, khi còn trẻ cha mẹ dạy chúng không ai bằng con cả. Con làm sao mà làm đây? Cha mẹ cũng ở đó nói con cái chúng tôi thông minh lắm, rất có năng lực, rất tốt. Con xem đứa trẻ đó như thế nào? Không có dáng vẻ con người, đi đến đâu cũng vô cùng ngạo mạn. Ăn cơm thì ngồi ở giữa, mọi người phải nghe lời chúng nói, còn phải nhường chúng biểu diễn một lúc. Mọi người còn đều phải vỗ tay cổ vũ, xưng tán chúng. Mở miệng ra đó đều là những lời cuồng vọng. Tương lai chúng sẽ như thế nào, thế nào? Chúng có thể ra đường đi nhặt rác thử không? Còn không nuôi nổi bản thân, tương lai lại còn thế nào, làm sếp lớn gì đó, làm đại sự gì đó, thôi bao xuống đi, không cần nhiều. Chỉ cần hai ngày là thành thật rồi, sẽ hiểu được, quá cuồng vọng rồi, ai dạy vậy, cha mẹ dạy, càng khen ngợi chúng thì chúng càng không biết gì. Con nhìn độ tuổi của thầy xem, cha mẹ thầy trước giờ, không hề ở trước mặt thầy, khen ngợi thầy. Chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn đều là phê bình, đều là nhắc nhở. Vì sao vậy? Sợ con cuồng vọng, sợ con ngạo mạn, sợ con không biết trời cao đất dày, quên hết tất cả. Chính là sợ như vậy. Hiện tại phụ huynh đều là ngược lại. Con xem những người sinh sau năm 80, người trẻ tuổi làm cha mẹ, con xem. Còn có ông bà nội ngoại khen, cố mà khen. Con và tôi giỏi giang lắm đó, cháu của tôi giỏi giang lắm đó. Đúng là giỏi giang, cho nên những đứa trẻ đó đều như trên trời vậy. Học bài học này thì đáp xuống mặt đất rồi. Chân đạp xuống đất thì hiểu rồi. Chân đi đến nỗi sưng chảy cả máu, một ngày đi nhặt rác 5 đồng tiền. Lần này thành thật rồi. Xếp xong đã trở về, đại sư đã trở về, 5 đồng tiền. Hôm nay con dùng 5 đồng nuôi sống bản thân mình, thì con sẽ hiểu được. Tất cả mọi người đều hiểu được, từ ông bà đến cha mẹ đến con cái, tất cả đều hiểu được rồi. Thật sự cần học bài học này, thật sự cần nhận ra sự giáo dục này. Nếu như không thì tụi con đang nằm mộng, tương lai con sẽ như thế nào. Cha mẹ nói con cái chúng tôi thế nào. Đúng vậy, lần này xem hiểu rồi chứ. Còn có cái gì nữa không? Bản thân con trước đây con nghĩ thế này, có khi cha mẹ mắng con, nói đứa con súc sanh này làm như vậy thì chính là đứa con bại gia, tương lai nhà chúng ta chỉ có chết đói. Sau đó bản thân liền nghĩ đến thực sự không được thì con sẽ bỏ đi, chính mình trước đây chưa từng trân trọng những lúc ở nhà. Sau đó chính mình luôn nghĩ, tại vì sao một người phải đợi đến khi mất đi thì mới biết trân trọng, đợi đến khi không còn nữa thì mới biết hối hận. Hiện nay có thể có rất nhiều phụ huynh sẽ hỏi câu này. Có rất nhiều đứa trẻ không phải đều rất ưu tú sao? Tiến sĩ, chuyên gia Dương Cầm, Minh Tinh. Thầy nói cho tụi con nghe, cũng giống như bong bóng xà phòng vậy. Bong bóng xà phòng, nó không thể chịu nổi một chút mưa gió. Cay đắng ngọt bùi của cuộc đời chịu không nổi. Con cầm một cái kim, đâm vào nó, thì nó lập tức bể ra. Cho nên hiện nay tỷ lệ tự sát cao lắm, tỷ lệ ly hôn cũng cao. Có người không chịu nổi sự trắc trở mà trở thành bệnh thần kinh, chứng uất ức. Nguyên nhân là gì? Không có học qua bài học này, từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Hình như công thành danh toại, tốt nghiệp đại học danh tiếng, công việc cũng tốt, một cái bong bóng xà phòng sặc sỡ vừa đâm thì bể rồi. Từ xưa đến nay đó là chân lý nhân sanh. Không từng chịu khổ, không trải qua tôi luyện, cuối cùng thì thế nào thế nào. Đó là sự phồn vinh giả tạo, đều là giả hết mà. Tụi con như vậy mới thực tế. Nhờ vào chút cơm thừa trong thùng rác ăn đỡ đói, cái gì cũng không sợ. Tụi con nghe xem lời thầy nói có đúng hay không. Đồ trong thùng rác cũng có thể nhặt ra ăn. Con nói xem để sống tiếp đối với tụi con có thành vấn đề không. Vậy cha mẹ yên tâm rồi, có chút cơm thừa lót dạ là được rồi. Đời người được học qua bài học này, người khác không so được, khổ cực lớn thế nào cũng chịu được. Con người cũng có vẻ trầm ổn hơn, không có bay bổng nữa. Những lời ngạo mạn, con nói những lời cuồng vọng, nếu như tụi con học qua bài học này thì không nói ra những lời như vậy nữa, nói không nổi. Cho nên tương lai người ta sẽ trọng dụng tụi con. Người có tầm nhìn, vừa nhìn là biết, nhất định sẽ trọng dụng. Vì sao vậy? Có đức hạnh, có kiến thức, có năng lực, có sự từng trải. Con nói xem bài học này làm sao mà học được ở đại học chứ? Con nói xem. Thông qua mấy ngày nay đi nhặt rác, con cảm nhận được kiếm tiền không hề dễ dàng chút nào. Ngày đầu tiên đi nhặt, con nhặt được rất nhiều, nhặt được 1.5 bao. Con cảm thấy có thể bán được rất nhiều tiền. Kết quả là sau khi con đi bán, người ta nói đồ của con quá dơ, họ không cần. Sau đó con nhặt những món sạch ra, người ta đến nhìn không thèm nhìn đến, tùy tiện liếc một cái rồi trả con 2 đồng. Trong lòng con nghĩ, con nói người mua đồ này, mấy món sắt của con rất nặng, vậy mà không thèm cân, đã nói như vậy. Nếu không thì mau cầm đi đi, đừng ở đây bán nữa, không mua cho con. Kết quả là con cũng không biết nói gì, con liền nói vậy thì bán. Con lại tiếp tục đi, đi rất là xa, rất là xa, lại gặp được một người đối xử với con rất tốt. Đó là một gì? Khi đó tụi con gặp được một nhóm bạn học khác, tụi con cùng nhau đi bán đồ. Sau khi bán xong, tụi con vô cùng khát. Tụi con liền tùy tiện tìm một cái chai. Con hỏi dì ấy, chỗ dì ấy có nước máy không? Tụi con muốn xin một ít nước. Dì ấy nói, nước máy không tốt, cái đó không tốt. Nếu muốn lấy nước thì cầm 5 hào, tới chỗ máy uống nước lấy. Tụi con nói không cần, tụi con không cần cái đó, tụi con uống nước máy là được rồi. Sau đó thì dì ấy nói, nếu tụi con không muốn thì dì bỏ tiền ra mua nước cho tụi con. Tụi con nói tụi con không cần. Cuối cùng thì dì ấy vẫn mua nước cho tụi con. Lần thứ hai tụi con đi nhặt, cũng nhặt được rất nhiều, lại đến chỗ dì ấy lần nữa. Dì ấy hỏi tụi con đã ăn cơm chưa. Còn nói chỗ dì ấy sáng nay ăn sáng còn dư nhiều cơm thừa, hỏi tụi con cần không. Nếu cần thì dì ấy cho. Tụi con nói tụi con không muốn phiền dì ấy, tụi con không cần. Cảm giác gia đình đó thật tốt, có thể gặp được người như vậy, con rất cảm ơn người ta. Con nói người ta đối với tụi con tốt như vậy, ở bên ngoài chưa gặp được ai như vậy đâu. Tụi con xem tụi con ở bên ngoài, có một người giúp tụi con thì ngay lập tức sanh tâm cảm ơn. Trong cuộc sống này thật ra có rất nhiều người tốt với tụi con. Ngoài cha mẹ ra còn có rất nhiều người đang giúp tụi con. Không có cảm giác, nguyên nhân là gì? Bản thân chưa từng chịu khổ, không biết bản thân đang ở trong trạng thái giống như đường cùng vậy. Người ta giúp con một chút thì thật hiếm gặp. Con không từng trải qua được người khác giúp đỡ khi bản thân mình rất cần, và khi đó người ta giúp con một chút thật hiếm có. con trước đây chưa từng trải qua, tất cả đều trở về không, không ai trợ giúp. Giúp một chút thì nhớ cả đời. Thật ra tụi con nghĩ mà xem, tụi con ở nhà không phải cũng không ai trợ giúp sao? Không có cha mẹ thì chính là không ai trợ giúp, lúc nào cũng đang lo cho tụi con mà. Con nói tiếp thử xem. Ngày thứ hai, con cảm thấy kiếm được tiền càng không dễ dàng. Ngày thứ hai, con nghe bạn học nói có một nơi có thể bán được giá rất cao. Con rất là vui mừng. Con đi được nửa đường thì cảm giác chân vô cùng đau, giống như là bị sưng rộp lên vài chỗ vậy. Con nhịn đau tiếp tục đi, đi vô cùng xa. Bạn học con nói hay là không đi nữa, tìm lại nơi nào bán là được rồi. Con nói không được, nhất định phải đi. Nếu như không đi thì bán được rất ít, vậy thì không tốt. Kết quả là tới được nơi đó vô cùng thất vọng. Họ nói hai chai bán được 1.5 hào. Con nhớ tới hôm qua bạn học nói một chai bán được 1 hào, sao lại hai chai có 1.5 hào chứ? Con đã đổ đồ hết ra rồi, cũng không cách nào khác, đành nói gì bán thôi. Cuối cùng cũng không bán được bao nhiêu, vác cái bao lớn như vậy mà chỉ bán được 6 đồng. Con liền cảm thấy số tiền này thật không dễ dàng. Bình thường ở nhà đều là tùy tiện tiêu tiền, mua một cái thẻ chỉ để chơi game. Bây giờ cho con đi chơi game, con còn chơi nữa không? Dạ không chơi. Nguyên nhân gì? Cảm thấy cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng, gót chân của con cũng sưng rộp rất nhiều. Nhưng mà cha mẹ mỗi ngày đều phải đi, họ phải đi cả 1 năm, trong khi con mới đi được 2 ngày. Con cảm thấy tiền kiếm được không hề dễ dàng. Ăn uống thì ra sao? Vào ngày thứ hai đi nhặt rác thì không nhặt được đồ ăn. Cuối cùng thì tiện tay nhặt được ở trong một thùng rác, còn nửa hộp. Sau đó con tự mình gom lại ăn. Có cảm nhận gì không? Lúc mới bắt đầu bởi vì con rất đói nên cảm thấy vô cùng ngon ạ. Hôm nay có rất nhiều người đều nói ăn cái này thơm, ăn cái kia thơm. Trong đó đích thực là có nguyên nhân bị ảnh hưởng. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là gì? Mọi người mỗi ngày đều ăn Tết, ăn đồ ăn giống như đang ăn Tết vậy. Họ có thể có cảm giác hạnh phúc sao? Thời của thầy mỗi ngày đều mong chờ tới Tết. Cho nên người xưa có câu giàu có không thể dâm. Người bây giờ có tiền rồi, cho nên giàu rồi, dâm nghĩa là gì? Quá phận. Ngày ngày đều ăn uống như đang đón Tết vậy. Vậy thì gọi là quá phận. Cho nên con người không có cảm giác hạnh phúc. Vì sao vậy? Quá phận rồi. Vậy có người sẽ hỏi, vậy bây giờ chúng tôi kiếm được nhiều tiền rồi, chẳng lẽ không nên ăn ngon một chút sao? Phải có tiết chế chứ. Bây giờ không có chút tiết chế nào, chính là mỗi ngày đều ăn ngon, đó gọi là không có tiết chế. Vậy đó gọi là gì? Giàu có mà dâm, quá phận. Dâm có nghĩa là quá nhiều. Trong nhà không ai quản lý, truyền hình thì mỗi ngày đều gọi là phải mua sắm. Nói con ăn chưa được ngon, phải ăn ngon hơn, mỗi ngày đều ăn như vậy, không có tiết chế. Không có tiết chế thì ăn gì cũng không ngon. Tất cả trở về không rồi, khôi phục bình thường rồi, cái gì cũng khó có được, ăn gì cũng thấy ngon. Lần này tụi con hiểu được hạnh phúc từ đâu rồi chứ? Hạnh phúc là đến từ sự bình thường, hạnh phúc không phải đến từ quá phận mà có. Cái gì gọi là quá phận? Trước đây đón Tết, đón lễ, họ mới ăn mấy món đó, đó là bình thường. Bây giờ mỗi ngày đều ăn Tết, tụi con nói đúng không? Đem phước báo một đời ăn uống hết trong vòng mấy mươi năm, vậy mười mấy năm sau tụi con phải làm sao? Người xưa nói lọc tận nhân vong. Con đem chút phước báo của con dùng tận hết rồi thì mạng không còn nữa. Người trẻ tuổi bây giờ qua đời rất nhiều, có nguyên nhân, mỗi ngày đều ăn Tết mà. Cho nên chúng ta có nghe nói có một câu chuyện thế này. Năm xưa Lý Tự Thành tới Bắc Kinh, nhà Minh diệt vong rồi. Lần này Lý Tự Thành làm hoàng đế, ông ta không nhận được sự giáo dục tốt, không hiểu. Không hiểu giàu có không thể quá phận. Ông ta không hiểu. Thật là thiết yến tiệc lớn với quần thần, ở đó chia tiền tài, bảo vật, chia nhà, chia đất. Không phải vào được hoàng cung rồi sao? Mỗi ngày đều ăn như Tết. Có người nói với ông ta, nói ông ta có thể làm hoàng đế 48 năm. Kết quả là ông ta ngày ngày hưởng thụ, một ngày một năm, một ngày một năm, 48 ngày. Nhìn xem, quân thanh tiến vào, ông ta sợ hãi bỏ chạy. Vừa đúng 48 ngày, giang sơn không còn nữa. Vốn có thể hưởng phước báo 48 năm, 48 ngày đã dùng hết rồi. Cho nên người ta nói thọ mạng của bạn rất dài, phước báo trong nhà rất lớn, có thể hưởng thụ rất lâu. Bạn có thể mà hưởng, giàu có mà quá phận, hưởng thụ quá mức, cũng giống như người bây giờ, quần áo tốt gì mặc trên người cũng không có cảm giác, không hạnh phúc nổi, ăn cái gì cũng không ngon, không có cảm giác. Vì sao vậy? Thật quá phận rồi, do giàu có mà quá phận tạo thành. Cho nên sau khi nhanh chóng hưởng thụ hết phước báo, con người không còn phước báo nữa thì xong rồi. Phước là gì? Thọ, thọ mạng. Một cái là những thứ mà chúng ta gọi là phước lộc, chính là những đãi ngộ mà chúng đang được hưởng không còn nữa. Lộc tận thì nhân vong, gia đình này lụng bại rồi. Cho nên tại vì sao nhà nhà đều sợ sự xuất hiện của đứa con bại gia? Nó mà đến được rồi, cuối cùng cha mẹ, tổ tiên đều cùng nó chịu tội. Một mình nó đeo phước báo của tất cả hưởng hết. Con người nói không sao, cái tôi có là tiền. Đúng, tiền thì có. Nếu như bạn qua đời, vậy tiền này không phải là của bạn nữa. Bạn còn ra đi nhanh hơn tiền. Trong nhà còn bao nhiêu tỷ, người đi rồi. Đó gọi là cái gì? Lộc tận mạng vong. Vậy thì tiền không còn là của bạn nữa. Tên còn ghi đó, trên sổ tiết kiệm còn ghi tên của bạn. Thọ mạng tới rồi. Tại vì cái gì? Đem chút phước báo hưởng thụ sạch sẽ rồi. Thọ mạng tới thì người phải đi thôi. Tiền vẫn còn lưu lại, vậy cho thấy số tiền đó vốn không phải của bạn. Mọi người đều nghe rồi. Con người có thể hưởng thụ quá phận hay không? Họ sức ăn chơi, cuối cùng tới một thì tính một. Không có ai mà thoát khỏi chân lý này. Cho nên mới nói là lưới trời lồng lộng. Lưới trời chính là người xưa, thí dụ như quy luật tự nhiên. Lồng lộng chính là nói tuy thưa rộng mà khó thoát, ai cũng không thoát khỏi. Hai ngày nay con đi nhặt rác mới hiểu được cha mẹ không hề dễ dàng. Bởi vì ngày đầu tiên con đi nhặt rác không nhặt được đồ ăn, đi tìm thùng rác xem kiếm đồ ăn. Mỗi lần con mở một thùng rác thì hoặc là đã ăn hết sạch, hoặc là cơ bị dứt lung tung trong thùng rác. Con tìm không được đồ ăn. Hôm nay buổi sáng thức dậy con cảm thấy vô cùng đói. Sau đó liền nghĩ hôm nay cho dù không đi tìm chai nước thì con cũng phải tìm đồ ăn. Sau đó con đi tới nơi mà người ta mở sạp bán cơm. Con nhìn thấy mọi người đang ăn cơm. Sau đó con nhớ tới một người anh có nói với con, nói con ở đó đợi mọi người ăn xong, sau đó con đi tới lấy cơm thừa của họ mà ăn. Con nhìn thấy có một người ăn cơm xong, anh ta đi rồi. Sau khi anh ta rời đi thì bỏ lại một nửa phần cơm. Khi đó trong lòng con rất khó chịu, con rất đói. Nhưng con lại khó mà trải qua được cảm giác trước mặt mọi người đi lấy phần cơm thừa đó mà ăn. Con nghĩ rất lâu, cuối cùng thì con đi tới lấy hộp cơm đó. Sau đó bên cạnh có người nhìn con với ánh mắt rất khác, nhưng con cảm thấy không quan tâm lắm. Con cầm hộp cơm đó tới một góc, sau đó ăn hết nó, no bụng trước đã. Khi đó sau khi ăn xong con cảm thấy rất no. Rồi con nhớ tới trước đây khi ở nhà đã làm ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Con nhớ lúc đó con mới vào cấp 2, bởi vì con sống trong ký túc xá trường. Mẹ con sợ con ăn cơm trong trường không ngon miệng, nên đã mua bánh chiên mang tới trường cho con ăn. Khi đó ở trong trường con học tập không tốt, con cảm thấy mẹ con mang bánh tới cho con thì rất mất mặt. Con liền đem bánh dứt xuống đất. Con nói với mẹ là con không cần, nói mẹ mang về đi. Con nhớ mẹ con khi đó vô cùng buồn bã. Mẹ nói mẹ thường nghe có nhiều học sinh, mẹ chúng từ xa ngàn dặm tới thăm rồi mang đồ ăn cho chúng, vì mà bị chúng ném xuống đất, sau đó đuổi cha mẹ về. Mẹ nói không ngờ được chuyện này lại xảy ra với mẹ. Hôm nay con bưng hộp cơm của người khác ở trên bàn mang đi. Khi con ở đó ăn thì con nhớ tới chuyện này, trong lòng con vô cùng buồn. Con nhớ tới mẹ nuôi con từ nhỏ tới giờ không hề dễ dàng. Khi đó con cũng không hiểu được tại vì sao con làm như vậy. Trải qua một ngày nhặt rác, con cảm thấy sống được thật là quá khó khăn. Đi ngoài đường thấy rất nhiều người trên đường, cũng giống như thầy nói, trở về không, cái gì cũng không có. Người khác xem thường con cũng không cảm thấy như thế nào cả. Khi con đi nhặt chai nước, có một ông đang đứng ở đó. Con đi ra phía sau ông ấy nhặt chai nước. Cái chai ở phía sau ông ấy hình như ông ấy đang cần. Sau đó ông ấy gọi con lại, gọi rất lớn tiếng, nói con đang làm gì vậy, đi ra đây cho ông ấy. Sau khi con đứng ra, con tính xin lỗi ông ấy, con nói xin lỗi. Ông ấy khoanh tay nói đừng có giở trò này nữa, con chỉ muốn xin lỗi. Nói xin lỗi người khác cũng khó như vậy. Người khác cũng không muốn chấp nhận con. Ông ấy muốn cái chai đó, con nhặt mất nên ông ấy mắng con à? Dân à, một ngày con đi nhặt chai nước như vậy, khắp nơi đều gặp người như vậy. Lần đầu tiên đi bán, khi đó con nhặt được rất nhiều chai nhựa. Con đi tới chỗ chủ tiệm, con nói chỗ này bán được bao nhiêu tiền. Chú ấy nói đổ ra xem, hai bao lớn đổ ra đầy đất. Sau đó chú ấy liếc một cái rồi nói không cần. Ông nói con cầm về đi, chú ấy không cần. Chú ấy nói đồ của con quá dơ. Khi đó trong lòng con vô cùng buồn bã, con cúi đầu thở dài. Con nói với chú ấy, con nói chú giúp con được không, chú mua lại giúp con đi. Sau đó chú ấy còn không vừa lòng, không vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng mua hết chỗ đồ của con. Khi đó hình như là mua với giá 2 đồng hay sao đó, hai bao chai nhựa lớn. Khi đó sau khi lấy được tiền, trong lòng con vô cùng buồn. Lần đầu tiên con hiểu được kiếm tiền không hề dễ dàng. Số tiền đó trước đây không hề có khái niệm gì, trong nhà bóp tiền của mẹ không bao giờ đếm. Cho nên có lúc con sẽ ăn trộm tiền của mẹ, sau đó mời các bạn cùng lớp đi ăn, là làm những việc đó không hề có khái niệm về tiền. Hôm nay con mới biết quá ra 2 đồng tiền không dễ kiếm như vậy. Bây giờ con đi trên đường, sau đó thậm chí khi quay về sân nhà, phản xạ đầu tiên của con khi nhìn thấy chai nước là muốn nhặt, nhìn thấy nắp chai nước là ngay lập tức trong đầu nghĩ cái này nửa ký 1 đồng, con liền muốn nhặt. Bây giờ cuối cùng con cũng hiểu được tiền làm sao có thể kiếm được. Nếu như bình thường dạy cho tụi con, thầy giáo nói không gánh vác gia đình, không biết củi gạo đắt, thầy tin rằng tụi con không đứa nào có chút cảm giác. Cái gì mà không gánh vác gia đình, không biết củi gạo đắt? Lần này thì có cảm giác rồi. 2 đồng tiền có cảm giác rồi chứ gì. Lần này đọc lại câu một cháo một cơm suy gẫm có được không dễ dàng, sẽ có cảm giác rồi. Nửa sợi tơ nửa sợi chỉ thường niệm có được không dễ dàng, có cảm giác rồi sẽ nhớ cả đời, vĩnh viễn không quên được, đến chết không quên. Sao lại được như vậy? Là nhờ học bài học này mà ra, là dạy ra, tự mình dạy mình. Con nhìn những đồ vật đó không có cảm giác, bài học này vừa học thì cảm giác rồi. Con nói con làm đứa trẻ bại gia, tụi con thật là làm mất mặt cả gia tộc rồi. Con vốn là học theo phương Tây, muốn truy cầu tự do, không muốn bị người nhà quản lý. Con nhớ có một lần ở nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, khi đó mẹ nói với con, mẹ nói con có phải cảm thấy thế giới bên ngoài rất đặc sắc, con nhìn rồi có phải là rất muốn đi ra ngoài không? Khi đó con không nói gì, nhưng mà trong lòng con thực sự nghĩ như vậy. Con rất muốn tự mình ra ngoài, không muốn người nhà quản lý. Lần này tự do rồi, lần này thực sự không có ai quản lý rồi. Lần này con tự do rồi, tụi con lần này đều tự do rồi, muốn làm gì thì làm, con đi thử xem. Người ta mắng con không dám nói gì. Con nói thử xem, tự do đó, lần này thật sự tự do rồi, tùy tiện nhặt bất kỳ thùng rác nào, ăn lúc nào cũng được, quá tự do rồi. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi nói câu đầu tiên là tôi muốn tự do, thì mau chóng tự do đi, mau đi đi, mau tự do. Cái gì mà thế giới bên ngoài rất đặc sắc, lần sau mà có người hát bài hát này nữa thì con phải vỗ vai người ta mà nói, huynh đệ à, đừng hát nữa, thế giới bên ngoài không đặc sắc chút nào, sống không được dễ dàng đâu. Con nói với người ta, lời bài hát này đều hại tụi con rồi, cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ nhét vào túi. Đúng rồi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, tiêu tiền hết rồi còn đặc sắc không? Tụi con cảm thấy còn đặc sắc nữa không? Có ai ngồi đây mà nói thế giới bên ngoài 2 ngày nay quá đặc sắc không? Có ai mà không phải khóc không ra nước mắt không? Có ai mà không nắm chặt 5 đồng 7 đồng trong túi, không chịu mua màn thầu, nhặt đồ ăn trong thùng rác ăn? Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, hát đúng là vô lương tâm, hại biết bao nhiêu người. Chúng ta nhìn xem những đứa con vô lương tâm trong thiên hạ này, người trẻ tuổi còn chưa biết quay đầu, còn chưa biết giác ngộ, còn ở đó sống bám cha mẹ, còn ở đó mà không biết sống là thế nào. Nếu không để cho tụi con trải nghiệm, con vĩnh viễn không biết được lời bài hát đó viết sai rồi. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, con phải nói cho họ biết là sai rồi, lời bài hát sai rồi, căn bản là không đặc sắc. Thật khó sống, thật là đau khổ. Tụi con có đứa nào ngồi đây mà không khóc chứ? Bài hát đó là lừa người, cho nên con mới biết được rất nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình, ca khúc thịnh hành đã hại biết bao nhiêu người. Thầy nghe được một tin tức, có một bạn nữ ước hẹn bỏ nhà đi. Nói từ lang thang nghe thật là đẹp, thật là có ý thơ, thật có cảm giác. Hiện tại tụi con đều có cảm giác rồi. Có cảm giác gì? Có cảm giác ăn xin. Người ta mắng con không dám nói gì, có cảm giác rồi đó. Cho nên những bài hát đó không thể hát vô ích. Ý là gì? Hát càng nhiều thì trúng độc càng nhiều, có ác báo mà. Con nói xem, lần này sau khi con đi ra ngoài, thực sự không có ai quản lý, không ai quan tâm. Người ta đến nhìn cũng không thèm liếc tới, thật sự là không ai quản lý. Có khi đó vô cùng nhớ nhà. Con nói cho mọi người nghe xem, cái tự do mà con muốn truy tìm, lần này thật sự tự do rồi thì có cảm giác gì? Đau khổ à. Đau khổ mới 2 ngày, thời gian còn muốn tự do càng dài thì thời gian đau khổ càng sâu. Sau đó thì đối với gia đình triệt để có cảm giác có nhà thật tốt. Có cảm tình rồi, có cảm tình với gia đình rồi. Tự do khiến cho tụi con có thể dứt bỏ gia đình. Tự do khiến tụi con không có nhà. Con bây giờ tự mình chọn đi. Tụi con đều là người học qua bài học này. Lần này thì thực sự biết được cái gì là tự do, cái gì là sống, cái gì là nhà. Những khái niệm đó lần này thực sự có cảm giác thực sự rồi. Sau khi con ra ngoài, con nhìn thấy trên đường có rất nhiều đứa trẻ cũng tầm tuổi con. Con liền nhớ tới, trước khi con ra ngoài, thầy cũng từng mắng tụi con những lời này. Thầy nói là du côn lưu manh. Sau khi con nhìn thấy họ, ngay lập tức con biết được bình thường mình là bộ dạng gì. Bây giờ có rất nhiều người lượn lờ ở ngoài đường, kiểu như không thèm để mắt đến, kiểu cho mình là đúng. Con hiểu được khi đó, quá ra mỗi ngày con đều là dáng vẻ này, chính là bộ dạng này. Khi đó con nghĩ, vì sao vậy? Tại vì sao con học lâu như vậy nhưng con vẫn là cái bộ dạng đó? Con liền nghĩ tới, bởi vì bản thân con vốn là tiếp thu giá trị quan đó. Trước khi học văn hóa truyền thống, việc con muốn làm nhất chính là gia nhập xã hội đen. Vì sao vậy? Bởi vì con xem TV, tiểu thuyết trong đó dạy chính là mấy người rất hoành tráng, không ai dám đụng vào, ai cũng sợ. Con cảm thấy thế thì thật tuyệt. Hướng tới à? Nhưng khi đó con là hướng tới nó. Cho nên từ hồi tiểu học, con đã bắt đầu học nó. Bản thân bị quan niệm này luôn đầu độc bản thân. Sau đó bản thân cảm thấy cái gì là tốt, là không có quy tắc, đi đường thì phải đông đưa, cảm thấy như vậy là tốt. Toàn bộ giá trị quan là điên đảo. Con vốn không thể nào sửa được nữa, không thể nào sửa những thói xấu này. Khi con nhìn thấy những người ở bên ngoài, con mới hiểu được quá ra là bộ dáng này. Con mới hiểu được những người thực sự có đức hạnh, có học vấn, nhìn thấy thì thật sự là tôn kính mà không dám tới gần. Nhìn thấy họ thì sợ không dám lại gần, phải tránh cho thật xa. Lần này thì con đã hiểu rồi. Điện ảnh truyền hình, mạng internet bây giờ đều dạy con người như vậy đó. Con xem thử, tỉ mỉ mà xem thử, rất nhiều cái đều bị trái ngược. Xem mấy bộ phim nổi tiếng, làm gì có ông trùm xã hội đen nào xuất hiện giống như dân lang thang, giống như dân lưu manh vậy. Làm gì có. Thì giống như anh hùng, mọi người xem xong thì thật là muốn hướng tới. Mấy bạn nữ còn muốn gả cho anh ta. Con xem tin tức mà chúng ta xem, yêu kẻ giết người của Nhật Bản, con xem rồi sẽ thấy không ai mà không kinh sợ. Thị Kiều Đạt đã chạy trốn được 2 năm, vì để tránh bị bắt mà anh ta đã đi thẩm mỹ nhiều lần, cuối cùng sửa thành bộ dạng hiện tại. Năm 2009, Thị Kiều Đạt bị cảnh sát Nhật bắt về quy án. Nhưng có một việc khiến mọi người kinh sợ đã phát sinh. Ở Nhật Bản có một lượng lớn bạn nữ thích kẻ giết người này. Các fan nữ còn không ngừng thể hiện sự ái mộ đối với anh ta. Quá ra là khi kẻ giết người này bị bắt, nhìn có vẻ rất là đau thương. Các bạn nữ này đó là một loại mỹ cảm chán chường. Hơn nữa, khí chất hiu quạnh đó có cảm giác rất giống một diễn viên Nhật Bản. Thế là một lượng lớn các bạn nữ không ngừng cầu xin cho kẻ giết người hiếp dâm này. Thậm chí còn có bạn nữ công khai cầu xin tình yêu, muốn gả cho anh ta. Trên mạng còn lập ra một câu lạc bộ người hâm mộ. Hung thủ máu lạnh này được tôn kính gọi là Vương Tử Thị Kiều Đạt, bậc thầy bỏ trốn. Rất nhiều người đều khen ngợi anh ta. Toàn thế giới hiện nay đều là như vậy. Đem xấu cho thành đẹp, đem ác cho thành thiện, đem sai cho thành đúng, đem ngu si cho thành trí huệ. Toàn bộ điên đảo rồi. Vì sao vậy? Truyền hình giải, mạng internet giải, truyền thông đều dạy cái này, đều đem người trẻ tuổi tụi con dạy thành không ra thể thống gì. Vì sao vậy? Cái đó tốt, mọi người đều yêu thích. Cho nên con bây giờ, tại vì sao lại nhìn thấy ngoài đường có nhiều người như vậy? Có người dạy đó, truyền hình truyền thông, mạng internet dạy đó. Con không học văn hóa truyền thống thì con cũng là một phần tử trong đó. Con có thể học tốt không? Con có thể tự nuôi chính mình. Nói ở đây nhặt rác ăn cơm thừa, 5 đồng cũng không nỡ tiêu. Cảm ơn cha mẹ nhớ đến nhà mình không? Không thể nào. Con mà nói mấy lời nói ở đây, con sẽ cho rằng đó là bệnh thần kinh, phải như thế nào? Sao mình không cho họ một đấm, rồi đem tiền của họ cướp về? Đó mới là phong độ của mình. Học thành người tốt, thật vô vị, thật ngốc. Đó là quan điểm của mấy người trẻ tuổi. Con nói hết chưa? Dạ hết rồi. Hôm nay khi đi nhặt rác, cảm giác của con với ngày hôm qua rất là sâu sắc. Thầy để cho tụi con đi nhặt rác, thì trong lòng con nghĩ chắc chắn khắp nơi đều có rất nhiều thứ có thể nhặt. Bởi vì khi đó có rất nhiều người là 2 người một nhóm. Con một mình một nhóm. Con vác 2 cái bao bố lớn, vác rất là nặng. Con không biết là mình nên bán ở đâu, cũng không biết chỗ nào thu vào giá cao. Sau đó không dễ dàng tìm được một nơi. Ông chủ ở đó nói đồ của con không đáng tiền. Đem những thứ không cần, là một số đồ uống mà con nhặt được, trà giải nhiệt, mấy loại hộp bằng giấy, ông ấy không cần. Ông ấy nói cái đó chỉ gọi là chuột tới, không đáng tiền. Tất cả đều bỏ ra. Cuối cùng ông ấy đưa con bao nhiêu? Đưa con được 1.50 đồng. Con khi đó vừa đi vừa nghĩ, thật sự là có cảm giác rất thê lương, cảm giác bất lực, cảm giác cô độc. Con khi đó nghĩ cha mẹ con như thế nào? Con nghĩ tới cha mẹ có nhà, cha mẹ gì duy trì cái nhà này mà một ngày kiếm được 1.50 đồng có được không? Một ngày kiếm được 1.50 đồng thì có thể nuôi được ai? Vậy thì cha mẹ con khi đó làm sao mà khởi nghiệp? Phải vất vả gấp bao nhiêu lần? Phải gấp 100 lần, 1.000 lần, 1.000 lần còn chưa đủ mới có thể nuôi sống được gia đình. Vậy phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt? Con vừa đi vừa nghĩ. Con khi đó không biết cha mẹ làm sao kiếm được tiền. Con khi đó thật nghĩ không ra làm sao kiếm được số tiền đó. Nhất định không phải là trộm, đều là dựa vào bản lãnh mà kiếm được. Đúng vậy, con nói rất đúng. Kiếm vài đồng tiền mà tụi con đã mệt thành như vậy rồi. Không dễ dàng như vậy. Vậy thì số tiền kiếm để nuôi sống một gia đình làm sao mà kiếm được? Phải chịu biết bao khổ cực. Lần này thì có chút cảm giác rồi chứ gì. Sau đó con luôn nhớ tới cha mẹ. Càng nghĩ càng thấy có lỗi với cha mẹ mình. Con nhớ tới trước đây ở nhà xin tiền cha mẹ. Con muốn mua đồ, con đều không nghĩ tới giá trị đồng tiền. Ngày thứ hai con đi nhặt cùng một bạn học. Sau đó tụi con ăn những gì? Khi đó thì ăn trái cây, ăn trái đào, ở đâu mà có. Tụi con khi đó nhìn thấy ông chủ tiệm trái cây đang bán trái cây. Trái cây hư rồi không bán được, vứt vào trong thùng rác. Con vừa ăn trái cây vừa ăn một hộp cơm, cũng là do con nhặt được. Khi đó có rất nhiều người giống như tụi con, có vẻ đều là dân lang thang. Lúc đó con rất sợ, phải cẩn thận từng chút một. Đợi họ rời đi rồi mới dám nhặt cơm về ăn. Khi ăn thì có cảm giác gì? Có nhà thật là tốt, thật là tốt. Khi con trở về, con nhìn thấy một bạn học đang bưng một cái đĩa, trong đó có bánh bắp. Con nghĩ bữa cơm này thật sạch sẽ, món ăn sạch. Mặc dù là bánh bắp nhưng rất sạch sẽ. Còn có một cảm nhận, đó là con bị cận thị. Nhưng bà, vì để sống được con phải đi nhặt nắp chai, bởi vì chai nước rất ít. Nếu như tụi con bao nhiêu người đi nhặt, chai nước đều bị nhặt hết rồi, chỉ còn lại nắp chai. Bởi vì khi đó con rất là nghiêm túc, muốn kiếm tiền, muốn được có tiền, không hề nghĩ nhiều, chỉ vì nhặt chai nước. Dưới tình huống như vậy thì mọi thứ rất vất vả. Nắp chai rất nhỏ, mấy cái chai nhỏ hay chai bia thì nắp chai càng nhỏ, nó bị vùi trong đất, con cũng phải moi ra. Có người nói: anh à, mắt anh thật sự hồi phục rồi. Con thấy thật kỳ lạ. Không kỳ lạ, tụi con thường nghe pháp sư giảng kinh, bởi vì tụi con đều học Phật rồi. Sư phụ ngài thường giảng cho mọi người, đặt tâm ở một chỗ thì việc gì cũng sẽ thành. Đây là lời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng. Phật nói: để tâm một chỗ, đem cái tâm của con, lục căn đều tập trung vào một việc, thì việc gì cũng sẽ thành. Thì không việc gì không làm được. Người khác cận thị, con còn cận thị nặng hơn họ, con đều có thể làm được. Con sẽ có lãnh ngộ. Tương lai khi học được bài này, con sẽ tin tưởng, tin tưởng một cách nhất định. Tính tâm của con từ đâu mà có? Con tự mình chứng được, con tự mình chứng minh thực nghiệm khoa học này. Chúng ta có bao nhiêu người cận thị ngồi ở nơi đây, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Còn có dùng trực giác để nhìn, để có thể tìm được. Họ không phải là nhìn, mà trực tiếp có thể bắt được. Con xem, để tâm một chỗ, không việc gì mà không làm được. Có cảm nhận, có lãnh hội rồi, tự mình chứng minh. Cho nên con sẽ sanh ra tín tâm kiên định với Phật Pháp. Sau đó con còn có một cảm nhận, đó là bản thân trong buổi học giáo dục sống này, con học được kiên cường. Bởi vì lúc đầu là một mình con đi nhặt chai nước, khi đó con rất muốn về nhà. Bởi vì khi đó con bán được 1.5 đồng, con luôn luôn thấy tuyệt vọng. Con rất thất vọng mà không thoát ra được. Nhưng con lại nghĩ thầy giáo nói tụi con là con không có nhà, không có đường lui. Dân ạ, con nghĩ như vậy. Con khi đó rất mông lung, con đi đâu nhặt, con đi đâu kiếm tiền, con đi lung tung, không biết bản thân nên làm gì. Con cũng nghĩ tới trước đây gia đình rất nghèo, ba con tay trắng làm nên, ở bên ngoài lang bạc kiếm sống. Ba con đổi rất nhiều công việc. Vì sao vậy? Công việc đó không nuôi nổi gia đình con. Trong tình trạng tuyệt vọng vậy mà ba mẹ vẫn có thể kiên cường. Thông qua lần này, con thật sự cảm ơn cha mẹ và thầy cô vô hạn. Vì sao vậy? Bởi vì buổi giáo dục lần này con biết được con có nơi để về. Con không phải là kẻ ăn xin thật sự, không phải là kẻ đi nhặt rác thực sự. Con có cha mẹ rất tốt. Con khi đó nghĩ như vậy. Con nghĩ nếu không có thầy cô giáo tốt, không có cha mẹ tốt, sau này con thật sự có thể biến thành như vậy. Con đem tiền của cha mẹ tiêu hết, cha mẹ cũng phải theo con đi xin ăn. Con thật sự sẽ đói chết. Thật sự cảm ơn thầy cô giáo, cảm ơn cha mẹ, để con được học bài học này, để con biết được sự không đúng trước đây của mình. Những lỗi lầm trước đây của bản thân đều là sai trái. Người thầy của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào 3.000 năm trước, ngài đã dạy cho người đời sau là lấy khổ làm thầy. Đây là di ngôn mà ngài đã lưu lại cho người trước khi diệt độ. Lấy khổ làm thầy, 4 chữ này có thể cứu mạng của bạn, có thể cứu mạng của người đời. Thầy nghĩa là gì? Thầy giáo. Con ở trong khổ nạn có thể học được tất cả, đem đức hạnh, năng lực của tự tánh mà đánh thức. Con vốn có nó mà. Không được học qua bài học này, không nghe lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, không nghe lời dạy của lão pháp sư, vĩnh viễn không biết được bản thân mình còn có loại năng lực này. Vĩnh viễn tụi con không nói ra được những lời như vậy, nói những lời nói của con người. Cho nên nói, thầy nghĩ cha mẹ của tụi con chắc vô cùng cảm ơn. Đúng là mang ân đội nghĩa. Phật Pháp, Phật Giáo, lão pháp sư, đây là các ngài dạy. Con của bạn trở thành như vậy, sao chúng lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Là dạy tốt. Ai dạy vậy? Phật dạy. Nho Thích Đạo dạy. Nho gia, Thích là Thích Ca Mâu Ni Phật, Đạo là Đạo gia, Ba là nhà Nho Thích Đạo. Trung Quốc là dựa vào đó mà kéo dài mấy ngàn năm không đứt đoạn. 3 nền văn minh lớn của Tây Phương đều diệt vong rồi. Họ nói cạnh tranh diệt vong rồi, chỉ có văn minh của Trung Hoa dạy lễ nhường, giảng hiếu kính. Từ đó tới nay được thế giới công nhận nền văn minh vĩ đại duy nhất còn sót lại. Tụi con cũng được hưởng ánh hào quang này. Chúng ta đều được hưởng mà. Tiết mục này xem tới đây, thầy đưa ra một vấn đề với mọi người. Từ xưa tới nay, có ai mà ăn bánh bắp, rau mặn, cháo. Ăn những món này họ nói thật hạnh phúc. Cuộc đời thật quá tươi đẹp. Có người nào như vậy không? Con có gặp qua chưa? Khó mà gặp được. Chúng ta lần này gặp được rồi là những người ra đường học bài học sống này. Con xem buổi học này 7 ngày, bây giờ thì tới giờ rồi. Họ trở về ăn bánh bắp, rau mặn, cháo. Có thể ăn những món này. Mọi người chút nữa có thể xem họ ăn những món này, trong lòng họ nghĩ cái gì, họ nói gì. Không có ai không nói lời cảm ơn, không có ai không nói lời hạnh phúc. Nhai bánh bắp trong miệng, nhai rau mặn trong miệng, ăn vào. Con xem họ nói cảm nhận đó, sự tỉ mỉ đó, thật là quá hạnh phúc. Cho nên chúng ta vô cùng hy vọng tiết mục này được dịch ra các ngôn ngữ khác, lưu hành trên toàn thế giới. Các chuyên gia học giả, giáo sư đại học cùng nghiên cứu đem nó thành một đề tài. Tụi con vẫn luôn nói xã hội, nhân loại phải phát triển, không thể lạc hậu nữa. Làm sao mà có thể ngày nào cũng ăn cái này, sơn hào hải vị, ăn ngon giống như mỗi ngày đều là Tết. Con đi hỏi xem, phỏng vấn ngoài đường xem, không ai nói họ hạnh phúc. Đau khổ vô cùng, tự sát cũng không ít. Con xem những người đó, bánh bắp, rau mặn, cháo, họ nói hạnh phúc. Là đạo lý gì vậy? Vì sơn hào hải vị không muốn sống nữa. Con xem cuộc sống của họ thấp tới mức độ nào. Họ sống không vui vẻ, nuốt nước mắt mà ăn. Tại vì sao chị? Trong đó có đạo lý rất sâu sắc, đáng để cho mọi người học theo. Cho dù là quan chức, lãnh đạo quốc gia, hay là học giả chuyên gia, cha mẹ trong nhà, thầy cô giáo đều phải học nó. Vì sao vậy? Con nhìn xem những người xung quanh ngày nay, chúng ta thường nghe thấy người trên 40 tuổi thường nói họ rất hoài niệm về những năm tháng xưa đó. Nếu như năm tháng đó toàn là điều ác, ai ai cũng căm ghét, thì họ tại vì sao lại hoài niệm? Không có lý nào. Con nói ngày nay tiến bộ rồi. Vì tiến bộ tại vì sao mọi người đều không hạnh phúc? Vì ăn bánh bắp, rau mặn, vì nhất định là rất lạc hậu, thậm chí là khốn khó. Họ nói là hạnh phúc. Đó là đạo lý gì? Ý nghĩa của bài học sống này quá sâu sắc rồi. Vì thời gian có hạn nên chúng ta không thể nói nhiều, chỉ có thể làm được mấy tập này thôi. Mọi người đều rất thích xem đạo lý này. Chúng ta hy vọng lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo các nước đều nghiên cứu cho tốt. Chúng ta liều mạng nâng cao GDP, liều mạng xây cao ốc, khiến cuộc sống của người dân càng ngày càng tốt hơn, thì họ càng không hạnh phúc. Nguyên nhân là gì? Chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, không lẽ chúng ta đang đi sai đường à? Đây là điều chúng ta nhất định phải phản tỉnh. Làm quan, chúng ta không nói, chúng ta nói người làm phụ huynh, làm giáo viên, chúng ta rốt cuộc đem con trẻ dạy thành cái gì? Bạn xem mới mấy tuổi, mười mấy tuổi đã không còn muốn sống nữa. Ở trong biệt thự, xe đẹp, muốn gì có nấy. Thực sự là sơn hào hải vị, chúng không muốn sống nữa. Bạn xem cái này, bánh bắp rau mặn thì lại thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng đối với gia đình cảm ơn vô hạn, chúng muốn trở về nhà, không muốn ở bên ngoài nữa. Mấy đứa trẻ đó ngày ngày đều nghĩ làm sao bỏ nhà ra đi, nhảy qua cửa sổ trốn đi. Nguyên nhân là gì? Bài học này là dựa vào lời dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền, lời dạy dỗ của Phật Bồ Tát, lời dạy dỗ của sư phụ. 4 chữ: lấy khổ làm thầy. Giáo dục thánh hiền thật vô cùng hay. Hôm nay con sẽ hỏi, nó có lỗi thời không? Con xem có lỗi thời không? Đều đem con người dạy tốt mà. Con dùng phương pháp gì của người Tây Phương? Phương pháp này phương pháp kia, đứa trẻ càng học thì tâm lý càng méo mó, tật xấu nào cũng có. Đi khám bác sĩ tâm lý, uống một đống thuốc cũng không có tác dụng gì. Chúng càng ngày càng hận bạn. Cách dạy của chúng ta không cần tốn tiền. Chúng càng ngày càng yêu cha mẹ. Đó là bài học giáo dục hiếu đạo. Một mặt thì đi nhặt rác, một mặt thì nhớ cha mẹ. Chuyện gì cũng nhớ ra. Chúng ta vì sao lại yêu cha mẹ như vậy? Cho nên chúng ta hy vọng mọi người không nên xem náo nhiệt, không nên trong lòng có cách nhìn phiến diện, có hiểu lầm. Xem cho đàng hoàng, suy nghĩ cho kỹ, con của bạn có cần bài học này hay không? Không học. Tại vì sao vậy? Học tại vì sao? Con người phải nói đạo lý, không được mê tín. Cho nên cảm ơn vô hạn đối với chư Phật, chư Bồ Tát. Sư phụ đã nói cho chúng ta lấy khổ làm thầy, là thầy giáo tốt nhất. Lấy giới làm thầy, giới là quy tắc, khổ là để chúng không bị dục vọng mê hoặc, chúng sẽ không chết sớm, chúng sẽ không muốn tự sát. Bạn nói xem có tốt hay không? Cho nên mọi người sau này nhìn lại bốn chữ này mà rơi nước mắt cảm ơn, dập đầu với Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời dạy bảo khuyên nhủ từ hơn 3.000 năm trước, ngày nay vẫn còn tác dụng. Con không hiểu lão pháp sư, con xem được tiết mục này, xem cái này cũng có tác dụng, đều là sư phụ dạy. Con có cần phải cảm ơn không? Không để con nhìn thấy, con sẽ không tin. Người bây giờ tâm hoài nghi đều rất nặng. Con để cho họ xem. Những người này con xem, tù nhân trong ngục đều ăn ngon hơn họ, ăn uống kém như vậy nhưng họ lại thấy thơm. Chính là tâm cảm ơn, chính là hạnh phúc. Chúng ta không phải là nên suy nghĩ lại, nên phản tỉnh lại hay sao? Mạng học tập giáo dục thánh hiền toàn cầu bắt đầu phát sóng từ năm ngoái tới nay. Trên thế giới có hơn 150 quốc gia cùng đón xem. Tiếp theo đây là lời nhắn đến từ hải ngoại, là một bạn khán giả ở Đức lưu lại lời nhắn trên QQ như sau. Xem tiết mục sống vô cùng tốt. Đối với những phụ huynh có con cái như chúng tôi, có thể nói là rất có ý nghĩa dẫn dắt. Cảm giác bài học này, bản thân tôi trước tiên phải học bù. Mặc dù tuổi đã vào khoảng 40, nhưng mà phát hiện rằng thế hệ của chúng tôi có rất nhiều người không thể chịu khổ. Anh ấy nói, nỗi khổ phải chịu trong cuộc đời một con người là điều không thể tránh khỏi. Khi còn nhỏ, không chịu khổ. Sau khi trưởng thành, nhất định phải thông qua, không cách này thì cách khác, mà chịu khổ bù lại. Cuối cùng anh ấy nói, gia đình nào nỡ để con cái từ nhỏ chịu khổ là có phước. Vì khán giả ở Đức này nhất định là một người gốc Hoa. Nhìn vào lời nhắn của anh ấy, chúng tôi có thể nhìn ra được anh ấy nói lời xuất phát từ đáy lòng. Tiết mục sống này chúng tôi sẽ tranh thủ, sẽ làm thành đĩa DVD. Chúng tôi cũng hy vọng bộ đĩa này có thể lưu thành rộng rãi ở hải ngoại, khiến cho càng nhiều gia đình có được lợi ích. Tin nhắn tiếp theo, đây là đến từ một khán giả họ Dương, sinh sống ở thành phố Mẫu Đơn Đỏ, Hắc Long Giang. Trong thư điện tử gửi tới có viết như sau. Các giáo viên nghĩa công có chia sẻ, đi nhặt rác cái gì có thể bán, cái gì không thể bán cũng không biết. Nhặt chai nước một ngày, bây giờ mới có thể hiểu được kiếm tiền không dễ dàng. Một đồng tiền là biết bao nhiêu chai nhựa đổi được. Giáo viên nói sinh viên đại học bây giờ đi tìm công việc đều là mấy công việc lừa gạt, đều nói lời giả dối gạt người. Đặc biệt là mấy người bán thuốc giả, lừa gạt người già, đem từng mồ hôi nước mắt của họ gạt vào trong túi. Tiền của mấy người già tiết kiệm biết bao lâu, thuốc có mấy chục đồng mà bán cho người ta mấy ngàn đồng. Họ còn muốn uống thuốc đó vào để khỏi bệnh. Tiền kiếm được từ đó đều là hung tài. Hung tới hung đi sẽ không ở trong tay bạn quá lâu, giữ không được. Tiền có được từ nhặt rác là tiền sạch. Vị khán giả này còn nhắc tới, đến khi nhặt rác hết mới có thể sanh tâm cảm ơn, tâm hổ thẹn, mới biết kiếm tiền không dễ dàng, không dám lãng phí một xu hào. Chỉ có sống được mới có thể suy nghĩ tới cái khác. Một giáo viên nghĩa công nói là trước giờ không hề biết nước quan trọng như vậy. Có thể không ăn cơm, nhưng không thể không uống nước. Vì để sống tiếp mà phải uống nước máy. Ăn đồ ăn nhặt trong thùng rác, vì sau này sẽ không dám lãng phí nước, lãng phí đồ ăn nữa. Còn có một giáo viên khác còn chia sẻ, thầy ấy nhìn thấy một ít bánh bao còn chưa ăn trong thùng rác. Thầy giáo nói, bây giờ các học giả kinh tế cổ vũ lãng phí, nói phải kích thích tiêu dùng mới có thể phát triển, như vậy sẽ tạo thành lãng phí số lượng lớn. Còn có một số khu vực, ví dụ như nói châu Phi, có rất nhiều người không có cơm ăn, thậm chí còn có gia đình dùng bùn nặng thành bánh để ăn đỡ đói. Thực phẩm chúng ta lãng phí cộng lại có thể nuôi biết bao nhiêu người. Mọi người đều vì lợi ích của bản thân mà sống, không có tình người nữa. Người người đều lạnh nhạt, cuối cùng người bị hại vẫn là chúng ta. Ở đây chúng tôi vẫn có một lời nhắn là một bạn sinh viên gửi tới. Bạn ấy ở Thượng Hải. Trong lời nhắn có viết là một sinh viên, bạn ấy cảm thấy rất hổ thẹn. Trong tiết mục miêu tả về đời sống sinh viên, câu nào cũng đúng. Bạn ấy tiếp xúc với văn hóa truyền thống được khoảng hơn 2 năm. Biết là rất tốt, nhưng làm không được. Khi đọc kinh điển thì đọc một lần rồi, không muốn đọc lần thứ hai nữa. Bạn ấy cũng biết rõ, học văn hóa truyền thống mà không làm được, chẳng khác nào không học. Ngoài ra, bạn ấy nói cuộc sống đại học của bản thân toàn là ăn, ngủ, chơi. Giống như trong tiết mục nói, hiếu tâm từ bi tâm không sanh khởi nổi, tâm cung kính cũng không có. Cho dù học đại học hiểu rất nhiều đạo lý, cũng hiểu được phàm là học văn hóa truyền thống hay học Phật đều phải một phần thành kính, được một phần lợi ích, nhưng mà không hiểu được, cũng không làm được. Xem tiết mục sống của chúng tôi, bạn ấy nói cũng rất muốn đi nhặt chai nước thử xem có thể mang đến cho nội tâm những gì. Ngoài ra, đối với cuộc sống đại học của bản thân bạn ấy, tổng kết lại ba chữ: mang, mang, mang. Chữ mang thứ nhất tức là bận rộn. Chữ mang thứ hai tức là mù quáng. Chữ mang thứ ba tức là mê mờ. Có thể thấy bạn sinh viên này học trong đại học càng hồ đồ. Ngoài ra, bạn ấy còn nói sinh viên là lấy tiền của cha mẹ để kiếm cái bằng mà thôi. Đoạn thời gian này bạn ấy tự thấy trong đầu loạn hết cả lên. Khi rảnh rỗi thì trong đầu toàn là vọng tưởng thị phi. Ngoài ra, ở trong trường đại học, chúng ta đều biết có thi Anh văn cấp 4 và cấp 6. Mỗi một bạn học đều phải tham gia. Bạn sinh viên này nói thật ra không có chút tác dụng nào, nhưng mà lại là viên đá lót đường cho công việc sau này. Thế nên nhất định phải học. Xem xong tiết mục sống của chúng tôi, còn có một chút cảm nhận. Bạn ấy nói sau này, ngoài học những tiết học bắt buộc ở trường, thời gian rảnh rỗi, bạn ấy sẽ dùng để học văn hóa truyền thống, nỗ lực thực hành trong cuộc sống. Từ những cảm nhận mà bạn ấy nói phía trước, chúng tôi có thể thấy được. Thật ra bạn ấy rất đau khổ. Bạn ấy cũng tự mình kể. Bạn ấy nói có lúc cảm thấy bản thân học giống như là con mọt sách vậy. Những gì học được không liên quan tới cuộc sống, không dùng được trong cuộc sống. Còn nói cái gì hạnh phúc nhân sinh, không cần nói cũng biết. Tin nhắn tiếp theo, đây là đến từ Thượng Nhiêu Giang Tây. Anh ấy trên mạng để lại lời nhắn như sau: khi xem tiết cuộc sống, tôi cũng xem lại bản thân. Mắt mờ tay điếc, tứ chi bất động, chính là tôi. Tôi cũng nhớ tới tình cảnh ở trong bãi rửa xe. Thật sự là dù bản thân mệt hay không cũng đều phải làm. Là nhân viên rửa xe, xe tới thì phải rửa. Là nhân viên rửa xe mà, xe tới bao nhiêu thì phải rửa bấy nhiêu. Là nhân viên rửa xe thì phải nhẫn nhịn. Nhớ tới ba của mình ở quán cơm làm món ăn, đứng cả ngày. Mẹ bán trái cây ngày ngày phải mở cửa bán hàng. Họ đâu có khi nào được nghỉ ngơi. Họ cứ như vậy mấy chục năm nay làm sao mà trôi qua. Con người phải sống tiếp thì đầu tiên phải là một con người phù hợp với tiêu chuẩn con người. Người như vậy sống mới khác với động vật. Khi không đạt được chí nguyện thì truy cầu thiện, khi đạt được chí nguyện thì quảng bá thiện. Vị khán giả đến từ Thượng Nhiêu, Giang Tây còn nói như vậy. Hy vọng tất cả các học sinh ở trường học đều có thể học bù buổi học này. Tin nhắn tiếp theo, đây là không xem gặp nhau cuối năm mà xem sống. Mọi người nhất định phải nghe thử. Đây là một vị khán giả đến từ Táo Trang, Sơn Đông. Anh ấy có để lại lời nhắn: cứ luôn chờ để xem tiết mục sống. Mỗi ngày đều lên mạng học tập giáo dục thánh hiền toàn cầu để xem mấy lần. Xem tiết mục này rốt cuộc đã lên sóng chưa? Không ngờ là ngày mùng 3 Tết thì phát sóng. Anh ấy nói là anh ấy vừa xem vừa tải về rồi tải lên QQ, rồi chia sẻ cho bạn bè xem. Có thể xem tâm tình anh ấy rất cấp bách. Anh ấy xem xong tiết mục này, anh ấy nói trước đây đến Tết đều là cả nhà cùng nhau xem tiết mục cuối năm. Năm nay ăn Tết thật khác biệt với mọi năm. Mọi người không còn vui vẻ cùng nhau như trước, mà năm nay càng là cảm ơn đối với người nhà, phản tỉnh bản thân, dường như đối với cuộc sống tương lai có phương hướng mới. Cho nên anh ấy cũng hy vọng là người thân bạn bè có thể xem tiết mục này, bởi vì bản thân anh ấy đã nhận được lợi ích. anh ấy cũng hy vọng càng nhiều người nhận được lợi ích. Hôm nay được ăn cơm, thử nói cảm nhận xem. Món cháo mà trưa nay tụi con ăn, còn có bánh bắp, còn có rau mặn, trước đây đều là món con đã từng ăn. Không có gì là phổ biến hơn. Nhưng mà hôm nay ăn vào trong miệng, cảm giác thứ nhất là vô cùng sạch sẽ. Bởi vì mấy ngày nay ra ngoài đều là nhặt đồ ăn, trong thùng rác đều vô cùng dơ bẩn. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là vô cùng thơm. Món cháo đó vô cùng đặc, rất ngon. Mấy ngày nay đều không được ăn miếng cháo nào. Con ra ngoài nhặt được cái gì thì ăn cái đó. Không thể nói con muốn ăn cháo, muốn ăn gì cũng không thể nào có món đó. Còn món rau mặn, bởi vì gần đây luôn đổ mồ hôi nên vô cùng thiếu muối, ăn rau mặn khá nhiều. Thật ra rau mặn rất mặn, nhưng mà cứ ăn mãi mà cũng không thấy đủ. Hơn nữa tụi con đều nói đây là món rau mặn được chiên qua. Bởi vì ở bên ngoài có đôi khi cũng không nhặt được đồ ăn gì có dầu, cho nên hôm nay cảm thấy món ăn được chiên qua thật vô cùng thơm. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thầy cũng muốn hỏi vấn đề này. Người trên toàn thế giới ngày nay, con xem thời gian trước trên TV, đều đang hỏi người trên đường rằng bạn hạnh phúc không? Mặc hàng hiệu, âu phục giày da, con đi hỏi họ có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Tụi con ăn bánh bắp, ăn rau mặn, chút cháo thì lại thấy hạnh phúc. Con nói cho mọi người xem, vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là do họ có quá đầy đủ, cha mẹ cho họ quá nhiều thứ, chai sạn rồi dân. Đây là nguyên nhân rất quan trọng. Có người nói áp lực lớn, cạnh tranh khốc liệt. Tại vì sao họ lại như vậy? Dục vọng quá lớn. Con người tại vì sao dục vọng quá lớn? Cho chúng quá nhiều, có được quá nhiều. Nếu như họ thực sự giống như tụi con, mỗi ngày chỉ có 5 đồng, 7 đồng, chỉ có chút tiền, chút gia sản như vậy, có được quá ít. Dục vọng rất thấp, rất dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, người có tiền hay không tiền, cho dù phú quý hay bần tiện đều cần. Hơn nữa, hạnh phúc tuyệt đối không phải nói có tiền thì hạnh phúc rất nhiều, còn người nghèo thì rất ít. Không có chuyện đó, hạnh phúc là giống nhau. Con sẽ biết được nguyên nhân con người bây giờ không hạnh phúc là vì sao. Bánh bắp rau mặn, một chén cháo, từ trong miệng đó ra là hạnh phúc. Bình thường con có cảm giác hạnh phúc hay không? Không có. Lần này biết hạnh phúc rồi, vì sao? Là bình thường. Con người bình thường ăn chút bánh bắp, rau mặn, chút cháo, đây chẳng lẽ không bình thường sao? Người bây giờ cho rằng đó là không bình thường. Tại vì sao lại không tiêu dùng? Cầm nhiều tiền như vậy, tại vì sao lại không ở đó ăn núi thịt biển rượu? Ngày ngày tiêu tiền, họ cho rằng đó là bình thường, đó là méo mó rồi. Cứ như vậy trong thời gian dài, họ không thể nào có cảm giác hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta thấy người xưa sống trong thiên nhiên, không có tòa nhà cao ốc, không có cái gì gọi là Mercedes, xe BMW, không có những thứ này, nhưng họ vô cùng hạnh phúc. Chúng ta nhìn trang phục, người cổ đại trước đây chưa từng thay đổi qua, mấy ngàn năm được mặc y phục như vậy, họ cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ con người không hiểu, con đánh chết họ, họ cũng không hiểu, đến chết cũng không hiểu nổi. Vì sao lại không hiểu? Lão Pháp Sư giảng quá đúng. Trong hòa ái có giảng nguy cơ, Lão Pháp Sư có giảng người bây giờ đang sống, không phải cuộc sống của con người. Khi đó thầy phỏng vấn sư phụ, đó là năm 2006. Lời này nói cách đây 7 năm rồi, cũng là thời gian này, tháng 7, tháng 8 gì đó. Người trước đây sống trong xã hội đạo đức luân lý, sống trong tình thơ ý họa. Người bây giờ đang sống không phải là cuộc sống của con người nữa rồi. Thầy lúc đó thế nào cũng không hiểu câu nói này, liền chạy theo hỏi sư phụ. Sư phụ dạy cho tụi con xem cái gì là cuộc sống của người bình thường. Sư phụ nói cuộc sống bình thường chính là cuộc sống đạo đức luân lý. Thầy vẫn không hiểu cái gì là cuộc sống đạo đức luân lý. Bây giờ thì hiểu rồi. Con người trở về đúng vị trí của mình, quay về dáng vẻ bình thường của con người, ông nội là ông nội, ba là ba, cháu là cháu, con là con, nên làm gì thì làm đó, bây giờ đều điên đảo rồi. Người là người ít nhất phải có năm tiêu chuẩn: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Không có cái này thì không phải. Có dáng vẻ con người nhưng không có đức hạnh của con người, vậy thì không phải rồi. Cho nên chúng ta những năm này đều đang suy gẫm cái gì là cuộc sống bình thường của con người. Tụi con mấy ngày nay đều chứng minh rồi, bánh bắp, rau mặn, cháo có thể khiến con hạnh phúc. Vậy con nói xem có tiêu chuẩn gì? Nó sạch sẽ, sạch sẽ có thể khiến con người hạnh phúc. Con nói xem có thể thấy hạnh phúc không khó tìm. Chỉ chút đồ ăn đó mà đã thấy hạnh phúc sạch sẽ. Đó là món ăn bình thường có thể khiến người ta hạnh phúc. Cho nên hôm nay ký giả đài truyền hình cầm mic đi khắp nơi hỏi bạn có hạnh phúc không. Đi khắp nơi tìm hạnh phúc tìm không thấy. Tụi con tìm thấy rồi. Thông qua cái gì? Lời dạy của Phật Đà, lấy khổ làm thầy. Lời dạy của lão pháp sư, thà chết cũng không chìa tay xin tiền người khác. Nếu như không có ngài dạy chúng ta, chúng ta làm sao biết có bài học này chứ? Làm sao mà nghĩ được phải đi con đường nào, học được hai ngày, không thể nào. Chúng ta được giáo dục, người nghe thấy cũng được giáo dục, các bạn nhỏ cũng được giáo dục. Con xem thầy hỏi một bạn học nhỏ, 11 tuổi, thầy hỏi nó có cảm nhận gì, chưa kịp nói thì đã rơi nước mắt. Có lỗi với cha mẹ, nó ở nhà rất lãng phí, đúng hay chê đồ ăn không ngon. Được rồi, trở lại bình thường rồi. Bình thường con nói thế nào nó cũng không hiểu được. Lời xưa nói miệng không mỏi thì không vào tâm được. Bây giờ thì tốt rồi. Con xem mới 2 ngày, hiểu được đạo lý học 10 năm, 20 năm cũng không hiểu được. Con nói xem phải dạy như thế nào mới có thể dạy một đứa trẻ thành như vậy. Dạy không nổi, con bỏ ra bao nhiêu tiền, đến đâu mà dạy. Trường văn hóa truyền thống cũng dạy không nổi. Nhất định phải học bài học này. Lấy khổ làm thầy. Con nói xem bài học này lợi hại biết bao. Chỗ chúng ta mới có mấy người, bệnh tật bao nhiêu năm, khỏi rồi. Con cũng không cần quan tâm là bệnh dạ dày hay là mất ngủ. Cái gì bệnh này bệnh kia đều khỏi rồi. Thang thuốc này thật là pháp bảo vô thượng. Thật tốt. Lần này thì hiểu ra rồi. Thuốc đắng giả tật mới trị được bệnh. Mặc dù đắng nhưng có thể cứu con. Chúng ta đều nhận được giáo dục, đều chịu khổ thành ra thế này thì có thể hạnh phúc. Bây giờ cả xã hội đều đang tìm hạnh phúc. Khôi phục bình thường là hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Làm gì mà cần tìm bao nhiêu học giả chuyên gia, đầu tư nhiều tiền như vậy để nghiên cứu. Càng nghiên cứu thì càng tìm không ra. Vì sao vậy? Giá trị quan không chịu thay đổi. Nhất định phải nhận tổ huy tông. Phải trở về sự dạy bảo của lão tổ tông. Cái gì là dạy bảo? Chính là 3 câu nói. Câu đầu tiên là phú quý không thể dâm. Có tiền thì không thể quá phận. Dâm nghĩa là quá phận. Bây giờ thật quá phận. Ngày ngày nhà nhà đều như đón Tết. Đến Tết thì họ lại đi ăn bánh bắp. Vậy thì bình thường sao? Đó còn gọi là đón Tết sao? Đón Tết nghĩa là chúc mừng. Mùa xuân đến rồi, sinh cơ, vui vẻ. Một năm mới bắt đầu, khi chúc mừng mới ăn nhiều đồ ngon. Bây giờ ngày ngày chúc mừng, con còn cái gì đáng để chúc mừng chứ? Không nói đạo lý mà. Vì sao vậy? Vì dục vọng. Người xưa ăn đồ ăn ngon không phải là dục vọng mà là vì cái gì? Bởi vì ăn mừng, bởi vì may mắn. Chính là ý này. Mọi người vất vả một năm, nó mặc ý nghĩa phần thưởng. Một năm chỉ có một lần thôi, là phần thưởng lớn nhất. Bây giờ ngày ngày đều thưởng. Vô công thọ lộc là tướng đại hung. Người xưa nói con có công lớn như vậy sao? Mà ngày ngày chúc mừng, ngày ngày ở đó khao bản thân. Không khao bản thân chết mệt không được. Vì sao vậy? Bạn cống hiến cái gì cho nhân loại, cho gia đình, cho xã hội này? Ngày ngày đều là đòi hỏi. Chúng ta nghĩ mà xem. Ngày đó thầy nói một hộp cơm, con nói bộ quần áo mặc trên người. Trong đó dùng biết bao nước điện vận chuyển, xăng dầu. Dùng biết bao năng lượng, than đá đều là từ dưới đất khai thác lên. Thầy bây giờ thấy cuộc sống vật chất vô cùng phong phú. Những thứ đó đều từ đâu tới? Cái giá phải trả đều là tiêu năng lượng. Những thứ đó đều không phải từ trên trời rơi xuống. Có cơ hội thì mọi người nhất định phải mời một nhà khoa học liệt kê ra một bản biểu. Đây là bản điều tra gì nào? Chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy sản xuất một thước vải, ăn một miếng cơm, rốt cuộc phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhân lực, vật lực. Con xem môi trường bây giờ biến thành thế nào rồi. Con mặc, con ăn, đồ con dùng, những gì con làm, ăn mặc ở dùng, xe con ngồi, tất cả cái giá của nó xuất hiện rồi. Thì nên nói thiên hạ này không có bữa trưa nào miễn phí. Phồn vinh thì phải trả giá. Trung Quốc chúng ta có 1.3 tỷ nhân khẩu. Nếu như mỗi người đều muốn sống cuộc sống như mấy người phương Tây, người Mỹ, nhà khoa học nói là 5 quả địa cầu cũng không đủ dùng. Chính là hiện tại 5 quả địa cầu cũng không đủ dùng rồi. Vậy con nói xem con cháu chúng ta còn đường sống hay sao? Đó thật sự gọi là ăn cơm của con cháu. Con cháu đời sau mắng chúng ta, mắng chết chúng ta. Vì sao vậy? Chúng ta thật sự là đoạn tử tuyệt tôn, đang làm ra những chuyện như vậy. Chúng ta bây giờ là cái gì? Mọi người nhìn xem có phồn vinh không? Đúng vậy, phồn vinh được mấy đời? Phồn vinh 3 đời. Sau 3 đời thì đoạn tử tuyệt tôn, không còn nữa, ăn tiền hay sao? Tin đi, là ăn tiền. Chúng ta nói những lời này, mọi người đều có đồng cảm. Con người sống vì cái gì? Điều thứ nhất, hạnh phúc. Bạn vô cùng xa xỉ, không hạnh phúc, vậy không phải là hút thuốc phiện sao? Không phải là đi tìm sự kích thích sao? Kích thích xong thì cái giá phải trả quá lớn, quá đắt, không đáng. Cho nên buổi học của chúng ta hiểu ra bao nhiêu đạo lý. Con nói tiếp đi. Điểm lãnh hội thứ nhất đó là mấy ngày trước tụi con đi ra ngoài nhặt rác, cũng coi như là đang đi học giáo dục về cuộc sống. Sau khi khóa học kết thúc thì chúng con sẽ quay về cuộc sống và học tập bình thường như trước đây. Cho nên nói, con cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, đó là chúng con làm sao đem bài học giáo dục sống này, những trải nghiệm tâm đắc mà tụi con học được, vận dụng vào trong cuộc sống thường nhật cũng như trong học tập sau này, chứ không phải là sau cùng mấy ngày là quên mất, quên hết rồi, bị đánh trở lại nguyên hình. Vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên lãng phí thì lãng phí. Vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Nhất định là cuộc sống sau này sẽ vậy. Mỗi ngày ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, sau đó có người bưng lên, cũng đều rất là sạch sẽ, sẽ không phải đi nhặt trong thùng rác, cũng không phải bị mặt trời thiêu đốt. Cho nên con nghĩ nhất định không thể quên mất đã từng chịu tội lớn như vậy. Bây giờ tụi con ở trong sân, ở trong nhà, nhìn thấy nắp chai, nhìn thấy chai nhựa, đều phản xạ, có điều kiện muốn đi nhặt lên, muốn bán đi lấy tiền. Nhưng mà con cho rằng 3-4 ngày sau mọi người sẽ quên mất, bởi vì con người đều có tính hay quên. Thầy hỏi con một vấn đề. Bài học này không thể học mãi. Dân, 7 ngày cũng tốt, 49 ngày cũng tốt, rồi cũng có ngày kết thúc. Dân, cuộc đời sau này còn rất dài. Làm sao mới có thể để bài học này không học phí công? Mọi người phải suy nghĩ. Thầy cũng muốn đưa ra lời khuyên cho khán giả. Có thể rất nhiều người đều phải học bài học này. Đích thực là có tác dụng. Sau khi trở về qua một thời gian sẽ không còn tác dụng nữa. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân cơ bản nhất là sau khi trở về nhà không được sống, hưởng thụ nữa. Chúng ta không thể nói khiến cho dục vọng của họ bằng không được. Cũng không thể để như bây giờ đã là sốt cao không giảm rồi. Sốt cao đến nỗi nói mớ, không được để xảy ra trạng thái này. Để cho chúng duy trì bình thường. Cái gì gọi là bình thường? Biết đủ, vừa phải là được rồi. Ăn mặc ở dùng đủ là được rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì vô cùng phong phú, gọi là cuộc sống tinh thần chân thiện mỹ huệ. Con người phải truy cầu cái này. Đi đọc thơ đường, đi đọc tranh cổ, đi viết chữ, cầm kỳ thi họa, đi học sách thánh hiền, niềm vui thật sự ở trong đó. Con liền có thể thường xuyên duy trì. Nếu như ngược lại, con lại sống hưởng thụ, truy cầu cái đó, người nhà xung quanh vẫn là cho con những thứ này, để cho con ngâm mình trong đó, vậy thì rất nhanh con người lại biến đổi rồi, lại biến trở lại. Bài học này học uổng phí. Con vẫn tiếp tục chiều chuộng, vẫn là mọi người không giữ bổn phận. Ông nội giống con cháu giống ông nội vậy. Vậy thì buổi học này đúng là học phí công, lại dạy trở về như cũ. Cho nên Pháp Sư thường nói, người tốt là do dạy ra, người xấu cũng là do dạy mà ra. Mới không được vài ngày lại bị con dạy hư rồi. Cho nên thực sự muốn gia đình không dạy ra đứa con bại gia, đứa con không có tiền đồ, thì cha mẹ phải sửa đổi, trưởng bối phải sửa đổi, quan niệm phải sửa đổi, nhất định phải sửa đổi. Con ngày ngày đều ngồi xe Mercedes, xe BMW đi khắp nơi quên quang, cẩm y ngọc thực. Bài học này cũng chỉ là một loại trải nghiệm, không thể nào thay đổi cuộc đời của con. Không thể thay đổi thì con học nó làm gì chứ? Trải nghiệm nó có ý nghĩa gì? Chỉ không phải là tìm mới lạ sao? Nói nó mới lạ còn có ý nghĩa gì nữa? Bài học này không phải là gì mới lạ, mà là gì cải biến giá trị quan của con, cải biến cuộc đời, thoát thai đổi cốt, chính là ý này. Còn có, hôm nay đứng trên ban công nhà nhìn ra dòng xe cộ đi lại như mắc cưỡi bên ngoài. Nhìn những con đường đó, con cũng đang nghĩ là bởi vì tụi con ra ngoài đi học, bây giờ tụi con trở lại cuộc sống vốn có của mình. Nhưng mà vẫn có những người dưới đáy xã hội đang phải nhặt rác, nhặt phế liệu, mưu sinh. Bọn họ không có lúc tan học. Dân, tụi con ăn no rồi, nhưng mà họ vẫn đang sống trong đau khổ. Cho nên nói, tụi con không thể nào quên họ, quên những người đó, bởi vì tụi con đã từng trải qua giống họ. Từ bi tâm của tụi con sẽ sanh khởi, tâm trân trọng đối với cuộc sống bây giờ sẽ sanh khởi ra, tâm cảm ơn cũng vậy. Không trải qua những thứ này thì tụi con nhìn họ không có cảm giác. Tụi con trở về rồi, trở về nhà, họ thì về đâu? Cuộc sống ngày mai của tụi con có cha mẹ chăm lo, người xung quanh chăm lo, họ dường như vĩnh viễn không có ngày này. Con nghĩ tới đó, con có thể không buồn sao? Con nghĩ tới đó, con có thể không cố gắng sao? Con nghĩ tới đó, con có thể không đi hoằng pháp lợi sanh cứu người sao? Những người khổ sở đó, nó thật lòng, nếu như thực sự có thể nghe được giáo dục văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo, nghe được Phật Pháp, họ sẽ lìa khổ được vui. Cho nên phương pháp giải cứu họ duy nhất không phải là tặng lương thực cho họ, mà là khiến họ giác ngộ, biết khổ nạn từ đâu mà tới, biết làm sao cải đổi vận mệnh của chính mình. Con xem trên kinh Phật, Nho gia, Đạo gia đều có. Cho nên giáo dục là quan trọng nhất. Một đời này phát nguyện làm giáo viên, vậy cho mọi người đều hiểu rõ, vậy thì họ sẽ tốt. Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật làm, một đời này cũng giống như những gì ngày đó con nói ở đây. Ngày ấy ăn xong thì sẽ làm gì? Dạy học, ngày ngày dạy học 49 năm, tại vì sao lại không làm cái khác? Chỉ có cái này có thể cứu người, có thể cứu khổ, cứu nạn. Nếu con không tin, người có tiền nhiều lắm, bọn họ đều như thế nào? Muốn nhảy lầu tự sát, chà đạp bản thân, đau khổ, đòi sống, đòi chết. Tiền địa vị danh vọng có thể giải quyết vấn đề của họ sao? Vốn không thể để họ lìa khổ được vui. Con liền biết, Thế Tôn đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta, giáo dục. Ngày ấy vừa dạy thì họ sẽ hiểu. Cũng giống như bài học này, vừa dạy là tụi con đều hiểu rồi đúng không? Con liền biết được không có gì quan trọng bằng giáo dục. Tiền không thể giải quyết vấn đề. Ăn mặc cư trú đi lại, cái gọi là mặt người, giả thú, người như vậy rất nhiều, đều không thể giải quyết vấn đề giáo dục. Nhưng tánh con người vốn lương thiện, tự tánh của họ là lương thiện, con có thể khiến họ khôi phục tự tánh, duy trì được tự tánh của họ, họ vĩnh viễn có hạnh phúc, có vui vẻ. Chúng ta nói tới đây thôi. Con bị xảy ra chuyện mất tiền, con cảm thấy rất mất mặt, nên lúc đó con không kể ra. Có một buổi sáng, con nhặt xong ở một thôn, con đang tính đi băng qua ngã tư tới phía đối diện. Khi con băng qua đường thì con không chú ý. Sau khi đi qua đường thì con gặp một anh bảo vệ khu phố. Anh ấy đứng bên đường, tốt bụng nhắc nhở con. Anh ấy nói, có phải khi nãy em đi qua đường làm rớt tiền? Em nhìn thử xem. Khi đó con vô cùng tự tin. Chỗ này con có cái mớp tiền, tiền của con đều ở trong đó. Con nói không thể nào rơi được. Con đã kéo khóa cẩn thận rồi. Con vô cùng tự tin nói với anh ấy. Sau đó anh ấy nói với con vài câu, con lại tiếp tục đi, tiếp tục nhặt. Nhưng mà con nghĩ người ta đã nhắc nhở mình, thì mình vẫn nên kiểm tra lại xem. Con liền lấy bóp tiền ra thì phát hiện bị mất 2 đồng. Tiền giấy rơi xuống đất không có âm thanh, con không chú ý. Sau đó, con khi đó vô cùng buồn, mất 2 đồng thì sáng nay con nhặt vô ích rồi,
cái gì cũng không có. Sau đó con quay lại để tìm. Đó là một ngã tư rất đông xe. Nhưng con ở đó đợi đèn đỏ, con cứ đi lòng vòng ở đó. Con muốn tìm hai đồng của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy. Do đó con nhớ tới hồi nhỏ, mẹ cầm thêm bớt tiền đi ra chợ rau, quay trở về thì ngồi tính tiền. Hình như là mua xong bị thiếu mất 10 đồng, mẹ tìm khắp nơi mà không thấy. Sau đó con nói không phải là 10 đồng thôi mà mẹ, mất rồi thì thôi, mẹ đừng tìm nữa, ngày mai đi làm lại có thể kiếm được tiền. Đứng đó mà nói chuyện không đau lưng à? Nhưng câu nói này lần này đã hiểu rồi chứ gì? Dạ hiểu rồi. Con mất có 2 đồng mà con đã vô cùng buồn. Con đứng ở ngã tư đó cũng không quan tâm xe hai người, con cứ lật tung khắp nơi để tìm 2 đồng của con. Con thử xem có phải là bị gió thổi đi không, hay là nói bị bánh xe nào cuốn mất không. Biết đâu đi tìm có thể tìm thấy. Mất 2 đồng mà đã buồn như vậy, cho nên con hiểu được trước đây không biết trân quý đồ đạc. Đối với tiền không có khái niệm, mất thì mất thôi, cũng không để ý. Từ đó mà chúng ta biết được, làm sao có thể dạy được một người biết cảm ơn, biết trân trọng, dạy thành một người tốt. Phương pháp tốt nhất, người xưa có nói, việc không trải qua không biết khó. Bất cứ việc gì, nếu chúng không trải qua, thì chúng vĩnh viễn không biết được khó khăn bao nhiêu. Con phải để chúng đi làm, cứ lo cho chúng thì không được. Cho nên dạy dỗ con cái, dạy dỗ học sinh, phương pháp tốt nhất là để chúng tự mình đi trải nghiệm. Kiếm cơm dễ dàng hay không, kiếm tiền dễ dàng hay không, tự mình đi trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm thì tự nhiên sẽ hiểu. Cần gì phải phí công tốn sức như vậy? Con xem con ở đó kiếm tiền như vậy, ai dạy tụi con tìm như vậy? Tự bản thân con dạy con, không tìm không được. Ai khiến tụi con biến thành như vậy? Chính là bài học này. Cái này gọi là tự mình dạy mình. Bài học này không có giáo viên. Giáo viên là gì? Câu nói là lấy khổ làm thầy. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói, khổ chính là thầy của con, tự mình giáo dục mình. Trong quá trình con đi nhặt chai nước, còn có một cảm nhận, đó là nhìn thấy mọi người tay đều cầm điện thoại. Trước đây con cảm thấy điện thoại là công cụ viễn thông, tụi con có thể gọi điện thoại, có thể gửi tin nhắn là được rồi. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại đã biến thành công cụ giải trí, công cụ giết thời gian, thậm chí có thể nói là công cụ khiến người trẻ tuổi bây giờ đọa lạc. Mọi người đều cho rằng có một điện thoại xịn là chuyện vinh dự. Hơn nữa một chiếc điện thoại có thể tốn đến 4-5 ngàn đồng, là 2-3 tháng lương của cha mẹ. Đó là không ăn không uống, tiết kiệm mới có thể mua được nó. Nhưng mà các bạn học trong trường đại học đều là một học kỳ đổi một chiếc, không thích nữa hoặc là phải đổi phiên bản mới, hoặc có chức năng cao hơn cũng đổi. Bao gồm bản thân con cũng vậy. Con là sinh viên năm tư, con dùng điện thoại này đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết, đi học cũng đọc, nghỉ ngơi cũng đọc, khi người khác ăn cơm con cũng đọc. 4 năm nay con tiêu tiền của cha mẹ, con không những không học hành đàng hoàng, không nâng cao đức hạnh của mình, mà còn lãng phí bao nhiêu thời gian vào việc đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Sau khi học văn hóa truyền thống, con mới biết bản thân trước đây thật quá đọa lạc, cái gì cũng không làm, cả ngày chỉ biết xem tiểu thuyết. Hơn nữa mắt của con trước đây chỉ bị cận thị chứ không bị tán quang. Sau đó con đi kiểm tra mắt thì người ta nói mắt con bị tán quang hơn 100 độ, quá nghiêm trọng. Họ nói có phải con thường xuyên xem điện thoại? Con nói dân, con nói thường xuyên đọc tiểu thuyết. Cho nên nói làm hỏng cả mắt. Con cảm thấy chiếc điện thoại này thật hại người. Chỉ cần mọi người có chiếc điện thoại thông thường là được, không cần chạy theo thương hiệu, chạy theo chức năng, không có tác dụng gì cả, đều là giả mà. Mấy ngày nay nhìn thấy người trẻ tuổi đều đang chơi điện thoại sao? Dân, đứng cũng chơi, đi cũng chơi, điện thoại không rời người. Hình như rời xa điện thoại như rời xa không khí vậy. Điện thoại là mạng của họ, điện thoại là linh hồn của chúng. Không có điện thoại thì giống như là mất hồn vậy. Những người này cứu nổi không? Giáo dục sống, học bài học này. Nếu như hỏi thầy, vậy thì chơi điện thoại đi, không cần về nhà ăn cơm, tuyệt đối không cho chúng ăn cơm, tự đi nhặt mà ăn, tự mình đi bán phế liệu thì chúng không có thời gian chơi nữa. Tụi con mấy ngày nay có thời gian chơi điện thoại sao? Không thể nào. Điều là cái gì? Không biết sống là như thế nào. Sau đó trực tiếp ở đó chơi, ở đó hưởng lạc. Căn bản thì không có. Căn bản của làm người là phải biết làm sao sống trước đã, biết làm sao hơi thở không đứt đoạn, biết cái mạng này làm sao mà duy trì tiếp được. Đây là thường thức làm người tối thiểu nhất. Chúng không biết, trực tiếp tới tầng 6 hưởng lạc trước. Ai cho chúng vậy? Cha mẹ chúng cho chúng. Hôm nay con đã nhặt rác bao nhiêu ngày? trước đó vẫn luôn nhặt đồ ăn ở bên ngoài. Hôm nay cuối cùng có thể ăn được một bữa cơm nóng. Cảm giác miếng đầu tiên nuốt xuống dạ dày cũng cảm thấy ấm áp, tâm cũng cảm thấy ấm áp, cả người đều là cảm giác ấm áp. Hôm nay được ăn cháo đậu xanh, con nuốt xuống miếng đầu tiên thì cảm thấy được mùi thơm của đậu xanh. Khi cắn miếng bánh bắp đầu tiên thì cảm thấy được mùi vị của bắp. Trước đây chưa từng chú ý mấy điều này, đều không có cảm giác. Chai sạn, ăn cũng không biết mùi vị gì. Nhưng hôm nay chỉ có chút lương thực này thôi, mùi thơm vốn có của nó, ăn miếng đầu tiên là có thể nhận ra. Còn nữa, khi ăn rau mặn thì trong lòng vô cùng kích động, bởi vì bánh bông lan, kẹo nhặt được hai ngày nay đều rất ngọt, ăn rất ít muối. Nên hôm nay ăn được rau mặn, trong lòng vô cùng kích động. Hôm nay ăn bữa cơm này, trong lòng con cảm thấy hạnh phúc không? Dân, cảm giác vô cùng hạnh phúc, ấm áp vô cùng, vô cùng, vô cùng trân trọng. Trước đây, ở bên ngoài ăn cơm đều là lạnh. Hôm nay ăn cơm mặc dù rất nóng, ăn vào mồ hôi đầy người, nhưng mà cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Người xưa thường nói, bình thường nhạt nhạt mới là thật. Ngược lại thì sao? Ngược lại đều là giả, đều là hư dối. Cái gì là hư dối? Không bình thường. Người bây giờ đều trải qua cuộc sống như vậy, mỗi ngày đều rất kích thích, không muốn bình tĩnh. Họ cho rằng thế quá tầm thường, không có ý nghĩa gì. Nhạt không được, nhất định phải kích thích mạnh mẽ, phải nồng nhiệt, mùi vị rất nồng. Cho nên đó là hư dối. Hiện tại tụi con đều khôi phục là bình thường, nhạt nhạt mới là thật. Những món ăn đó tụi con cũng có thể có được hạnh phúc thật sự. Lần này hiểu rồi chứ gì? Dạ hiểu rồi. Thầy đoán là khi tụi con học đại học, nhìn những món ăn này thì nghĩ đây không phải là ăn cơm tù sao? Bây giờ lại là món ăn ngon nhất. Con nói đi. Mấy ngày hôm nay rồi, đây là lần đầu tiên buổi trưa nay tụi con ăn được một bữa cơm mà con thấy rất ngon. Là một bữa cơm con rất là thỏa mãn. Trước tiên thì nó rất nóng hổi. Khi mà nhìn thấy bữa cơm đó, con suýt chút nữa đã khóc. Khi đó trong lòng cũng nóng hổi, vô cùng hạnh phúc, cảm thấy có nhà thật hạnh phúc. Trước đây nhìn thấy món ăn này thì cảm thấy rất bình thường, không có chút cảm giác gì, rất là chai sạn. Hôm nay nhìn thấy cảm thấy rất là cảm ơn người đã làm cơm. Những lương thực này có được không dễ dàng. Hôm nay khi đọc lời cảm ơn, con cảm thấy vô cùng chân thành. Trước đây hình như thì là nói suông, sau đó trong lòng biết là nên cảm ơn, nhưng mà không có cảm giác và lãnh hội sâu sắc. Nhưng mà hôm nay thì không giống như vậy. Cho nên khi đó con nghĩ rất nhiều, cảm thấy bình thường, bản thân không hiểu trân trọng, không hiểu biết đủ. Tất cả mọi thứ có được quá dễ dàng, căn bản không có cảm giác, vô cùng là chai sạn. Bây giờ nghĩ lại thật không phải là người, đúng là thật sự vô cùng chai sạn. Thầy nói con nghe, chai sạn là nhân, bất nhân là quả. Chai sạn bất nhân, cuối cùng không có nhân tính, không hiểu được yêu người khác. Nguyên nhân là gì? Chai sạn. Con người tại vì sao lại chai sạn? Quá phận. Quá phận thì chai sạn. Không giữ trọn bổn phận thì sẽ chai sạn. Con vốn là con gái, trong nhà bao nhiêu người hầu hạ con, chị thành bà cô rồi. Không giữ trọn bổn phận của mình, người trong nhà không dạy, để con ngồi xa vị trí. Không giữ trọn bổn phận luân thường, sau đó thì sao? Sau đó thì chai sạn. Kết quả của chai sạn là bất nhân. Bất nhân, mệnh của kẻ bất nhân có thể tốt không? Mệnh không tốt chính là người nào đó không còn nhân từ. Cho nên nói, không có nhân từ nữa, không có nhân ái nữa, thì mệnh của họ tuyệt đối không thể tốt được. Còn có hôm nay gặp được rất nhiều trưởng bối quan tâm, bình thường sẽ cảm thấy rất vui, nhưng hôm nay thì cảm nhận không hề giống. Các trưởng bối có nói một câu mà khi đó con rất muốn khóc, bởi vì mấy ngày này cảm giác không ai giúp đỡ, không ai quan tâm con. Chứ đừng nói là một câu đơn giản, trở về rồi, chỉ là một câu nói vô cùng bình thường. Bình thường nghe thấy thì cảm giác rất tốt, rất vui, nhưng hôm nay nghe được thì cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn, vô cùng ấm áp. Cho nên nói, bình thường không để ý cũng không quan tâm, nhưng mà hôm nay cảm xúc rất là sâu sắc. Thế nên con mới biết được trước đây thật sự vô cùng chai sạn, có được cái gì cũng dễ dàng, căn bản không hiểu nên không trân trọng. Trưa hôm nay nhìn thấy món ăn nóng hổi, con vô cùng kích động. Bởi vì mấy ngày nay đều là ăn bánh ngọt, bánh bông lan nhặt ở trong thùng rác, chưa từng được ăn mấy món nóng hổi như vậy. Trước đây ở nhà nhìn thấy mấy món rau mặn, bánh bắp, cháo, ăn có thể cũng không hợp khẩu vị lắm. Có thể sẽ nghĩ rau mặn hôm nay ai xào vậy? Sao lại mặn vậy? Có thể sẽ kén chọn, nhưng mà hôm nay thì cảm thấy vô cùng thơm. Cảm thấy món rau này là do ai xào vậy? Sao tài nghệ lại tốt vậy? Thơm như vậy. Mấy ngày trước chặt đồ trong thùng rác đều là của người khác bỏ lại, có thể sẽ hơi do dự, lo lắng không an toàn, ăn phải những thứ không sạch sẽ, đều là lo lắng mấy thứ này. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy mấy món ăn nóng hổi, sau đó lại vô cùng sạch sẽ, ăn vào cảm thấy rất yên tâm. Sau khi trở về, đi lên quanh ở cầu thang, rồi ngó đông ngó tây, nhìn mấy căn phòng trước đây chưa từng nhìn kỹ xem nhà mình như thế nào. Hôm nay không hiểu tại vì sao lại không nỡ đi tới phía trước, cứ nhìn sang trái sang phải, rồi cảm thấy nhà mình sao lại tốt như vậy. Trước đây chưa từng có cảm giác là như vậy. Thầy tin là những ai có thể nói ra những lời này nhất định là những người đã từng ở ngoài chịu khổ. Không có những trải nghiệm đó, làm sao có thể nói ra những lời này? Họ không thể nào có cảm giác này. Nhìn căn nhà của mình, nhìn khắp nơi, không nỡ, yêu thích như vậy, lưu luyến như vậy, sẽ không đâu, tuyệt đối không. Con xem, con trẻ bây giờ có ai như vậy? Ngày ngày đều nghĩ làm sao được ra ngoài, mau đi ra ngoài đi, thì sẽ biết. Không dở đầu chảy máu, không chịu đủ khổ sở thì chúng không quay đầu. Quay đầu chúng cũng không biết tại sao. Cho nên nhất định phải học bài học này, lấy khổ làm thầy. Sau đó quay lại nhìn người nhà, nhìn bạn học, còn có các thầy cô giáo. Mặc dù chỉ có 7 ngày, nhưng con cảm thấy thời gian dường như rất lâu không nhìn thấy họ, cảm giác là vô cùng thân thiết. Sau đó nhìn thấy mọi người thì trong lòng cũng vô cùng kích động, có rất nhiều lời muốn nói. Trước đây có thể nhìn thấy mọi người cũng hỏi han vài câu, nhiều khi còn cảm thấy rất phiền. Nhưng mà lần này trở về, có trưởng bối hỏi con rất nhiều, quan tâm con, nước mắt cứ không ngừng được mà rơi xuống. Không biết tại vì sao con rất muốn khóc. Thầy nghĩ chắc là nhiều năm lắm rồi, báo chí, tạp chí, đài phát thanh, TV đều đang kể câu chuyện này. Câu chuyện gì vậy? Chính là người trẻ tuổi, người già và phụ huynh có khác biệt giữa các thế hệ, không cách nào sống chung được. Không phải đều nói chuyện này sao? Nhất định phải tách ra. Tụi con lần này trở về, có đứa nào muốn tách ra không? Đều không muốn. Hơn nữa những chuyên gia cũng đang nói, người bây giờ không có cảm giác thân thiết, cả nhà đều không có cảm giác thân thiết. Nguyên nhân là gì? Nhân luân điên đảo. Con càng phục vụ chúng thì chúng càng hận con, càng ghét con. Nguyên nhân gì gây ra chuyện này? Con khi nãy mới nói cơm nấu xong rồi, nhìn cũng không nhìn, không thích ăn thì đem đổ cho heo. Tại vì sao lại biến thành như vậy? Con người càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cha mẹ và con cái, anh chị em trong nhà vô cùng lạnh nhạt. Nguyên nhân là gì? Chúng ta hiện nay tìm thấy nguyên nhân rồi. Nguyên nhân là gì? Nhân luôn điên đảo, không có giữ bổn phận. Con người không giữ bổn phận. Con người đều giữ bổn phận, khôi phục lại cuộc sống bình thường. Con xem khi nãy con nói, con không cần nói nhìn thấy người, nhìn thấy căn nhà cũng thấy thân thiết. Chúng khôi phục bình thường rồi thì chúng sẽ biết cái nhà này tốt. Con cho chúng quá nhiều, con không dạy chúng, chúng căn bản không biết được có bao nhiêu tốt. Chúng căn bản nhìn thấy cha mẹ hay anh chị em trong nhà thì thân thiết không nổi. Vì sao vậy? Quá nhiều rồi, quá phận rồi. Người xưa nói phú quý không thể dâm. Dâm ở đây là quá phận. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể quá phận. GDP bây giờ ngày một tăng cao, hình như mọi người đều có tiền rồi. Sau đó thì sao? Phú quý không thể dâm, căn bản là không biết. Đến đây nào chơi cho thỏa thích, được rồi, con người đều chai sạn rồi. Người người nhìn thấy, ai cũng không cảm giác, không thân thiết nổi. Vì sao vậy? Nguyên nhân ở đây, không bình thường nữa, quá phận rồi mà. Khôi phục là bình thường tự nhiên sẽ thân thiết. Chúng tại sao lại không thân thiết? Giống như con nói vậy, vị trưởng bối đó nói chuyện vài câu mà con đã muốn khóc, vì tự nhiên sẽ thân thiết. Làm sao mà không thân được chứ? Làm gì có cách biệt giữa các thế hệ chứ? Con khi nào đọc được trong sách xưa nói vậy? Con xem ở trong Vị Thập Tứ Sử có ghi chép nhiều nhân vật như vậy. Có thể nói Gia Cát Lượng thời tuổi trẻ không nói chuyện với cha mẹ ngày ấy không? Phạm Trọng Im bỏ nhà đi không? Nhạc Phi mắng cha mẹ, đánh cha mẹ bởi vì khác biệt giữa hai thế hệ không? Nói cha mẹ không hiểu ngài, con có nghe nói tới không? 5000 năm Trung Quốc của chúng ta không có chuyện này. Tại vì sao người Tây Phương vừa nói thì chúng ta ngay lập tức chạy theo họ? Không có tự tin, văn hóa truyền thống bị lật đổ rất lâu rồi. Từ phong trào Ngũ Tứ trở đi bắt đầu lật đổ Khổng Gia, tới nay đã tròn 100 năm. Mọi người hoàn toàn không hiểu văn hóa truyền thống. Cái gì gọi là nhân luân? Cái gì gọi là đạo đức? Không biết. Không biết có cái gì không tốt chứ? Con cháu thì giống ông nội, ông nội thì giống con cháu, gọi chúng là tiểu tổ tông, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta bây giờ nhìn thấy nhiều tin tức giết cha mẹ, giết trưởng bối, làm người nghe sợ hãi. Nguyên nhân là gì? Không còn nhân luân nữa. Đơn giản như vậy thôi. Tất cả mọi vấn đề đều ở đây. Đánh mất giáo dục, đánh mất giáo dục nhân đạo. Giữa người với người tại vì sao không thân thiết nữa? Người một nhà tại vì sao lại không thân? Tại vì sao con người không có cảm giác hạnh phúc? Chính là tìm được đáp án trong buổi học này. Đó là gì? Phú quý không thể dâm. Dứt bỏ câu nói này rồi, con người không giữ bổn phận là giữ trọn bổn phận luân thường. Dứt bỏ lời dạy này của ngài Ấn Quang Đại Sư. Còn có người xưa nói với chúng ta ba câu nói đã truyền mấy nghìn năm rồi. Câu thứ hai là gì? Bần tiện bất năng di. Cho dù có nghèo hơn nữa cũng không thể thay đổi. Cái gì gọi là không thể thay đổi? Con không thể đi làm chuyện xấu. Dù bần tiện hơn nữa, nhặt đồ ăn trong thùng rác ăn, vậy thì sao? Cũng không thể đi trộm, đi cướp, đi lừa gạt người khác, bán hàng giả, món hàng 1 đồng mà bán 50 đồng. Không có chuyện này. Đây gọi là di. Di chính là thay đổi, không thể làm như vậy. Mọi người đều có phẩm hạnh của mình. Mấy ngày nay của tụi con có ai mà không tâm ăn lý đắc sao? Trước đây em ấy mất ngủ, bây giờ thì lại ngủ rất ngon, đều khỏi rồi. Ý là gì? Tâm ăn lý đắc. Bây giờ tại vì sao có nhiều người mất ngủ như vậy? Bệnh thần kinh. Nguyên nhân là gì? Tiền đó kiếm được không sạch sẽ, áp lực quá lớn. Vậy thì không phải áp lực lớn sao? Còn xem những tham quan đó ngày ngày suy nghĩ, nửa đêm hy vọng đừng có quỷ gõ cửa, cục công an đừng tới, không phải cái này sao? Đây là cuộc sống mà con người lẽ ra phải sống sao? Chúng ta nghe xong chuyện này, nhìn thấy những chuyện này thì liền biết được cái gì mà tuổi thanh xuân và mấy người phương Tây thường nói. Khác biệt thế hệ tất cả đều là do họ phát minh ra, căn bản là không có chuyện đó. Tổ tiên người Trung Quốc chúng ta 5000 năm nay hiểu nhất là giáo dục. Chúng ta bồi dưỡng ra nhiều người vĩ đại như vậy, bất luận là nhà chính trị, nhà văn học, nhà khoa học. Con xem Vị Thập Tứ Sử lịch sử Trung Quốc, con xem thử, đứng thứ nhất trên toàn thế giới dân binh Trung Hoa mà thế giới công nhận đều là do những vĩ nhân này sáng tạo ra. Vậy những người này làm sao mà dạy? Phạm Trọng Im ăn cháo qua ngày, mùa đông một chén cháo chia làm 4 phần. Hôm nay ăn 1 phần, ngày mai ăn 1 phần. Cứ như vậy mà sống qua ngày. Ngày ấy có phải uống canxi không? Bổ sung canxi, bổ sung dinh dưỡng không? Bây giờ phụ huynh cái gì cũng tẩm bổ cho con cái quá nhiều. Cố mà tẩm bổ, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra. Cuối cùng con trẻ, công tử bột, thân thể thì bạc nhược rất kém, đức hạnh cũng kém. Lục thân không nhận, chai sạn bất nhân. Không lẽ không nên phản tỉnh sao? Lấy khổ làm thầy. Cho nên thầy nghe nói, hóa ra có một vị lãnh đạo trung ương hỏi câu hỏi này. Tới đại học quan sát, lãnh đạo quốc gia hỏi, hỏi tại vì sao chúng ta bây giờ không có bậc đại sư? Đáp án rất đơn giản. Vì sao vậy? Không có môi trường cho đại sư sinh trưởng. Môi trường mà các bậc đại sư trước đây sinh trưởng là gì? Phú quý bất dâm, bất tiện bất di, uy vũ bất khuất. Đó là môi trường của họ. Bây giờ đều khác xưa rồi. Có chút tiền thì quá phận. Không có tiền thì con xem đó, có rất nhiều cô gái đi làm tiếp biên. Họ thực sự nghèo đến mức độ đó sao? Không hề, hưởng lạc. ái mộ. Người ta đều nói học sinh nghèo. Đúng vậy, bây giờ sinh viên vì làm giàu cho bản thân mà thậm chí còn hại người khác, phát minh ra mấy thứ hóa học. Họ có tri thức mà dùng để hại người. Có tri thức, không có đức hạnh. Tất cả mấy thứ hóa học đó ai phát minh? Không phải là họ phát minh sao? Họ không biết thế là hại người sao? Bỏ vào trong thực phẩm họ không biết sao? Họ biết chứ, vì tiền. Bần tiện bất năng di, chưa từng nghe qua. Vì tiền sao cũng được mà, lập tức thay đổi. Cho nên tụi con thà đi ăn xin, thà đi nhặt rác, chịu khổ cực như vậy cũng không thay đổi, không làm chuyện xấu. Ai dạy vậy? Ba lời dạy dỗ của người xưa. Nhưng mà chúng ta hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy người lớn trẻ em đi học bài học này đều ở đây rơi nước mắt, khóc lóc đau buồn, nhớ mẹ, yêu cha, yêu gia đình của mình. Vì thì khán giả, thầy cô trong thiên hạ, chuyên gia học giả, bao gồm các quan chức, có cần phải phản tỉnh lại không? Con không phải nói khác biệt thế hệ, không phải nói người một nhà không thân thiết sao? Người và người không thân thiết sao? Tại vì sao họ lại như vậy? Căn nhà mình ở cũng không nở, nhất định phải nhìn nhiều một chút. Tại vì sao họ trong chốc lát lại biến thành như vậy? Giữa người với người, tại vì sao lại thân thiết như vậy? Họ dựa vào cái gì mà thân thiết như vậy? Thầy cảm thấy mọi người phải suy gẫm lại cho tốt. Lời của người xưa nếu không phải chân lý thì có thể truyền tới giờ sao? Giáo dục thánh hiền là chân lý. Phú quý bất năng danh, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Hai câu đầu tiên thật quá quan trọng. Bạn thật sự để chúng đi học buổi học giáo dục sống này, chúng coi phục bình thường rồi, tự nhiên sẽ thân thiết, tự nhiên không còn khác biệt thế hệ. Đó đều là giả. Nếu như là thật vì chúng học xong buổi học này vẫn còn khác biệt thế hệ, còn không thân thiết, đó là bình thường. Không hề có. Rõ ràng là không hề có. Cho nên thầy cảm nhận cha mẹ trong thiên hạ đều nên xem bộ đĩa này. Cả nhà cùng xem, đều được giáo dục. Được giáo dục điều gì? Giáo dục thánh hiền. Đây là cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta. Con người phải làm sao mới có được hạnh phúc? Người nhà phải làm sao mới có thể thân thiết? Phụ tử hữu thân vốn là như vậy. Trong ngũ luân đứng đầu là phụ tử hữu thân, rất tự nhiên mà thân thiết. Tại vì sao bây giờ lại không thân nữa? Không thể nào nói khác biệt thế hệ. Cái gì mà trưởng thành tới tuổi thanh xuân? Nói lung tung. Con xem những đứa trẻ này đều ở trong độ tuổi thanh xuân, vậy thì không có sự khác biệt thế hệ với cha mẹ. Nhìn thấy cha mẹ thì nắm tay nói không hết lời. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nói không hết lời, con làm sao mà giải thích? Những đứa trẻ được dạy dỗ văn hóa truyền thống, con làm sao mà giải thích? Chúng biết thương cha mẹ, hiểu chuyện, chúng biết yêu thương gia đình. Cho nên chúng ta biết được quan niệm của chúng ta trong những năm này là sai lầm rồi. Bị giá trị quan của Tây Phương ảnh hưởng, cho rằng đó là đúng đắn. Đó không hề đúng đắn, không bình thường. Đem cái không bình thường cho là bình thường. Tôi bây giờ đến tuổi nổi loạn, tuổi nổi loạn biến thành bình thường. Chúng ta đọc sách lịch sử mở mang rất nhiều kiến thức, biết được quan niệm từ xưa đến nay hoàn toàn khác với Tây Phương. Điều khác biệt lớn nhất là chúng ta có thánh hiền, đặc biệt là thánh nhân. Các ngài hiểu rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Các ngài nói cho chúng ta về chân lý của vũ trụ nhân sanh. Con không tin, đã truyền 5.000 năm rồi, mọi người đều đang truyền. Con nói một thứ không tới mấy chục năm, vậy mà họ ở đó tự mình thay đổi, sai rồi. Tây Phương có rất nhiều nhà khoa học nói tôi phát hiện ra định luật, công thức gì đó đều sai rồi. Mỗi năm họ đều phải sửa đổi. Buổi trưa hôm nay con nhìn thấy tô cháo nóng hổi, còn có bánh bắp. Có bạn học hỏi con, có phải nhìn thấy chúng thì muốn khóc không? Sau đó con ngây người ra nhìn. Con nói con không muốn khóc, mà con quá vui mừng. Tại vì mấy ngày hôm nay chưa từng được ăn một ngụm cháo, một bữa cơm nóng hổi như vậy. Toàn là nhặt rác, nhặt chút thức ăn thừa của người ta ăn. Còn đâu toàn mấy món khô. Sau đó thấy mấy cái chén sao mà sạch sẽ vậy. Lần đầu tiên cầm một cái chén như vậy đi ăn cơm, vô cùng trân trọng. Bình thường ăn cháo chỉ ăn một chén hoặc hơn một chút, nhưng mà hôm nay con ăn nhiều hơn, ăn hai chén cháo. Trước đây bánh bắp chỉ ăn một cái, hôm nay ăn hai cái, còn có rau mặn, cũng cảm thấy vô cùng ngon, ăn vào rất thơm. Mấy ngày trước chưa có đi ra ngoài nhặt rác. Trong nhà ăn của chúng ta có khi ăn mì, con có chút kén ăn, nhìn thấy mì là có chút không muốn ăn. Nhưng thông qua mấy ngày trải nghiệm này, con nghĩ sau này nhất định con không dám kén ăn nữa. Một tô mì nóng hổi chính là thực phẩm trân quý biết bao. Kế đến là uống nước, con đối với nước vô cùng cầu kỳ. Nước ở trong bình nước, nếu như còn dư lại một ít là con không uống, hoặc là nước trong bình mà bỏ qua đêm mấy ngày thì con sẽ không uống. Nhưng mà hôm nay mở bình nước ra thấy trong đó còn dư lại một ít, con lại cảm thấy trân quý bội phần. Bởi vì mấy ngày nay con đa phần toàn là uống nước máy, sau đó con đổ nước vào trong ly của mình. Con đang nghĩ sau này con sẽ không có thói quen như vậy. Con còn có một thu hoạch lớn nhất, đó là buông bỏ được tâm sân hận. Trước đây cứ mỗi lần tức giận là con phát bệnh. Con nhớ có một lần con tức giận, ngay lập tức sau đó cổ của con không thể nào quay được, cổ không thể cử động. Sân hận vô cùng không tốt đối với thân thể con người. Thực ra con biết bản thân có tâm sân hận không tốt, con cũng muốn buông bỏ nó, nhưng mà hơn một năm rồi mà vẫn không buông bỏ nổi. Con khống chế không nổi bản thân. Nhưng mà qua mấy ngày đi nhặt rác, con tự mình cảm thấy con có một cảm giác tâm tình rất thoải mái, buông bỏ được sân hận. Con thật sự cảm thấy rất cảm ơn. Thông qua chuyện này, con liền có lãnh hội. Lãnh hội gì vậy? Chúng ta thật ra có rất nhiều người trong cuộc sống làm rất nhiều việc không có ý nghĩa. Con nói xem sân hận đó có tác dụng gì? Trước mắt sống được là quan trọng nhất. Lúc này con mới phát hiện ra những thứ đó đối với cuộc đời con không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là một tập khí xấu. Con buông bỏ nó, buông bỏ thì thân thể rất khỏe mạnh, nó không giúp con kiếm cơm, không mang lại bất kỳ hạnh phúc gì cho con. Con sống được không phải là dựa vào oán hận mà sống. Vậy con mới biết được tất cả trở về không rồi. Khi cuộc sống đơn giản nhất, cái gì cũng vô dụng, con tự nhiên sẽ hiểu được, tự nhiên sẽ buông bỏ được thôi. Vâng, trước đây thấy mình là ngu ngốc, vì vài câu nói mà có thể hận người ta hơn một năm, đó là do sống quá tự tư, sống vô lo vô nghĩa. Thực sự nếu tới lúc đó mà con vẫn còn thời gian đi oán hận người khác, sống thật là mệt mỏi rồi. Tới lúc đó người ta bắn con thì con vẫn cúi đầu với họ, sau đó còn nghĩ con đi nhặt chai nước. Con càng không nghĩ con có chút nào sân hận họ, họ mắng con thì mắng con thôi. Con người rất rảnh rỗi, bây giờ mọi người đều rảnh rỗi, không có việc làm, quá buồn chán, mấy chuyện vô ích đều giữ ở trong lòng. Thật sự có thể tới lúc đó gặp ai cũng thân thiết, nhìn thấy chai nước cũng thân thiết, nhìn thấy rác cũng thân thiết, thì làm sao mà có nhiều oán hận như vậy? Đó là cái gì? Sống rất tự tại. Tự tại là gì? Chính là quá rảnh rỗi. Con quay về nhà, con nhìn tất cả mọi thứ trong nhà đều cảm thấy thân thiết. Con nhìn thấy mỗi một người đều thấy cảm nhận khi nhìn họ hoàn toàn khác trước. Con cảm thấy thân thiết rất nhiều, bao gồm con nghe có bạn học nói con mèo trong sân của tụi con cũng đang học bản lĩnh. Nghe thấy mấy câu này cảm giác rất ấm áp. Con nhìn thấy gà mái cũng cảm giác thân thiết. Con đều nghĩ tới người và đồ vật trong nhà. Bữa trưa hôm nay con ăn cơm bình thường à? Rất nhiều cảm giác đều giống với mọi người, nhưng mà còn có một cảm nhận. Nếu như mọi người ở khu vực này đều có thể xem được, sau đó có thể có người làm theo, họ cũng muốn thay đổi, muốn học giáo dục sống này, học bài học này. Con muốn chia sẻ với những ai muốn học bài học này, sau khi học xong bài học này nhất định phải viết nhật ký. Bởi vì con cho rằng viết nhật ký là một quá trình thẩm thấu. Khi làm thì cảm thấy lãnh hội không đủ sâu sắc, nhưng khi viết ra thì lại là một cảm giác nữa. Vẫn chưa lãnh hội được, nhưng trong lúc đó thanh tĩnh lại, cũng giống mọi người hay nói là có linh cảm thì sẽ khác hẳn. Lãnh hội đó sẽ xuất hiện. Còn có một điều nữa là khi tụi con nhặt được nước uống, hy vọng mọi người không nên nhặt, vẫn là uống nước máy đi. Có trưởng bối nhắc nhở con nói vậy ạ. Xã hội bây giờ khá là loạn, đúng vậy, đều không tốt, có thể bỏ vào những thứ không tốt. Một khi gì tiếp phước mà uống vào Nếu gây ra phiền phức hay nguy hiểm cho tính mạng thì không tốt. Như vậy thì buổi học này cũng không được học tốt. Khi nãy con nói viết nhật ký là rất tốt đó, một sự tái giáo dục rất tốt. Trải qua một thời gian sau, con đi công tác ở tỉnh xa hay là bất kỳ lúc nào, thậm chí là năm con 30-40 tuổi, nhìn vào, đây là nhật ký hồi mình 12 tuổi. Còn giáo dục con, mỗi lần đọc đều là giáo dục, đều là dạy người. Nhưng bởi vì con người theo thời gian rất dễ dàng quên đi nhiều thứ, quên đi rất nhiều cảm nhận và lãnh hội, phải quân tu thời gian dài. Không thể quân tu một lần vậy thì không có tác dụng. Bởi vì trong lúc con viết nhật ký, khi viết tới hai hộp cơm, con lãnh hội vô cùng sâu sắc. Con đang nghĩ hai hộp cơm mà con nhặt được trước cổng nhà xưởng, hai hộp cơm đó cũng là của những người ở nông thôn tới nhà xưởng này làm công nhân. Họ mua rồi dứt bỏ, họ đang phải tăng ca làm thêm, cũng rất vất vả. Số tiền mà họ vất vả kiếm được rồi lại tự mình lãng phí đi. Con đang nghĩ tại vì sao là như vậy. Họ cũng rất vất vả mà, cũng là tự mình lao động kiếm tiền, tại vì sao bản thân họ lại không trân trọng. Tụi con cũng vậy, tụi con cũng rất vất vả như vậy, phải nhặt rác để bán lấy tiền, tụi con không nỡ đi mua, chứ đừng nói đem vứt. Thông qua bài học này, con cảm thấy cho dù phải trả giá bằng mạng sống, đời này tụi con cũng không dám dứt lương thực nữa. Vấn đề mà con đưa ra, có rất nhiều người sẽ hỏi. Con nhìn những người nghèo khổ, họ có hiểu phải trân trọng thực phẩm cũng chưa chắc. Họ có hiểu cảm ơn, hiểu phải tận hiếu với cha mẹ chưa chắc. Vì con hỏi tại sao? Tất cả đều phải được dạy, không phải cứ một mực chịu khổ. Con không tin con gọi một đứa trẻ ngoài đường, ngày mai cho nó đi nhặt rác, nó có thể biến thành như tụi con không? Tuyệt đối không thể. Trong đó có vấn đề về linh hồn. Cái gì mà linh hồn ở bên trong đều là giáo dục, thánh hiền. Có rất nhiều người họ vừa chịu khổ thì đi làm việc xấu. Tội gì phải mệt mỏi vậy? Tôi đi ăn trộm không được sao? Tôi đi lừa gạt người không được sao? Tôi đi làm mấy chuyện tà môn ngoại đạo không phải rất là dễ dàng sao? Có lúc họ đi nhặt rác, mà có lúc cũng đi ăn trộm. Con liền biết được bất kỳ bài học nào mà rời xa sự dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền, rời xa đức hạnh, rời xa đạo đức luân lý, nhất định sẽ biến chất, nhất định sẽ không có được hiệu quả mà con mong đợi rồi. Chúng ta hôm nay nhìn thấy có rất nhiều phụ huynh dạy con cái không quản lý được đứa trẻ, nghĩ đủ mọi cách. Cái gì mà đi khám bác sĩ tâm lý của chúng có vấn đề à? Bác sĩ tâm lý nói cái này không tốt, cái kia không tốt, uống biết bao nhiêu thuốc, chi biết bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Nghĩ mọi cách đều vậy không được. Có rất nhiều trường học còn cưỡng chế để quản giáo tuổi trẻ, nhưng vẫn không tốt lên. Nguyên nhân là gì? Giáo dục không có đạo đức luân lý, đơn giản là như vậy. Đây là lão pháp sư giảng cho chúng ta. Sư phụ thường giảng, không nên chịu đựng những khổ hạnh vô nghĩa. Thế Tôn năm đó cũng giảng qua lời này. Cái gì gọi là khổ hạnh vô nghĩa? Tức là khổ hạnh không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ hiểu rồi. Con xem những công nhân nông dân vất vả, họ vẫn dứt cơm đi, tiêu tiền lãng phí, họ cũng làm chuyện như vậy. Vì sao? Không lẽ họ không biết cái này sao? Bản thân họ vất vả, họ cũng biết, tăng ca làm thêm giờ. Vì sao vậy? Vì không có đạo đức luân lý. Có là sẽ thay đổi ngay. Cho nên con sẽ biết được mục đích của bài học này không phải là để tụi con chịu khổ. Nó nhất định có nền tảng. Đó là chịu khổ trên nền tảng đạo đức luân lý, đi trải nghiệm, chứ không phải là để cho con vừa ở đó nhặt rác, vừa ở đó suy nghĩ người này thật nhiều tiền, mình làm sao có được cuộc sống như họ. Đó không phải là ý nghĩa của bài học này. Bài học này là để dạy con, thứ nhất tự nuôi chính mình, đó là đức hạnh. Tự nuôi chính mình là đức hạnh. Thứ hai là không được giở trò lừa gạt, đó cũng là đức hạnh. Không làm việc xấu cũng là đức hạnh. Hai điều này không thể thiếu. Cái gọi là bần tiện bất năng di, phải có câu nói này. Con nói xem những người làm công việc vất vả, họ dứt cơm đi, họ có thay đổi hay không? Họ đã đang thay đổi rồi. Họ đã đang xa xỉ, đang ngạo mạn, họ đã thay đổi rồi. Vì sao vậy? Mặc dù họ nghèo khổ, nhưng trong lòng lại hâm mộ những người có tiền, hâm mộ những người tiêu tiền như nước. Tôi cũng dứt. Mặc dù nghèo khổ, mặc dù bần tiện khuyết đức. Vậy con hiểu rồi, lý giải rồi đó. Vì sao vậy? Không có đạo đức luân lý, nghèo khổ không thể mang tới giác ngộ cho con người. Chỉ có giáo dục, giáo dục thánh hiền, Cho dù là con phú quý hay bần tiện thì đều thay đổi thành người tốt. Bốn chữ đạo đức luân lý, đó chính là linh hồn. Linh hồn, đó là linh hồn của bài học này. Không có cái này thì không được. Con không có nghĩ sâu sắc thế này. Con cũng cảm thấy họ thiếu bài học giáo dục. Nhưng mà con lại nghĩ tới một đáp án. Con lại cảm thấy có phải là mỗi tháng họ đều có số lương cố định, sau khi dứt đi thì tháng sau lại có tiền thôi. Còn tụi con ăn bữa này thì căn bản không có bữa sau. Ý con là họ vẫn còn tiền lương dư đúng không? Vâng. Hiện tại trong tay con có một vạn đồng, con có dứt cơm đi không? Bây giờ thì không, tuyệt đối là không rồi. Bao nhiêu tiền cũng không. Vậy thì con khác gì với những người có tiền lương chứ? Khác biệt ở chỗ con nhận qua sự giáo dục này. Họ chưa từng được giáo dục luân lý đạo đức. Tại vì sao con lại ra đường nhặt cơm ăn? Không phải con không có cơm ăn, mà vì cái gì? Đi trải nghiệm xem cha mẹ làm sao nuôi con. Một mình con rời khỏi cha mẹ thì làm sao mà sống? Đi trải nghiệm cái này. Cho nên không liên quan gì đến tiền. Con có nhiều tiền hơn nữa, con có dứt không? Con sẽ không dứt cơm, vì con được giáo dục. Sau này biến thành bộ dạng gì, con cũng sẽ không dứt. Đúng vậy. Con xem bài học này, mới có mấy ngày đã biến thành thế này rồi. Có khó gì sao? Buổi học này quá dễ dàng, quá đơn giản. Sau đó con nghĩ tới chính là bệnh ưa thích sạch sẽ của con. Con từ nhỏ đã không ăn đồ thừa của người khác. Con nhớ tới hồi nhỏ rất đơn thuần, không có chút tâm phân biệt nào. Cũng chưa nói vừa sinh ra thì không thể nào biết được đó là người tốt hay người xấu. Tại vì sao khi đó con lại là bộ dáng như vậy? Cho nên nói con muốn viết nhật ký, vừa viết vừa khóc. Con nghĩ đến nhất định phải học bù, về đến nhà gặp mẹ, nhất định phải để mẹ nhai một miếng cơm cho con ăn. Còn khi đó, vừa viết vừa nghĩ như vậy, mà khóc, rồi nói, không được, không được. Con đã nợ cha mẹ con quá nhiều rồi. Cho nên con xem, mới học có mấy ngày. Tâm sám hối của con đã sanh khởi rồi, rất có tác dụng rồi. Cũng giống như thầy nói, ai sẽ cầu xin con ăn cơm? Con không ăn thì đói ít. Con vẫn không ăn cơm. Không ăn thì 8 ngày con liền chết đói. Ai quan tâm con chứ? Con không có quan hệ gì với họ. Nhưng mà ba mẹ con thì không được. Ăn ít một miếng cũng không được. Vâng, tại vì sao con mập hơn? Là họ sẽ vô cùng vui mừng. Người khác, ai quan tâm chuyện này? Hôm nay viết nhật ký vì chiếc vừa khóc mà. Khóc đến nỗi rất đau đầu, cứ khóc mãi như vậy. Tay không hề rời trang giấy. Một tay thì cầm bút viết. Sau đó tới buổi trưa, khi đang viết thì nghe tiếng kẽn, âm thanh rất déo giòn. Cảm giác đầu tiên là có cơm ăn rồi. Bữa cơm này con không phải đi kiếm. Sau đó có người nấu sẵn cho con, nóng hổi bưng lên. Khi đó con nghĩ tới rất cảm ơn. Cũng có cảm giác không giống như bình thường. Đợi sau khi cơm bưng lên rồi, con ở đó đọc lời cảm ơn, đọc cúng dường. Sau khi con đọc hết cúng dường Phật Pháp Tăng, cúng dường chúng sanh như bình thường, con cũng không biết làm sao lại xảy ra nữa. Sau đó lại cúng dường mấy chục ức chúng sanh không được ăn cơm mà thầy nói. Sau đó con khóc. Con nói cúng dường tất cả những công nhân vệ sinh, những gì đang phải nhặt rác ở ngoài đường. Sau đó con nói hy vọng dưới sự gia trì của Phật, những đồ ăn mà họ ăn đều là sạch sẽ không sanh bệnh. Chỉ những đồ ăn nhặt được, hy vọng họ đều có thể thân thể khỏe mạnh. Con nhớ tới một câu nói: nếu bạn không chịu khổ chịu nạn thì bạn căn bản không thể cứu khổ cứu nạn. Phải làm chúng sanh trước, sau đó mới có thể làm rồng làm voi cưỡi của chư Phật. Còn đối với câu nói bây giờ có một chút lãnh hội. Sau đó còn có người nấu món cháo đậu xanh, con cảm thấy chỉ cần bưng cái chén đó lên cũng cảm thấy chưa ăn mà còn thấy dễ chịu hơn là ăn rồi. Ăn cơm cũng giống như vậy, cảm thấy bữa cơm đó vô cùng ngon, cảm thấy có một mùi vị không thể tả được. Nói chung là rất mỹ vị. Ngoài hạnh phúc ra, ngoài những thứ này hình như không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được, là một loại cảm giác vô cùng tốt. Hôm nay bắt đầu ăn uống bình thường. Trước khi ăn bữa cơm này, buổi sáng cùng nhau, con thấy vô cùng đói. Bởi vì trước đây khi nhặt phế liệu, nhặt rác đều là nhặt trong thùng rác ăn. Có thể là trái cây, có thể là đậu phộng khô khốc, còn có bánh quẩy loại nhỏ đều là đồ khô, cũng không mặn, không có dầu mỡ, cho nên mấy đồ này một lát là tiêu hóa sạch. Một đêm này tỉnh dậy cảm thấy vô cùng đói. Trước đây cứ nghe nói ngực dán vào lưng nhưng không có cảm giác. Hôm nay thì cảm giác cái gì là ngực dán vào lưng rồi. Cảm giác đó là da bụng của con đang dính sát vào lưng, ở giữa là trống rỗng, bên trong cái gì cũng không có, là cảm giác này. Toàn thân không có sức lực. Lúc nhìn thấy các bạn học bưng cơm tới, nhìn thấy gạo trắng, còn có cháo đậu xanh rất là đặc, còn có một chén nhỏ rau mặn bưng tới, cô vừa nhìn vào món rau mặn xào đó, trước đây món này không thích ăn, vô cùng kén chọn. Trước đây có khi vừa nhìn là cháo thì không muốn ăn rồi, thà là ăn chút đồ ăn vặt, chứ mấy đồ này không ăn. Nhưng mà hôm nay nhìn chén cháo đậu xanh, nhìn thấy món rau mặn, còn có bánh bắp, hóa ra con không hề chú ý những món ăn này tinh tế như vậy. Nhìn chiếc bánh bắp, đây là bánh bắp được ngâm trong canh nóng, không có thêm mì trắng, ngâm rất là mềm. Con liền nghĩ, ai mà dùng tâm để nấu bữa ăn này vậy? Đây là bữa ăn do ai nấu? Bởi vì vừa nhìn thấy bữa cơm này rất dụng tâm để nấu, gạo và đậu xanh nấu rất đặc, lại rất quyện, rất mềm, nấu riêng cho tụi con đó, rất dễ tiêu hóa. Món rau mặn này lượng dầu ăn bỏ vào không làm ngán, hơn nữa ăn vào cảm giác thèm ăn. Thêm cơm, bánh bắp không cứng chút nào, rất mềm. Trước đây ăn cơm không chút sanh khởi tâm cảm ơn, ăn cơm cảm thấy nhanh chóng ăn vài miếng rồi rời đi, hoặc là món ăn này không thích, miễn cưỡng mà ăn như vậy. Nhưng hôm nay thì lại nghĩ tới ai mà dụng tâm vậy, đến mức độ này có chút tâm cảm ơn rồi. Còn có thông qua mấy ngày đi nhặt rác, hôm nay ở trong phòng đang lắng động lại, con phát hiện trước đây con là người không có nhân tình, đối với sự quan tâm của cha mẹ thầy cô giáo không có cảm giác gì. Không có cảm giác à? Không có cảm giác. Con không hiểu được, tụi con có một vị giáo viên, cô ấy đối với cha mẹ con còn tốt hơn con, tốt hơn là con đối với cha mẹ mình. Sau đó thường có được đồ ăn ngon thì nghĩ tới mang tặng cho ba mẹ con, khi đó còn cảm thấy không cần thiết. Nếu đã là người niệm Phật tu hành, ăn uống đơn giản chút là được rồi, không cần phải ăn quá ngon. Sau đó cô ấy còn thường kể cho tụi con nghe, bởi vì cô ấy lớn tuổi hơn tụi con, thường nói với tụi con tâm tình của cô ấy tụi con không hiểu, không lý giải được, cho nên con cũng không sanh khởi tâm cảm ơn. Qua mấy ngày đi nhặt rác, sau đó mang bán thành tiền, từng đồng tiền một hoặc là từng hào một, đột nhiên hiểu ra kiếm tiền không dễ dàng. Qua trải nghiệm này, con hiểu được kiếm tiền không dễ dàng. Con biết cô giáo ấy đối với ba mẹ con, đối với ba mẹ người khác đều giống nhau. Tại vì sao lại tốt với họ như vậy? Cô ấy thường kể cho tụi con nghe, ba mẹ tụi con chịu khổ cả một đời, ăn không nỡ ăn, nên nếu họ muốn ăn thì tụi con phải cho họ ăn một chút. Có món ngon phải nhớ tới cha mẹ trước. Hôm nay thì con hiểu được rồi, bởi vì con đi học ngoài tiểu học ra, còn đâu cấp 2, cấp 3 đều là học trường tư thục. Trường tư thục học phí khá là đắt, có thể là do phong cách trường học tốt hơn cho nên ba mẹ cho con học trường tư thục. Học trường tư thục, đặc biệt là sau khi học lên đại học, cơ bản là con muốn bao nhiêu tiền thì ba mẹ đưa bấy nhiêu. Bản thân ở bên ngoài, thích ăn cái gì thì ăn cái đó, chưa từng nghĩ tới ba mẹ ở nhà có nỡ hay không. Còn nhớ trước đây, cô giáo có hỏi con một câu, ba mẹ em thích ăn cái gì? Con nói mẹ con thích ăn các loại đậu, còn ba con thích ăn bông cải. Sau khi nghe xong thì cô ấy cười rồi nói, chắc chắn không phải vậy. Khi đó con không hiểu, con nói đúng vậy mà. Khi mẹ con ở nhà thường thích ăn, thí dụ như đậu nành sau khi ngâm xong nấu lên, xào với bắp cải, sau đó thì ngâm đậu đen ăn, ba thì ăn bông cải, đều ăn những món ăn rất đơn giản. Cũng không biết ba mẹ thích ăn gì. Sau đó con từ từ đi làm nghĩa công, rồi nghe bài giảng văn hóa truyền thống, rồi từ từ con hiểu ra, biết hiểu được chút chuyện. cho nên có khi đi ra ngoài cũng mang ít đồ ăn ngon về cho ba mẹ. Có một lần con hỏi ba mẹ rằng ba mẹ thích ăn gì. Con nhớ câu hỏi đó cô giáo hỏi con cách đây 2 năm. Con biết câu trả lời của con không hề đúng. Con hỏi ba mẹ thích ăn món gì. Không ngờ mẹ lại trả lời con mẹ cũng không biết mẹ thích ăn cái gì. Bao nhiêu năm nay đều không nỡ tiêu tiền. Cái nào rẻ thì ăn cái đó. Trước giờ không hề nghĩ bản thân mình thích ăn cái gì, nên mẹ nói mẹ không biết mẹ thích ăn cái gì nữa. Thầy luôn nói với tụi con là những người hồ đồ. Cha mẹ không nỡ tiêu tiền, có khi toàn ăn cái gì rẻ nhất, rau mặn. Một ngày nào đó người ta hỏi con, mẹ con thích ăn cái gì? Mẹ con thích ăn rau mặn. Con thực sự nói lên lời sao? Con không biết tại sao mẹ lại luôn ăn rau mặn à? Con cho rằng đó là gì mẹ thích ăn à? Mẹ nói mẹ thích ăn rau mặn, mẹ nói với con thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Con có đi mua không? Cha mẹ nào mà muốn để con mình tốn kém? Mẹ thích ăn cái này, con đi mua cho mẹ. Cha mẹ nào mà nói vậy? Đúng là thương thay cho tấm lòng người cha mẹ trong thiên hạ mà. Đáng hận là sự lạnh nhạt của con cái. Tâm quá lạnh nhạt, chai sạn rồi. Phục vụ cho tới lớn mà. Khi con học đại học, con nói xem đó là cuộc sống như thế nào. Tới lúc học đại học, suy nghĩ đầu tiên của con là con cuối cùng cũng có thể rời xa cha mẹ. Chính là con không phải lúc nào cũng bị quản lý nữa. Bao nhiêu năm đi học như vậy, bởi vì con là con gái, cho nên ba mẹ có đôi khi quản lý khá chặt chẽ, sợ tiếp xúc với bạn xấu, sợ ra xã hội bị ô nhiễm và ảnh hưởng. Cho nên đến khi học đại học, con cuối cùng cũng tự do rồi, cuối cùng rời xa được ba mẹ. Đến trường đại học, tại vì trước khi vào đại học rất thèm muốn cuộc sống đại học. Sau khi vào đại học, cảm giác đầu tiên là rất trống rỗng. Bởi vì tốt nghiệp cấp 3 cho tới lúc vào đại học được nghỉ 3 tháng. 3 tháng này dường như hận không thể xem sách học, sẽ dứt đi. Cuối cùng cũng không phải chịu đựng sự dày dò này nữa. Giải phóng rồi à? Dân. Cho nên kiến thức hồi cấp 3 đa phần đều quên hết. Bộ não trống rỗng bước vào đại học. Sau khi vào đại học, sinh viên năm nhất, tụi con vừa nhập học vô cùng nhàm chán. Nam sinh trong ký túc xá gọi điện cho nữ sinh ở ký túc xá, bởi vì mỗi ký túc xá đều có một máy riêng, nội bộ gọi điện thoại không tốn tiền. Thế là nam sinh trong ký túc xá gọi điện cho nữ sinh ở ký túc xá, cũng không biết đối phương là ai. Dù sao cũng nhàm chán nên giết thời gian. Thứ hai là sau khi vào đại học, cùng nhau ăn cơm, thường là mấy món ăn thường ngày ở nhà. Tiền ở đâu mà có, xin ba mẹ, đều là ba mẹ cho. Ăn mấy bữa cơm thường ngày, nữ sinh uống rượu, sau khi uống rượu xong thì say xỉn đánh nhau trong ký túc xá. Đó là chuyện thường thấy trong ký túc xá. Việc của năm nào? Đó là năm 2006. Con tốt nghiệp năm 2006, 7 năm trước đã vậy rồi à? Dân, bởi vì tụi con học chuyên ngành tiếng Anh, nữ sinh của chuyên ngành này nói thế nào vậy? Càng hương dinh hơn nữ sinh học chuyên ngành khác, bởi vì họ tiếp xúc đều là văn hóa phương Tây, Tây hóa hơn à? Có một cô giáo tiếng Anh tới dạy cho tụi con. Cô ấy trang điểm giống như một chú chim hoàng yến vậy. Cô ấy nhất định phải trang điểm, ăn mặc rất cầu kỳ, sau đó rất sang trọng, hoa lệ. Khi cô ấy dạy học cho tụi con, có rất nhiều nữ sinh đều chú ý xem cô ấy mặc cái gì, tư thế thần thái nói chuyện của cô ấy. Giáo viên chính là như vậy. Khi tụi con học đại học, cơ bản là không đi học, chủ yếu ngủ ở trong ký túc xá ngủ. Không đi học à? Dân, tụi con đi học đại học, tại vì sao lại đều ở trong ký túc xá ngủ? Sao hỏi đứa nào cũng đều là như vậy? Cảm thấy đi học tới lúc thi có thể đủ điểm đậu là được rồi, cũng không ai quản lý à? Có người quản nhưng cũng không có cách nào. Tới lúc đó nói với lớp trưởng một câu. Thật ra bởi vì giáo viên cũng không quá nghiêm khắc. Tới lúc thi cử, ví dụ như nói môn nào thi không đạt, tới đó nộp chút tiền thì môn đó sẽ qua. Một môn bao nhiêu tiền vậy đó? Tiền đưa cho ai? Tiền đưa cho giáo viên thì môn đó có thể qua. Thi cử là như vậy à? Cái này có thể đút lót à? Có thể. Thí dụ như tụi con không muốn học thuộc mấy tư tưởng chính trị, cái đó quá phiền phức. Tụi con thì không muốn động não, đến khi thi thì thi không đạt. Vậy là một môn bao nhiêu tiền thì nộp cho giáo viên, sau đó thì qua môn đó. Trường học đồng ý làm như vậy sao? Đều có lợi mà, sao lại không làm? Chuyện này công khai không? Ai cũng biết à? Một môn bao nhiêu tiền đều biết. Còn có một giáo viên phụ đạo của tụi con, cô ấy cũng chỉ lớn hơn tụi con vài tuổi, tốt nghiệp trước tụi con 2-3 năm, vào trong trường học làm giáo viên phụ đạo. Lúc cô ấy dẫn dắt tụi con thì tụi con không đi học. Cô ấy tới ký túc xá hỏi tụi con tại vì sao lại không đi học. Sinh viên chẳng ai quan tâm tới cô ấy. Khi tụi con còn ở trường đại học, là giáo viên thường xuyên tổ chức tụi con đi hát karaoke bao nguyên đêm, bởi vì buổi tối hát rất rẻ, đi hát vào lúc đó. Đi hát là hát nguyên đêm mà. Dân giáo viên đưa tụi con đi, giáo viên tổ chức đưa tụi con đi hát karaoke, thường xuyên khoảng 2 tuần đi một lần, tổ chức toàn bộ bạn học cùng đi. Tiền ở đâu mà có? Các bạn học hùng nhau, cũng không thiếu tiền mời mình giáo viên ăn cơm. Giáo viên là miễn phí, sau đó sinh viên xin tiền cha mẹ. Dân sau đó giáo viên thường xuyên tổ chức cho tụi con, hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm, sau đó tối mùa du lịch thì tổ chức cho sinh viên tụi con đi du lịch. Thí dụ như xung quanh Bắc Kinh thì có Thập Độ, Giả Tam Pha. Những nơi này rất gần nên đưa tụi con tới đó chơi. Ai bỏ tiền? Sinh viên tự bỏ tiền. Mỗi người bỏ ra bao nhiêu đó. Có những mục chơi nào giống như là kim hướng dẫn viên du lịch vậy. Cảm giác đó cũng giống như giáo viên kim hướng dẫn viên du lịch vậy. Giới thiệu với tụi con. Còn có nếu như tụi con là khoa Anh ngữ, vậy ngoài ra còn có sinh viên khoa khác, giữa hai khoa chơi mấy hoạt động giao lưu, giáo viên của hai khoa tổ chức cho sinh viên. Nói hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn với sinh viên khoa Anh ngữ, sau đó thì tham gia hoạt động. Thầy nghe con nói tới bây giờ, tụi con học đại học đều là ăn uống chơi bời mà thôi. Dân không chỉ là ăn uống chơi bời, lúc mới tới đều là những cô gái ngây thơ đơn thuần. Dần dần sau đó cũng ăn mặc trang điểm, không giống như sinh viên nữa rồi. Bao gồm thường xuyên không đi tới lớp học và ký túc xá nữa, mà đi tới những nơi tiêu tiền hay những nơi vui chơi cao cấp. Có rất nhiều sinh viên đều trở thành hư hỏng, có người bao nuôi. Bây giờ tin tức gì trên mạng rất nhiều. Dân mới mấy ngày học mà hồi tưởng lại, chúng ta thường nói sinh viên là ký sinh trùng thì có cảm giác rồi. Dân sinh viên bây giờ bao gồm rất nhiều người trẻ tuổi, họ có thể chưa được học qua cao đẳng, nhưng mà mọi người đều có một điểm chung, đó là cho mình bất phàm, cho mình là đúng. Hồi mới đầu, lúc con mới học văn hóa truyền thống, bao gồm cho tới bây giờ, thầy thường nói tụi con nên ra đường xin ăn. Đi ra xã hội, không có công ty nào cần tụi con. Con còn không tin. Con nói dù thế nào cũng là sinh viên, tìm một công việc cũng vất vả lắm sao. Sau đó thì hiểu được rồi, đó là bởi vì muốn tìm công việc, cho dù là làm cái gì cũng phải tiếp xúc với người, tạo mối quan hệ với người, tiếp xúc tạo mối quan hệ với người, nhất định phải hiểu phải trái. Nếu như giống như con thì con không biết phải trái, nhân tình phải trái không hiểu. Nhân tình phải trái không hiểu cũng không có nhân tình. Xã hội thế thái đạm nhạt, ấm lạnh cũng không biết. Trước đây con thường nghĩ tại vì sao con không biết cách chung sống với người khác. Bây giờ thì con hiểu rồi, bởi vì con không biết tốt xấu. Người khác đối tốt với con cũng không biết đó là tốt với con. Toàn không hiểu người ta có dụng tâm gì. Thiếu bài học này. Dân, thầy nghe con nói, bài học này vẫn chưa đủ đúng không? Dân, con cảm thấy chai sạn quá lâu rồi, phải học thêm vài lần. Học bài học này trong thời gian dài, thật sự phải trải nghiệm chịu khổ, biết cảm ơn. Chỉ lao động thôi thì không đủ, phải thật sự chịu khổ mới biết cảm ơn. Qua mấy ngày nay chịu khổ, con đột nhiên từ từ hiểu ra, chính là ba mẹ, thầy cô giáo, còn có đồng nghiệp trước đây rất tốt với tụi con biết bao. Con trước đây không hiểu, không phải là con cố ý không cảm kích, mà là con không hiểu được dụng tâm đó. không có hoàn cảnh đó. Qua mấy ngày chịu đói, con người không chịu đói thì không biết trân trọng, không biết cảm ơn. Nhờ vào chịu đói, chịu khổ, bây giờ nhớ tới từng cảnh một, người xung quanh, cha mẹ, thầy cô giáo đã tốt với con biết bao. Tụi con không học bài học này thì vĩnh viễn không có được. Nhìn thấy cái gì cũng thấy tốt, cảm giác đó vĩnh viễn không có được. Tụi con nhìn thấy cái gì cũng không đáng kể. Dân vừa học bài học này, nắp chai hai mắt phát sáng lên, quá tốt rồi. Cái nắp chai, đúng vậy, bởi vì hôm nay kết thúc rồi, con vẫn còn nhớ tới. Hôm qua trên đường về, con còn nhặt được nửa túi nắp chai, còn có mấy cái chai chưa bán, bình thường bỏ lại sẽ thấy rất tiếc, vẫn là còn nghĩ tới chuyện này. Buổi tối khi nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt lại đều là chai nước sao? Nhắm mắt lại đều là sắt vụn, đó là miếng sắt mà con nhặt được, còn có ít dây sắt đã bị rỉ sét. Con vừa nhắm mắt lại thì đều nhìn thấy miếng sắt và dây sắt rỉ sét này. Vừa nhắm mắt lại toàn là thấy mấy thứ này mơ mơ hồ hồ. Cái này có thể bán được tiền, là như vậy đó. Mấy ngày nay đều là trôi qua như vậy à? Vâng. Thầy nghe tụi con nói những lời này rất có gợi ý, bởi vì có rất nhiều cư sĩ học Phật cũng đang xem, họ cũng cần tu hành. Lão Pháp Sư thường nói, con làm sao mới đạt tới trạng thái niệm niệm không quên, nhất tâm bất loạn. Nhắm mắt lại là tượng Phật, nhắm mắt lại là A-di-đà Phật. Trong lòng chỉ có một câu Phật hiệu, tụi con trong lòng chỉ có chai nước, toàn là chai nước. Nhắm mắt lại đều là chai nước, nắp chai, miếng sắt đều là phế liệu. Thầy rất có gợi ý. Vì sao vậy? Đó là đem tất cả trở về không. Không có đường lùi, không có đường lùi. Con để họ niệm Phật, con để họ nhớ nghĩ A-di-đà Phật, cuối cùng họ nhắm mắt lại là A-di-đà Phật. Họ thấy chính là Phật hiệu, không có gì khác, dựa vào đó mà sống. Thì chúng ta hôm nay nghe được sư phụ giảng kinh có nói tới tâm cầu sanh khẩn thiết. Tụi con đi ra ngoài đường là do tâm cầu sanh khẩn thiết, phương hướng bất đồng. Tụi con muốn sống tiếp ở thế gian của con người, nhưng rồi cũng có một ngày phải cáo biệt nhân thế. Vẫn còn cầu sanh, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm có khẩn thiết không? Từ buổi học này có thể nhận được lợi ích, con phải nghĩ tới A-di-đà Phật, giống như nghĩ tới cái chai này vậy. Niệm niệm cái chai này thành niệm Phật hiệu, nhắm mắt lại đều là cái này, quyết định sẽ giảng sanh. Vì sao vậy? Tập trung tâm ý vào một nơi thì không có việc gì mà không thành. Bây giờ người học Phật không tập trung tâm ý vào một chỗ, đường lùi của họ quá nhiều, ngoại duyên quá nhiều. Họ không trở về không, trở về không là tốt rồi. Cô giáo Lưu Tố Dân, đó là thí dụ tốt nhất. Cô ấy buông bỏ hết thảy, đều trở về không, gọi là giảng duyên buông xuống. Chính là trở về không, có thể đạt được hiệu quả giống như con. Con là tự mình nghiệm chứng. Con lớn như vậy, chưa từng nói nhắm mắt lại đều là chai nước, đều là sắc dụng. Lần này có cảm giác rồi. Vì sao vậy? Lục căn đều nhiếp, đều tập trung trên sắc dụng, trên phế liệu. Tập trung vào một nơi thì không việc gì mà không thành. Học Phật làm sao thành tựu? Dùng bài học này của tụi con để mà thành tựu, dạy cho bản thân. Học được cái gì? Học được chế tâm một chỗ, học được sáu căn đều nhiếp, không có đường lui. Bây giờ ngoại duyên quá nhiều, con không về thì không được, không đạt được hiệu quả này. Còn có gì nữa không? Trước đây con không biết giá rau là bao nhiêu, đã ăn cơm bao nhiêu năm như vậy. Chỉ biết ăn không biết hỏi à? Vâng, ăn cơm bao nhiêu năm. Khi con học tiểu học, con có thể, con biết mẹ mua rau bao nhiêu tiền một ký. Nhưng mà sau đó càng ngày càng lớn, thậm chí là đi làm nghĩa công vài năm, bởi vì con không phải đi mua rau, đều là đã có sẵn. Ở nhà bếp có người làm sẵn. Dân, con không biết rau này bao nhiêu tiền một ký. Có khi con đi ra ngoài chợ, trước ngày đi nhặt chai nước, con có giúp một bạn làm chung đi mua rau, thuận đường mang về giúp. Bạn ấy nói mua giúp ít rau chân vịt. Bạn ấy nói mua ít thôi chỉ rất đắt. Con nói bao nhiêu tiền nửa ký. Bạn ấy nói 6 đồng nửa ký. Con nghe nói 6 đồng nửa ký thì con cũng không biết rau này là rẻ hay mắc. Lần này thì biết rồi đó. Bây giờ thì con biết rồi. Bởi vì trước đây không có khái niệm. Đối với một dạng và 10 dạng, ngoài sự khác biệt về con số thì còn khác biệt gì nữa, con không biết. Con muốn sống, muốn chết. Buổi sáng 6 giờ ra khỏi nhà, tối đến 6 giờ trở về, 12 giờ đồng hồ. sáo đồng, nửa ký rau chân vịt. Con lại đi ra ngoài chợ rau xem. Bao nhiêu chú dì cô bác đi lòng vòng ở đó, không nỡ móc tiền ra mua. Nguyên nhân là gì? Quá đắt. Bày ra trước mặt con, cha mẹ làm sẵn, nghĩa công làm sẵn, để ra trước mặt con. Cái này không thích ăn, cái kia không thích ăn. Con biết là bao nhiêu tiền không? Thầy hỏi nghĩa công đó, có biết trứng gà bao nhiêu một chục không? 6 đồng. Nửa ký rau chân vịt, một ngày con làm chất giả, muốn sống muốn chết không dám tiêu mới được 6 đồng, mua nửa ký rau chân vịt. Vậy con nói nuôi gia đình sống qua ngày thì sao? Già trẻ trong nhà phải làm sao, sống được không dễ dàng. Cho nên bây giờ tụi con biết được rồi. Tụi con thật sự là sinh viên, những sinh viên hồ đồ. Tụi con căn bản không biết được. Cha mẹ trưởng bối, những người làm công ăn lương trong thiên hạ, người dân bình thường, họ tại vì sao mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào giá rau, nhìn vào giá lương thực. Giờ thì con biết rồi. Lần này quá có cảm giác rồi. Trước đây đón Tết, đón lễ, tụi con cũng phải báo đáp những người đã giúp đỡ tụi con, có khi đi tặng cho người ta một ít nấm. Có lần giáo viên để cho tụi con tự mình quyết định, để tụi con tự mình định tặng cái gì. Khi đó con nghĩ tặng nấm, nấm hương khô. Con nói tặng 5 ký. Nhưng mà 5 ký bao nhiêu? Con không biết 5 ký bao nhiêu. Con cảm giác 5 ký nghe có vẻ con số không to lắm. Nhưng mà 5 ký nấm bao nhiêu con không có khái niệm. Con nói thế này đi, đợi con hỏi một chút, hỏi xem 5 ký là bao nhiêu, rồi con mới báo họ mua bao nhiêu. Đến mức độ như vậy. Qua 2 ngày đi nhặt rác, bởi vì tụi con phải nhặt thùng giấy sắt dùng đi bán, thùng giấy và sắt dùng bán theo cân. Mỗi lần nhặt mấy cái này, nói thật lòng, sắt mà bị rỉ thì sẽ trở nên nhẹ đi. Lần này con mới biết sắt bị rỉ thì sẽ trở nên nhẹ hơn. Cái gì cũng biết rồi. Dây sắt thì nó vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ, vô cùng nhẹ. Con phải án chừng là trọng lượng, án chừng xem có đủ nửa ký không. Nếu như không đủ nửa ký thì con phải tiếp tục đi nhặt, nếu không thì tiền quá ít. Nửa ký sắt tốt thì mới có thể bán được 7 hào. Thế nên con chịu đựng cái nóng thiêu đốt, một mình con trong đống rác lật tới lật lui, nhìn xem có thể tìm thêm chút sắt nào không. Lần này đối với ký, con cảm giác rồi, biết 1 ký là bao nhiêu. Không chịu khổ thì thật sự là không biết gì. Người xưa thường nói, con người phải biết bản thân mình nặng bao nhiêu. Con đến 5 ký nấm là bao nhiêu phân lượng cũng không có cảm giác. Con đối với cân nặng của bản thân không có khái niệm. Lần này ra đường thì biết rồi. Vừa đi nhặt rác là biết rồi. Năng lực của con, bản lai diện mục của con tất cả đều bộc lộ. Đối với mấy cân, mấy lạng có khái niệm rồi. Chúng ta nhìn tới đây, chỉ muốn nói một câu. Lão Pháp Sư từng giảng qua, con người phải đợi tới khi đi tới bước đường cùng, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay thì họ mới nghĩ tới quay đầu. Sư phụ nói con người nhất định phải đi tới bước này. Con khuyên họ thế nào họ cũng không tin. Cho nên chúng ta hy vọng gia đình, cha mẹ, con cái, giáo viên trong trường, bao gồm quan chức có duyên xem bộ đĩa này, xem tiết mục này, để mọi người tiếp nhận sự dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, tiếp nhận bài học giáo dục sống này. Con đi trải nghiệm thử xem, người tốt là dạy ra được, đứa con bại gia cũng có thể dạy thành tốt. Người mắng cha mắng mẹ, họ cũng có ngày quay đầu. Dựa vào cái gì? Điều cần nhất là sự dạy bảo của luân lý đạo đức, cổ thánh tiên hiền. Ngoài ra thì không có phương pháp thứ hai. Mọi người trong chúng ta có thể thường xuyên xem lại đĩa này, xem nhiều một chút, truyền lại từ đời này sang đời khác, báo vật gia truyền. Vậy thì gia đình bạn đời đời không xuất hiện bại gia chi tử. Tiết mục của chúng ta tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.